Chương 11, chim sẻ rình sau lưng rất nhanh sau đó, chiếc xe chuyên dụng của người áo đen một chiếc Cadillac kiểu dáng cũ kỹ nhưng còn rất mới nhanh chóng dừng lại ở góc phố, một người áo đen mặc vest, mặt lạnh như tiền xài bước vào cửa hàng. Đó chính là đặc vụ dê của tổ chức áo đen. Mỗi một người áo đen trước khi gia nhập tổ chức đều phải cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống trước đây, từ dấu vân tay, thông tin cá nhân, bạn bè người thân, thậm chí cả người yêu cũng phải đoạn tuyệt. Dùng lời thoại trong phim để nói thì, họ là những cái bóng không có khuôn mặt, có mặt ở khắp nơi nhưng không ai có thể nắm bắt được. Thực tế, đặc vụ dê đã không còn trẻ, nếp nhăn trên mặt đã sâu ít nhất 1 cm. Ông ta không còn đủ nhanh nhẹn để rút súng, nhắm bắn, ngay cả tần suất đạp lút ga khi lái xe cũng ngày một ít đi. Ước chừng vài tháng nữa, ông ta sẽ tự mình giơ cây gậy xóa ký ức được mệnh danh là kẻ dọn dẹp lên, xóa sạch ký ức của mình, sau đó mang theo một hồ sơ công việc và những kỷ niệm ảo để nghỉ hưu viên mãn, cuối cùng cũng như đa số người Mỹ, về với vòng tay của Chúa. Sau khi đặc vụ dê bước vào cửa hàng, thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy là thi thể của ông Giác Ứng, nói chính xác hơn, đó là lớp vỏ mà ông ta dùng để hòa nhập vào xã hội loài người. Đương nhiên, đặc vụ dê kinh ngạc, nhưng vẫn quan sát một lúc rồi mới xông lên kiểm tra, lật tìm xem có manh mối nào đáng chú ý không. Thế nhưng đúng lúc này, nhân lúc sự chú ý của đặc vụ dê đang tập trung vào vết mổ phanh trên thi thể ông Giác, sàn nhà bỗng rắc một tiếng, bụi đất và vụn gỗ bay tứ tung, hai bàn tay từ hai bên trái phải đồng thời vươn ra, siết chặt lấy hai tay của đặc vụ dê. Theo phân tích của Phèn Sèn Nhì Ản về tổ chức áo đen, mối đe dọa lớn nhất của họ chính là các loại thiết bị công nghệ cao trên người. Mà 99 những thiết bị này đều được điều khiển bằng tay. Phế đi đôi tay của họ chẳng khác nào tìm được một sự đảm bảo đáng tin cậy cho tính mạng của mình. Dù đặc vụ dê đã già, thể lực và phản ứng thua xa lớp trẻ, nhưng kinh nghiệm phong phú đã giúp ông ta kịp thời ứng biến. Ông ta nhanh chóng đập mạnh hai gót giày ra vào nhau, tức thì hai luồng lửa với lực đẩy cực mạnh phun ra từ gót chân, hất văng cả người bay lên. Cú bay này cũng kéo theo cả Phèn Sèn Nhì Ản đang kẹp chặt tay mình vọt lên khỏi sàn nhà, khiến cả cửa hàng vang lên một tràng loảng xoảng. Thế nhưng, khi đặc vụ dê rơi xuống, sinh mệnh đã rời khỏi cơ thể ông ta. Cái bẫy chết người mà Phèn Sèn Nhì Ản đã khổ công sắp đặt, làm sao có thể bị phá giải dễ dàng như vậy? Lúc tóm được đặc vụ dê, hắn đã dùng sức ghì chặt hai tay ông ta. Người áo đen dù sao cũng dựa vào công nghệ để kiếm cơm, tố chất cơ thể không thể nào biến thái được, bị Phèn Sèn Nhì Ản siết mạnh như vậy đã vô cùng đau đớn. Ngay sau đó, trong lúc bay lên, hai tay Phèn Sèn Nhì Ản đã bóp lấy cổ ông ta, rồi nhẹ nhàng vặn một cái, kết liễu mạng sống của người áo đen già sắp về hưu này. Đương nhiên, hành động này cũng gây ra một cơn sóng dữ. Ngay khoảnh khắc đặc vụ dê chết, hắn đã nhận được thông báo, bạn đã giết đặc vụ cấp 2, ngài dê của tổ chức áo đen. Bạn đã bị tổ chức áo đen liệt vào danh sách nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bạn đã lọt vào danh sách truy nã cấp A của họ. Trong thời gian tới, bạn sẽ bị tổ chức áo đen truy sát và theo dõi trọng điểm. Bạn tạm thời không thể thay đổi ngoại hình thông qua không gian, đồng thời, năng lực thay đổi ngoại hình của bản thân sẽ bị cấm sử dụng nếu bạn sở hữu năng lực này. Cùng lúc đó, những người tham chiến khác cũng nhận được thông báo tương tự. Hầu như tất cả mọi người đều biết có một gã xui xẻo nào đó đã xử lý thành viên của tổ chức áo đen, sau đó bị truy nã toàn diện. Không nghi ngờ gì, phản ứng đầu tiên của họ là cười nhạo gã ngu ngốc này, nhưng ngay sau đó họ chắc chắn sẽ nghĩ đến một tầng sâu hơn, kẻ có thể trà trộn vào thế giới đẫm máu này lẽ nào lại là một thằng đốc. Tại sao gã này lại giết thành viên của tổ chức áo đen? Cái giá phải trả luôn tương xứng với lợi ích thu được. Gã này dám làm ra chuyện tày trời như vậy, chắc chắn có lợi ích lớn hơn ở phía sau thúc đẩy. Vì vậy, hành động của Phèn Sèn Nhì Ản ở một mức độ nào đó thậm chí đã gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, phản ứng trực tiếp nhất là một khế ước giả khác đã làm một vố lớn sau đó 10 tiếng. Lớn đến mức nào ư? Có thể nói chính xác bằng con số, gã đó đã răng một cái bẫy, một hơi xử lý gọn 13 thành viên của tổ chức áo đen. Trong đó, có 4 đặc vụ cấp cao đủ tư cách mặc vest đen lái Cadillac và 9 thành viên ngoại vi của tổ chức. Nhưng đối với Phèn Sèn Nhì Ản, chuyện này không liên quan nhiều đến hắn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Điều hắn lo lắng nhất lúc này là xem việc xử lý đặc vụ dê có giúp hắn lấy được thứ mấu chốt mà mình muốn hay không. Đầu tiên, Phèn Sèn Nhì Ản lục soát người, trong lòng đã nguội đi một nửa không có. Nhưng may mắn là hắn vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, đó là đặc vụ dê đã làm rơi ra một chiếc chìa khóa phẩm chất không cao, chỉ ở mức màu lam. Sau khi thầm cầu nguyện trong lòng, Phèn Sèn Nhì Ản mở chiếc dương áo được triệu hồi từ chìa khóa ra. Lần này, hắn đã không thất vọng. Phèn Sèn Nhì Ản lặng lẽ cầm lấy món đồ mà mình mong đợi đã lâu, trân trọng siết chặt trong tay. Thế nhưng, ngay khi niềm vui của Phèn Sèn Nhì Ản đang dâng lên như thủy triều, một giọng nói có vẻ bất cần đời lười biếng vang lên từ phía sau lưng bên trái của hắn. Vỡ được cái gì mà vui thế? Có thể nói ra chia sẻ với tôi một chút được không? Đồng tử của Phèn Sèn Nhì Ản đột ngột co rút lại. Hắn quay đầu nhìn sang, thấy một thiếu niên da đen môi dày, mặc áo đấu số 10 của đội lá cờ, bên chân đặt một quả bóng rổ. Miệng cậu ta đang nhai kẹo cao su một cách tùy tiện, ánh mắt nhìn Phèn Sèn Nhì Ản cũng không có vẻ gì là thù địch. Thế nhưng, lúc cậu ta nói chuyện, xung quanh quả bóng rổ dưới chân lại hiện lên một cuộn sáng đỏ rực, đậm đặc như vật chất, trông như một đốm than hồng đỏ thẫm đang cháy trong bóng tối, vô cùng mãnh liệt. Thiếu niên này nhìn Phèn Sèn Nhì Ản, nói với vẻ hứng thú, "Ta đã để ý ngươi 41 phút rồi, và trong 41 phút đó, ngươi không hề phát hiện ra sự tồn tại của ta. Trước đây, chưa có ai bị ta theo dõi và giăng bẫy quá 10 phút mà còn có thể trốn thoát." Phèn Sèn Nhì Ản nhìn cậu ta, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Vậy thì sao? Cầu nguyện đi, ta cho ngươi 10 giây." Thiếu niên bóng rổ nói bằng một giọng rất thơ ơ, sau đó, "Nói cho ta biết mục đích ngươi giết đặc vụ áo đen, và phải làm cho ta tin, thì ta sẽ cho ngươi chết nhanh một chút. Nếu ngươi chống lại ý chí của Hạ Kiểm Vĩ Đại, ta sẽ cho ngươi sống thêm 24 tiếng nữa rồi mới chết. Nghe qua thì lựa chọn chết nhanh một chút và sống thêm 24 tiếng nữa rồi chết có vẻ rất kỳ quặc, rõ ràng sống thêm 24 tiếng có lợi hơn. Thế nhưng, có bốn chữ gọi là sống không bằng chết. Sống sót trong một số hoàn cảnh nhất định chưa chắc đã là chuyện tốt. Mặc dù giọng điệu của thiếu niên bóng rổ này vô cùng ngạo mạn, nhưng mồ hôi lạnh trên trán Phẹn Sẹn Nỉ Án lại túa ra như tắm, bởi vì hắn biết dù gã này có tự đại, cũng có vốn để tự đại. Cậu ta hoàn toàn không phải đáng khoác lác, bởi vì virus chúa tể lúc này đã lan tỏa ra phạm vi tối đa, Phẹn Sẹn Nỉ Án có thể lây nhiễm cho hơn 1000 người, nhưng lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của thiếu niên bóng rổ trước mặt. Điều này chỉ có một lời giải thích, đó là chi giác của đối phương đã áp đảo hoàn toàn hắn, thậm chí có khả năng đối phương còn có những năng lực phụ trợ như nhiễu sóng, gây nhiễu, từ đó làm rối loạn hoàn toàn mắt, tai và cả đại não của Phẹn Sẹn Nỉ Án. Đương nhiên, trong khoảnh khắc này Phẹn Sẹn Nỉ Án cũng có thể dùng chiêu độc tha giết lầm còn hơn bỏ sót, lây nhiễm cho toàn bộ hơn 1000 người kia. Như vậy, thiếu niên bóng rổ Hạ Kìm này chắc chắn cũng sẽ dính trường. Chỉ là Phẹn Sẹn Nỉ Án lúc này cũng biết hậu quả của việc làm đó vô cùng nghiêm trọng, không khéo Thang Thái Dương cũng sẽ vì thế mà khô héo. Phẹn Sẹn Nỉ Án lúc này càng nhận ra, tâm trí của Hạ Kìm này cũng tuyệt đối không đơn giản. Mỗi người đều có cách sinh tồn của riêng mình, và thiếu niên này đã chọn một con đường tắt, đó chính là ôm cây lợi thỏ. Rắc là một nhân vật từng xuất hiện trong phim, nhưng không quá nổi bật. Chỉ những người phân tích kỹ mới biết, gã này quen biết cả hai nhân vật chính trong phim là Ka và Ji, thậm chí Ji còn quen gã từ trước khi gia nhập tổ chức áo đen. Gã còn bán vũ khí cấm cho không ít người ngoài hành tinh, vì vậy vai trò và mạng lưới quan hệ của gã thực sự đáng kinh ngạc. Thế nên Hạ Kìm đã thẳng thắn đến bên ngoài cửa hàng của Rắc để giăng lưới. Thật không may, Phẹn Sẹn Nỉ Án rất có thể chính là con cá đầu tiên cắn câu. 10 giây đã qua. Hạ Kìm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phẹn Sẹn Nỉ Án nói nhàn nhạt. Ngay khi cậu ta nói xong chữ qua, Phẹn Sẹn Nỉ Án đột nhiên cảm thấy một cơn nguy hiểm cực độ ập đến từ bên trái. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy cột điện bên trái không biết từ lúc nào đã biến thành một khẩu súng máy hạng nặng mạ xỉm 6 nòng đen ngòm, rồi phun ra 6 luồng lửa đạn chói mắt. Phẹn Sẹn Nỉ Án lập tức lao sang bên cạnh, dùng chiếc ca đi lắp đặc chế của đặc vụ dê làm vật che chắn. Đúng lúc này, bên cạnh vẫn còn những người qua đường không biết gì. Những người dân bản địa xui xẻo này đương nhiên là những người hứng chịu đầu tiên. Trước làn đạn dày đặc kinh hoàng, cơ thể họ bị bắn cho nát bét như cái sảng, văng lên không trung, máu tươi phun xối xả, thậm chí cả tay chân cũng trộn lẫn vào nhau. Tuy nhiên, Phẹn Sẹn Nỉ Án cũng đã vắt kiệt giá trị còn lại của những người dân bản địa này, mặc dù bình thường hắn không thích làm vậy. Đợi đến khi họ chết hết, hắn đã lao đến một góc khuất ngoài tầm bắn. Chương 12, áp chế toàn diện khẩu súng máy hạng nặng đột ngột xuất hiện, phun ra hơi thở tử thần. Sau khi tàn sát những người qua đường mà không tốn chút sức lực nào, làn đạn dày đặc tiếp tục tạo thành một lưới lửa chút xuống, ập đến như vũ bão không chút ngưng trệ. Chiếc cả đi lập chỉ trụ được 5-6 giây liền không chịu nổi, đầu tiên là bị bắn cho khói bốc mù mịt, sau đó bị hất văng rồi nổ tan cảnh. Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trận, mà tiếp tục lao vào cửa hàng bên cạnh. Đạn đuổi theo như hình với bóng, bắn nát cả cửa hàng, khói bốc mù mịt. Chưa đầy 10 giây, ngay cả dây điện trong tiệm cũng vỡ lửa, vỡ vụn, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội. Khả năng áp chế cảm giác của kẻ này có lẽ không mạnh như mình tưởng. Một mảnh da thịt trên mặt Phương Sâm Nham bị đạn xé toạc, máu me đầm đìa, thậm chí lộ cả xương gò má trắng nếu, trông vô cùng tàn khốc. Tuy trước khi ra tay, gã có thể che giấu hoàn toàn sát khí và hơi thở của mình, nhưng lúc tấn công ta, dường như gã cũng không thể che giấu được. Trong lúc tâm trí Phương Sâm Nham lóe lên suy nghĩ, hắn đột nhiên nhận ra một khả năng khác, chỉ là nếu cảm giác của đối phương cao hơn ta rất nhiều, vậy thì còn một khả năng nữa, đó là chuyển rời, đánh lạc hướng. Ví dụ như chuyển sát khí của gã sang một vật thể khác, ta tưởng vật thể tạo ra uy hiếp và sát khí với mình là kẻ địch này, nhưng thực ra rất có thể lại là một chiếc xe máy, một chiếc ô tô, hay một người qua đường. Lúc này, căn nhà nơi Phương Sâm Nham đang ẩn nấp cũng rung chuyển, rồi cột chịu lực bị cơn bão kim loại từ khẩu súng máy hạng nặng bắn gãy, ầm ầm sụp đổ. Phương Sâm Nham lao ra ngay trước khi nó sập và lập tức bị truy đuổi gắt gao. Nhưng lúc này, một luồng sáng lóe lên trên ngực hắn, đó là hắn đã kích hoạt thức tỉnh của thực tập giả dự bị. Đối với một quái vật biến thái có hơn 3000 máu và cả tường chắn như hắn, việc muốn dùng một khẩu súng máy hạng nặng để giải quyết thì quả là quá coi thường người khác. Cơn bão kim loại từ khẩu súng máy hạng nặng thánh đường cắn chặt lấy Phương Sâm Nham ít nhất 3-4 giây khi hắn đang chạy, nhưng cũng chỉ khiến hắn lộn vài vòng mà thôi. Sau khi lại nhảy vào một căn nhà khác, lòng Phương Sâm Nham chợt động, đúng rồi, mình cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu là tình huống bình thường, mình đáng lẽ vẫn đang ở hiện trường vụ án giết dê tiên sinh áo đen chứ? Dựa theo hiệu suất làm việc của đám người áo đen, bọn chúng chỉ mất vài giây là sẽ đến hiện trường, nhưng tại sao Hạ Kìm này vẫn có thể ung dung dây dưa với mình? Chẳng lẽ gã là công dân tốt, muốn giữ chân mình để bắt lại làm hài lòng đám người áo đen? Nghĩ đến đây, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng lạnh, nếu đã như vậy, loại bỏ tất cả những yếu tố không thể, đáp án còn lại dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật. Hắn cắn mạnh vào lưỡi, trong cơn đau điếng, hắn giơ thanh bảy bết lên, dồn sức đâm mạnh xuống đất. Quả nhiên, khoảnh khắc trường đao đâm vào mặt đất, hắn có một ảo giác không rõ ràng rằng mình đã đâm thủng thứ gì đó. Sau đó, Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng, rút đao ra, giơ lên đâm lần nữa, nhưng nhát đâm này lại là một chiêu hư. Khi lưỡi đao hạ xuống được nửa đường, hắn lại bất ngờ ném một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất. Sóng xung kích quét ra bốn phương tám hướng. Có thể thấy, cảnh vật xung quanh dưới tác động của sóng xung kích vỡ tan cảnh như gương vỡ, như ảo ảnh sụp đổ, cuối cùng hiện ra mới là thế giới thực. Bản thân Phương Sâm Nham lại đang ở trong một chiếc xe buýt trường học rộng rãi, ghế ngồi trên xe dường như đã bị dọn sạch bằng vũ lực. Vì vậy, Phương Sâm Nham có rất nhiều không gian để di chuyển né tránh. Chiếc xe buýt đang chạy nhanh và ổn định, xem ra đã rời xa hiện trường gây án của hắn từ lâu. Đây chính là lý do Hạ Kìm dám từ từ dây dưa với Phương Sâm Nham. Nguyên nhân thực sự khiến ảo ảnh vỡ tan là do Hạ Kìm, kẻ tạo ra ảo ảnh, cũng bị thương. Nhưng Phương Sâm Nham không nhìn thấy gã. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham lập tức ngẩng đầu, chợt thấy một lỗ thủng trên nóc xe phía trên mình, lưới một con dao găm ánh vàng sẫm đang nhanh chóng rút ra. Cuộc đối đầu lần này, Phương Sâm Nham đã toàn thắng. Đầu tiên hắn đâm một nhát xuống mặt đất, thực chất là trực tiếp tấn công sàn chiếc xe buýt đang ngồi. Phản ứng của Hạ Kìm hẳn là ngăn cản, vì vậy nhát đao thứ hai của Phương Sâm Nham chỉ là một chiêu nhử để Hạ Kìm đến ngăn cản mình, còn đòn sát thủ thực sự chính là lọ thuốc nguyền rủa có hiệu ứng diện rộng. Ảo cảnh chết người này cuối cùng đã bị phá giải. Hơn nữa, Phương Sâm Nham trước đó cũng đã tìm hiểu, ảo cảnh càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn và không hề dễ dàng. Thông thường trong một trận chiến, một khi ảo cảnh bị phá, rất khó có cơ hội thi triển lần thứ hai. Lúc này, Phương Sâm Nham đã trở lại thế giới thực, dễ dàng khóa chặt vị trí của Hạ Kìm. Xúc tu thang mặt trời trên ngực hắn co giật, lập tức truyền bệnh dịch ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Hạ Kìm mặc đồ bóng rổ lại loảng xoảng một tiếng, phá vỡ cửa sổ xe lao vào. Gió đêm mát rượi thổi tung tóc Phương Sâm Nham, hắn còn chưa kịp phản ứng, con dao găm sáng lấp lánh trong tay Hạ Kìm đã cưa qua cổ họng hắn. Trong khoảnh khắc đó, thanh máu của Phương Sâm Nham tụt dốc không phanh. Bốn từ khóa, tam liên kích, tấn công yếu điểm, sát thương chuẩn, bạo kích, đã nói lên tất cả. Nói một cách chính xác, thực lực thực sự của Phương Sâm Nham lúc này, dựa vào trang bị và năng lực của mình, gần tương đương với một thực tập giả đỉnh phong. Một khi đối mặt với kẻ thức tỉnh cao cấp hơn, nếu chiến đấu công bằng thì khó mà chiếm được lợi thế, như lần gặp Zoro 3 trước đó, hoàn toàn là do nhiều yếu tố trùng hợp kết hợp lại. Hạ Kìm mà Phương Sâm Nham gặp lúc này là một tồn tại có thực lực ngang với Atis. Ngay cả trong số những kẻ thức tỉnh, họ cũng là những người có khả năng đơn đấu mạnh mẽ, đã rèn luyện rất lâu, có thể nói là đã nắm vững đặc điểm và sở trường của bản thân đến mức lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa, thuộc tính sở trường cá nhân của gã còn vượt xa Phương Sâm Nham, trang bị và năng lực cũng không chênh lệch nhiều, nên tự nhiên lập tức thể hiện ưu thế áp đảo. Chết tiệt, mặt Phương Sâm Nham nhíu mó, nghiến răng nói, mình hoàn toàn không theo kịp tốc độ của gã. Hạ Kìm nói với vẻ mặt dữ tợn, tao ghét những thằng không tuân thủ quy tắc, mày tưởng phá được ảo cảnh của tao là xong hết rồi sao? Thằng ngu, điều đó chỉ khiến mày rơi vào nỗi sợ hãi sâu hơn mà thôi. Thử, chuyện gì vậy? Khu khu cụ. Nhân lúc Hạ Kìm ho khan, Phương Sâm Nham mặt đầy máu chấp lấy cơ hội ngàn vàng, lập tức bước tới, vung thanh bảy huyết chém tới. Đối với Phương Sâm Nham mà nói, hắn chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy, nếu không đòi lại vài nhát thì làm sao nuốt trôi được cục tức này. Trên người hắn còn có ảo ảnh của tấn manh thú lờ mờ hiện ra. Thực tế, vừa bị súng máy bắn trúng, dù Phương Sâm Nham không muốn cũng phải kích hoạt cơn thịnh nộ của tấn manh thú. Hạ Kìm đang ho dữ dội, sắc mặt đại biến, rõ ràng không ngờ Phương Sâm Nham lại biến thái đến vậy. Trong nháy mắt, trên người gã lóe lên hai ba luồng sáng, chính là đang thử các phương pháp khác nhau để giải trừ hiệu ứng bệnh tật trên người. Đáng tiếc, năng lực đua vi rút bắt nguồn từ thang mặt trời bá đạo đến mức nào, khiến mọi nỗ lực của Hạ Kìm đều trở thành công cốc. Thế nhưng, dù cho bộ trang bị của Phương Sâm Nham có thể gọi là xa xỉ, dù cho năng lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, sự khác biệt khổng lồ về cấp bậc giống như một hào trời ngăn cách trước mặt hắn. Sâu bướm dù mạnh đến đâu vẫn là sâu bướm, còn bướm dù yếu ớt đến đâu cũng có thể giang cánh bay lượn. Nếu chưa trải qua quá trình phá kén thành bướm, tắm lửa chúng sinh, trong tình huống bình thường, Phương Sâm Nham tuyệt đối không thể dùng năng lực của một thực tập giả dự bị để chống lại một kẻ thức tỉnh hùng mạnh. Ánh đao xanh thẳm lóe lên, chém vào người Hạ Kìm, nhưng lại như chém vào không khí, lướt qua mà không gây ra chút sát thương nào. Đây chính là năng lực né tránh cao cấp của kẻ thức tỉnh cận chiến hệ nhanh nhẹn, né tuyệt đối. Cách tính của nó là 15 né tránh cơ bản giá trị né tránh dao động thêm. Giá trị dao động được quyết định bởi chênh lệch thuộc tính nhanh nhẹn giữa hai bên. Nếu chênh lệch nhanh nhẹn vượt quá 15 điểm, giá trị né tránh dao động thêm là 5, nếu chênh lệch vượt quá 30 điểm, giá trị né tránh dao động thêm là 15. Tóm lại, chênh lệch càng lớn, giá trị né tránh được cộng thêm càng cao. Phương Sâm Nham chém liên tiếp 3 nhát, lại bị kỹ năng bị động của Hạ Kìm né mất 2 nhát, nhát thứ 3 cũng chỉ chém một cú không đau không ngứa lên vai Hạ Kìm. Hạ Kìm thản nhiên chịu đựng, thậm chí không thèm chạm vào vết thương, mà nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt vô cùng hung tợn. Ánh mắt này kết hợp với vẻ ngoài thiếu niên rạng rỡ của gã, trông càng thêm quỷ dị. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham đã hiểu sâu sắc rằng trận chiến này mình hoàn toàn không có cửa thắng. Dù có sự hỗ trợ của đua virus, mình cũng không thể nào đấu hao tổn với gã này. Phương Sâm Nham không chút do dự rút khẩu giã tâm ra, bắn một phát khúc ca rượu run tới, nhưng ngay cả khúc ca rượu run cũng bị né mất. Hạ Kìm đang nổi điên lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, gã giơ cao con dao găm vàng sẫm trong tay lên ngang tầm mắt. Gã nhắm mắt lại, từ từ tiến về phía Phương Sâm Nham, nhưng mỗi bước chân của gã như thể không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể cản được. Phương Sâm Nham đã quyết tâm phòng thủ, tuyệt đối không tấn công. Lúc này trong lòng hắn biết rõ, chỗ dựa duy nhất của mình hôm nay chính là khả năng khống chế cục diện bằng lây nhiễm của đua virus. Đột nhiên, Hạ Kìm động, mắt của Phương Sâm Nham hoàn toàn không theo kịp tốc độ của gã. Chỉ đến khi Hạ Kìm quay lại vị trí cũ, trên người Phương Sâm Nham đã phụt ra hai vòi máu, văng tung tóe trong khoang xe, từ từ hòa lẫn với bụi bặm rồi đông lại. Mày còn muốn chống cự? Mày chịu được mấy đòn tấn công của tao? Hạ Kìm cười lạnh, năng lực dược sư và nguyền rủa sư của mày cũng không tệ, trang bị cũng tốt đấy, nhưng bây giờ, mày còn bao nhiêu máu để chạy? Mày còn chạy được bao xa? Chương 13, điểm cuối của cuộc đảo vong. Phương Sâm Nham nhìn kẻ địch trước mặt bằng ánh mắt nghiêm trọng, thậm chí có vài phần đờ đẫn. Lúc này, trong đầu anh không còn suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác, bởi vì trong tình thế gần như là tử địa này, thứ cần thiết để sống sót là dũng khí, sự kiên trì và cả một chút may mắn nữa. Nếu trong hoàn cảnh này mà còn phân tâm suy nghĩ chuyện khác, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, tìm chết. Có một câu nói là không điên, không sống nổi. Trạng thái của Phương Sâm Nham lúc này cũng gần như điên cuồng, trong mắt anh chỉ còn lại mũi dao găm sắc lẹm trong tay Hạ Kim, tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Đây là một cơ chế bảo vệ tự nhiên xuất hiện khi con người bị đẩy đến giới hạn. Ai cũng sợ chết, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có ai bất tử. Có những người trước khi chết có thể siêu thoát khỏi áp lực này, tâm trí tĩnh lặng như mặt biển yên bình, thậm chí những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên nơi sâu thẳm tâm hồn cũng sẽ chợt lóe lên như một thước phim quay chậm trong đầu. Đối với Phương Sâm Nham, đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào trạng thái tâm cảnh này. Trước đây, khi đối mặt với tuyệt cảnh, anh thường đốt cháy chiến ý trong cơn điên cuồng, bộc phát ra 200 sức mạnh, giữ vững sự bình tĩnh để lấy thương đổi thương và giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng Hạ Kim lúc này, tuy không thể nói là kẻ địch mạnh nhất anh từng gặp, lại là kẻ địch chí mạng nhất. Thiên thời, địa lợi đều nằm trong tay Hạ Kim, còn về nhân hòa, Hạ Kim có thể áp chế toàn diện Phương Sâm Nham về thuộc tính nhanh nhẹn và cảm giác. Đối mặt với kẻ địch này, chính Phương Sâm Nham cũng hiểu rất rõ, trong trạng thái hiện tại, kết cục cho việc liều mạng của mình chỉ có một, vẫn là chết. Cùng lắm là mình chết, địch bị thương nặng. Hơn nữa, đây là trận chiến giữa các khế ước giả, thương tật đối với kẻ chiến thắng chẳng có chút áp lực tâm lý nào. Vì vậy, trạng thái hiện tại của Phương Sâm Nham là kiên trì, phải khiến mình sống lâu hơn, cầm cự được lâu hơn. Anh không còn tạp niệm, một lòng chỉ thủ không công, quả thực khiến phong cách chớp nhoáng chí mạng như rắn độc của Hạ Kim rất không quen. Tuy nhiên, Hạ Kim cũng là một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nếu không thể một đòn kết liễu, gã liền đánh một cách chắc chắn, mỗi đòn tấn công đều ổn định, chính xác và tàn độc mang đến đau đớn và vết thương cho đối thủ. Đồng thời, gã cũng đề phòng nghiêm ngặt, bởi không ai cam tâm chịu chết. Những trường hợp bị lật kèo dù đã chiếm thế thượng phong hoàn toàn cũng không hiếm. Ngoài ra, cơn ho bất chợt lúc trước cũng khiến gã cảm thấy cực kỳ quỷ dị, bởi vì nhật ký chiến đấu hoàn toàn không hiển thị bất kỳ thông tin nào. Hạ Kim lại không biết, quân hàm của gã không cao bằng Phương Sâm Nham, cộng thêm virus quân vương vốn có năng lực ẩn giấu cực mạnh, và quan trọng nhất là nó không gây sát thương cho gã, nên tự nhiên không thể hiển thị. Dù vậy, trong lòng Hạ Kỳ vẫn luôn canh cánh về chuyện này. Gã đề phòng nghiêm ngặt, chính là để ngăn người trước mặt đột ngột bộc phát, lại dở trò quái dị gì đó. Nhưng, ngay khi gã tấn công như vũ bão, đồng thời phòng thủ kín kẽ không một khe hở, một cảm giác khó tả lại nổi lên từ cơ thể. Hạ Kỳ đột nhiên cảm thấy phổi mình như bị hàng vạn cây kim châm đâm vào. Ai cũng cần hít thở, nhưng trong khoảnh khắc này, gã cảm nhận rõ ràng lá phổi của mình đã đình công hoàn toàn. Gã không thể hít vào dù chỉ nửa hơi, mà luồng khí đục trong lồng ngực cũng không thể thở ra. Tình huống đột ngột này hoàn toàn khác với việc nín thở. Thứ gây nhiễu loạn tâm trí không chỉ là đau đớn và căng thẳng, mà còn là nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Nắm bắt cơ hội ngàn vàng này, Phương Sâm Nham, người đầy thương tích, đột ngột hành động. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Ánh mắt vốn trống rỗng đờ đẫn của anh bỗng trở nên linh động vô cùng, trong nháy mắt vung đao chém rách vách xe bên cạnh, lao xuống giữa những mảnh vỡ bay tứ tung. Hạ Kim định đuổi theo, nhưng cơn đau nhói ở phổi khiến gã phải dừng bước. Tuy nhiên, đối với một người có ưu thế áp đảo về nhanh nhẹn và cảm giác như Hạ Kim, vẻ chế nhạo trong mắt gã càng thêm đậm đặc. Dù cho Phương Sâm Nham chạy trước một cây số, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy đuổi của gã. Thế nhưng, cú nhảy này của Phương Sâm Nham là có mục đích. Thân hình đẫm máu của anh trên không trung, hai tay ôm lấy chân, cuộn tròn người lại như một quả bóng rồi nhảy ra ngoài. Phương Sâm Nham biết rất rõ khoảng cách tốc độ giữa mình và Hạ Kim, vì vậy mục tiêu của anh không phải là mặt đường, mà là một chiếc xe Việt Dã Ford đang chạy ngược chiều với tốc độ khá cao. Đối với người thường, hành động của Phương Sâm Nham không khác gì tự sát, nhưng đối với khế ước giả, động tác này chỉ gây thêm chút thương tích ngoài ra không có gì đáng lo ngại. Quan trọng là hai chiếc xe chạy ngược chiều, đợi đến khi Hạ Kim hồi phục sau cơn đau ngực do tác dụng phụ của bệnh viêm phổi, Phương Sâm Nham đã bám chặt vào giá để hành lý trên nóc xe, cách xa hơn 50 mét. Tên cú này chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Hạ Kim sắc mặt tái mét nói, nhưng rồi khỏe miệng nhếch lên một nụ cười tàn độc, chỉ là ngươi nghĩ như vậy là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Trong lúc nói, hai tay Hạ Kim đã nâng quả bóng rổ mà gã luôn mang theo bên mình. Một quả bóng rổ màu cam. Quả bóng này trông không có gì khác biệt so với những quả bóng rổ bình thường, nhưng vẻ mặt của Hạ Kim khi nâng nó lại tràn đầy vẻ trang nghiêm, nghiêm nghị và một sự kính trọng khó tả. Quả bóng rổ phát ra ánh sáng rực rỡ như lửa, sau đó, Hạ Kim đập bóng hai lần, đột nhiên làm ra một tư thế ba bước lên rổ tiêu chuẩn, như thể phía trước thật sự có một cái rổ vô hình. Và ngay khi quả bóng rơi vào cái rổ vô hình đó, nó đột nhiên biến mất. Lúc quả bóng xuất hiện trở lại, nó đã giống như một thiên thạch rực lửa từ trên trời giáng xuống, đột ngột hiện ra phía trên chiếc xe Việt Dã mà Phương Sâm Nham đang bám vào, rồi hung hăng nện xuống. Đòn tấn công của Hạ Kim quá đỗi quỷ dị và bất ngờ, đối mặt với nó, việc duy nhất Phương Sâm Nham kịp làm là dùng hai tay ôm lấy đầu. Một tiếng ầm vang lên, chiếc xe Ford lập tức bị nhấn chìm trong vụ nổ dữ dội và khói lửa. Khung thép của xe bốc cháy, văng ra khỏi đường, đâm sầm vào một ngôi nhà bên cạnh, gây ra một vụ nổ thứ hai. Hạ Kim lạnh lùng nhảy xuống khỏi chiếc xe khách, âm hiểm nói, "Thế mà ngươi vẫn chưa chết." Nhưng ngay giây tiếp theo, đồng tử của gã đã co rút lại, bởi vì bóng dáng Phương Sâm Nham bọc trong ngọn lửa hừng hực lại xuất hiện trước mắt gã. Dù bóng dáng đó đang loạng choạng bước đi, nhưng không hề có vẻ hấp hối, thậm chí còn quay đầu lại nhìn một cái. Cái lạnh buốt xương trong ánh mắt đó khiến Hạ Kim cũng phải dùng mình một cái, thậm chí còn nảy sinh một dự cảm chẳng lành, hôm nay mình không giết được hắn, có lẽ ngày mai mình sẽ bị hắn giết. Ngọn lửa trên người Phương Sâm Nham dần tắt. Đúng vậy, dù chạy bộ tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Kim, nhưng đây là đường cao tốc. Sau khi bỏ ra khỏi đống sắt vụn đang cháy, Phương Sâm Nham không chút do dự lại lao lên một chiếc xe tải nhỏ đang loạn choạng chạy tới từ phía sau, vài cú đá đã đạp bay tài xế xuống rồi nhấn ga bỏ chạy. Hạ Kim dù chạy nhanh đến đâu cũng không thể đua tốc độ lâu dài với một chiếc ô tô đang phóng hết tốc lực trên con đường rộng rãi này. Đối mặt với tình huống này, hai mắt Hạ Kim đỏ ngầu. Sao gã có thể để con vịt đã nấu chín bay mất như vậy? Quan trọng hơn, đà xá bất tử, hậu hoạn vô cùng. Hôm nay trong điều kiện thuận lợi như thế này mà không giết được tên này, vậy sau này thì sao? Kinh nghiệm chiến đấu của Hạ Kim phong phú đến mức nào, lúc này gã đã lờ mờ đoán ra thân phận thực sự của kẻ trước mặt. Hắn trâu bò như vậy, e rằng là một tản cờ có tiềm lực mạnh đến đáng sợ. Quan trọng hơn, trang bị của tản cờ cũng cực kỳ đáng giá. Vì vậy, Hạ Kim không hề từ bỏ, gã dồn sức đuổi theo, rồi thuận thế lao tới bên cạnh một chiếc xe vừa khởi động bên đường, một dao cớ đứt cổ tài xế, sau đó với vẻ mặt tái mét đạp lút chân ga, quyết tâm bám giết Phương Sâm Nham đến chết. Và vì gần đó là một bãi đậu xe bên đường, Hạ Kim còn đặc biệt chọn một chiếc bộ xòa ẩn kỳ dọc cổ màu trắng có hiệu suất rất tốt, có thể phát huy ưu thế vượt trội khi truy đuổi trên đường cao tốc này. Triệu chứng viêm phổi mà Phương Sâm Nham gây ra đã khống chế Hạ Kim trong 3 giây, trong 3 giây đó anh còn phải hoàn thành động tác nhảy xe, nên thực tế thời gian kéo dài khoảng cách chỉ có 1,5 giây. Hơn nữa, Hạ Kim đã dùng quả bóng rổ ảo ảnh của mình phá hủy chiếc xe của Phương Sâm Nham, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa được rút ngắn. Vì vậy, dù cộng thêm thời gian Hạ Kim khởi động xe, nhưng chiếc kỳ dọc cổ tăng tốc từ 0 lên 100 km/h cũng chỉ mất 6,2 giây, nên khoảng cách giữa hai người trong cuộc rượt đuổi này nhiều nhất cũng chỉ trong vòng 10 giây. Do đó, Hạ Kim lúc này vẫn có sự tự tin tuyệt đối rằng mình có thể đuổi kịp gã kia, sau đó dã man cắt cổ hắn để cho máu chảy. Nếu Phương Sâm Nham dám nhảy xuống đổi xe giữa chừng, đó chính là tìm chết. Thế nhưng, Phương Sâm Nham vẫn miệt mài bỏ chạy, liều mạng phóng đi. Gió rít bên hai, con đường nhanh chóng lùi lại hai bên. Sắc mặt anh lúc này trắng bệnh, môi khô nước, hốc mắt hòm sâu vì mất máu quá nhiều. Đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham bị dồn đến mức này, chẳng khác nào một con chó hoang gầy trơ xương, vừa đói vừa lạnh bị dồn đến bước đường cũng phải liều mạng bỏ chạy. Khi bóng dáng tượng nữ thần tự do cầm đuốc ở phía xa dần hiện rõ, ánh mắt Phương Sâm Nham lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa, nhưng lần này là ngọn lửa lạnh lẽo, sắc bén và phẫn nộ. Hạ Kim, phải không? Đợi ta từ trong tượng nữ thần tự do bước ra, ta sẽ khiến ngươi nếm trải cảm giác của ta hiện giờ gấp bội, trả lại cho ngươi gấp 10, gấp trăm lần. Chương 14, điểm cuối hay là điểm bắt đầu? Hạ Kim không chỉ mạnh, sát thương cao mà còn tâm cơ cực sâu. Từ đầu đến giờ, mọi phán đoán và tính toán của hắn về Phèn Xèn Nhì Ản chưa hề sai một ly nào, hoàn toàn là kiểu người một khi đã chiếm thế thượng phong thì rất khó bị lật kèo. Có thể nói, việc Phèn Xèn Nhì Ản trốn thoát được đến tận bây giờ đã là cực hạn của mọi khả năng. Thực ra, điều duy nhất ông Hạ Kim tính sót chính là sự tồn tại của virus quân vương, nhưng trường hợp cá biệt hiếm hoi này thì chẳng ai có thể đoán trước được. Xác suất cũng tương đương với việc một ông chủ quán nét lén lút kinh doanh cho học sinh tiểu học, rồi đột nhiên thủ tướng của một nước lại bước vào hỏi chuyện đứa nhóc đó. Dù đang lái xe, Hạ Kim vẫn bị các triệu chứng viêm phổi hành hạ đến buồn nôn, nhưng hắn vẫn tin chắc rằng Phèn Xèn Nhì Ản không thể nào cắt đuôi được mình. Bởi vì kẻ thù của Phèn Xèn Nhì Ản không chỉ có mình hắn, anh còn trừ khử một tên áo đen đang bị tổ chức áo đen truy nã với thân phận hung thủ. Cộng thêm việc lái xe điên cuồng như vậy, chẳng đến nửa tiếng nữa cảnh sát New York sẽ rất hợp tác mà dựng đầy rào chắn ở phía trước. Điều duy nhất khiến Hạ Kim bận tâm là làm thế nào để xử lý gã khốn này trước khi trụ sở của tổ chức áo đen đưa Phèn Xèn Nhì Ản đi, qua đó đoạt lấy huyết tinh thư mời trên người anh, dĩ nhiên còn có điểm công văn và trang bị rút được, đó là cả một gia tài kết sủ. Thế nhưng Hạ Kim cũng vạn lần không ngờ, mục đích của Phèn Xèn Nhì Ản không phải là cắt đuôi hắn, mà chỉ là muốn đến một nơi trước khi bị Hạ Kim đuổi kịp và giết chết. Một nơi có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Một nơi có thể khiến hắn lột xác. Biểu tượng của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, tượng nữ thần tự do. Trên thiết bị định vị của Hạ Kim, màn hình hiện rõ phía trước đã không còn đường cho xe chạy. Nếu muốn lái xe đi tiếp thì chỉ có thể quay đầu, ngoài ra thì phải đi bộ một quãng rất dài. Nếu Phèn Xèn Nhì Ản quay xe, chắc chắn anh không thể thoát. Nếu anh rời khỏi xe và đi bộ, vậy thì càng đúng ý của Hạ Kim. Nghĩ đến đây, Hạ Kim ngược lại còn giảm tốc độ, đây chính là sự trầm ổn của hắn. Đối với kẻ địch đang như con thú bị dồn vào chân tường, ép quá chặt rõ ràng không phải là ý hay. Quan trọng hơn, hắn không cho rằng người trước mặt sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy. Trong chốc lát, Hạ Kim thậm chí còn cảnh giác quét mắt xung quanh, tập trung 12 phần tinh thần để kiểm tra xem có mai phục hay không. Cảm giác săn giết kẻ địch luôn tuyệt vời, nhưng mùi vị bị người khác săn giết thì chẳng dễ chịu chút nào. Tóm lại, nếu không có gì bất ngờ, con mồi trước mắt đã là cá trong chậu, nên cẩn thận một chút cũng không sai. Đây cũng là nguyên nhân căn bản giúp Hạ Kim mạnh mẽ đến vậy, hắn là một người cẩn trọng. Chính vì tâm lý này của Hạ Kim mà Phèn Xèn Nhì Ản đã thành công hoàn thành một loạt thao tác kích hoạt thang máy. Thực ra nói một cách nghiêm túc, cho dù Hạ Kim có đội kịp, Phèn Xèn Nhì Ản dù phải gồng mình chịu đựng đòn tấn công của hắn cũng vẫn có thể hoàn thành chuỗi quy trình này. Bởi vì ngay cả trong trận kịch chiến trên xe trước đó, Phèn Xèn Nhì Ản cũng chỉ mới dùng đến năng lực thánh rũ, lọ thuốc vinh dự vẫn còn trong trạng thái sẵn sàng sử dụng. Sát thương của Hạ Kim tuy cực cao, nhưng lượng máu của Phèn Xèn Nhì Ản đối với một kẻ săn thuê dự bị mà nói, cũng thực sự quá cao rồi. Khi Phèn Xèn Nhì Ản đứng trong chiếc thang máy hình giọt nước đang từ từ hiện ra, Hạ Kim cũng phanh xe lại và bước xuống khỏi buồng lái. Hắn vừa định nói gì đó, một cơn đau ngực dữ dội lại lan khắp toàn thân, khiến lời định nói bị nẹn cứng lại. Cánh cửa thang máy hình giọt nước trong suốt từ từ đóng lại. Phèn Xèn Nhì Ản nhìn thẳng vào mắt Hạ Kim, giơ bàn tay trái đấm máu của mình lên, rồi làm một động tác cớ ngang cổ. Động tác cớ cổ. Hắn không nói lời nào, nhưng sát khí lại lan tỏa nồng nặc. Khi Hạ Kim hồi phục sau cơn co thắt ở phổi, hắn vội vàng lao tới với vẻ mặt tái mét. Hắn cũng thuộc dạng tài cao gan lớn, đã không cảm thấy có mối đe dọa nào thì đương nhiên phải bám giết không tha. Trước đây hắn chưa từng nghe nói ở tượng nữ thần tự do lại có một cái thang máy siêu thời đại như vậy, lập tức hiểu ra rằng nơi này rất có thể ẩn chứa bí mật to lớn, thậm chí có thể là một cơ duyên của chính mình. Hạ Kim lao tới bằng một phương thức di chuyển lắt léo như ma quỷ, khoảng cách mấy chục mét chỉ trong nháy mắt đã vượt qua, và dù có dùng súng tiểu liên quét cũng chưa chắc bắn trúng được hắn khi đang di chuyển như vậy. Tiếp đó, Hạ Kim giơ con dao găm ám kim sắc bén vô song trong tay lên, tựa như chiếc răng nanh nhọn hoắt trong miệng cá mập, đâm mạnh vào bức tường đang khép lại. Với sức tấn công của Hạ Kim và độ sắc bén của con dao găm ám kim này, dù là thép hợp kim cường độ cao cũng có thể đâm thủng và xé toạc. Thế nhưng đòn tấn công của Hạ Kim lại bị bật trở lại một cách tàn nhẫn, đồng thời hiện ra thông báo, khu vực này đã được trưng dụng, nếu muốn tiến vào, xin vui lòng đợi sau khi nguồn sức mạnh bao phủ nó biến mất rồi hãy thử lại. Đặc quyền quân hàm của Hạ Kim cũng không thấp, hắn lập tức tra cứu, xin hỏi công dụng của khu vực này. Bị một không gian khác trưng dụng làm khu vực thí luyện, không phải là con đường rời khỏi thế giới này, và sức mạnh bao phủ khu thí luyện đã bắt đầu vận hành, ước tính sẽ sớm biến mất. Xin tra cứu tốc độ thời gian trong khu thí luyện này. Dịch vụ này cần thanh toán một khoản phí nhất định. Đã nhận được phí, tốc độ thời gian đã được tra rõ. Tốc độ thời gian trong khu vực này gấp 10 lần thế giới hiện tại, tức là thế giới này trôi qua 1 phút, khu vực đó trôi qua 10 phút. Trong mắt Hạ Kim lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo như mắt sói, hắn đột nhiên biến mất giữa không trung. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trên ngọn đuốc mà nữ thần tự do giơ cao, giống như một con kền kền giám sát mọi động tĩnh xung quanh. Tay hắn nâng quả bóng rổ của mình, mọi ngọn cỏ lay động trong phạm vi vài cây số tuyệt đối không thể thoát khỏi mắt Hạ Kim. Đúng vậy, đây chính là thói quen chiến đấu của Hạ Kim. Ngay từ khi bước vào thế giới này, hắn đã tìm đến một kẻ tương tự như mắt xích của cốt truyện là gã buôn súng ngoài hành tinh rắc để ôm cây đợi thỏ và đã đợi được Phèn Sèn Nhị Ản. Bây giờ hắn đang ở thế thượng phong tuyệt đối, nắm chắc tin tức Phèn Sèn Nhị Ản không thể cứ thế mà thoát được, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Một khi nguồn sức mạnh kia biến mất, hắn tin rằng lúc Phèn Sèn Nhị Ản xuất hiện, vẫn sẽ là vật trong túi của mình. Hạ Kim lại nghĩ đến động tác cứa cổ của Phèn Sèn Nhị Ản, khoe miệng nết lên một nụ cười tàn độc. Phèn Sèn Nhị Ản vừa thoát khỏi tầm mắt của Hạ Kim liền lảo đảo quỳ sụp xuống sàn thang máy, thở hổn hển từng hơi. Hắn chỉ cảm thấy thái dương đau nhói từng cơn, giật lên dữ dội. Con dao găm của Hạ Kim còn mang thuộc tính chảy máu liên tục răng cưa, những vết thương chi chít khắp người hắn không ngừng rỉ máu, tụ lại thành vũng, rồi nhỏ từng giọt xuống sàn. Đến khi thang máy dừng lại, xung quanh Phèn Sèn Nhị Ản đã có thêm mấy vũng máu. Sau khi bước vào đại sảnh của người ngoài hành tinh, Phèn Sèn Nhị Ản một lần nữa xác nhận nơi này đã được kích hoạt thành khu vực thí luyện, chỉ mình hắn có thể vào. Hắn liền triệu hồi kim khoáng ra, theo sắp xếp từ trước, giao hết vũ khí của mình cho nó, sau đó tính toán cẩn thận rồi giao ra phần lớn các loại đạo cụ trên người. Sau đó Phèn Sèn Nhị Ản ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Dù hắn vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng có thể nói trước đó hắn đã phát huy tiềm năng đến cực hạn, bây giờ nguy cơ tạm thời được giải trừ, tự nhiên sẽ rơi vào giai đoạn xuống dốc, đây cũng là hiệu ứng đỉnh đáy rất bình thường. Thế nhưng điều mà Phèn Sèn Nhị Ản sắp phải đối mặt lại là thử thách đột phá cực hạn của cả hai thuộc tính, mà độ nguy hiểm không hề thua kém việc bị Hạ Kim truy sát. Nếu tiến vào với trạng thái hiện tại, giả sử ban đầu Phèn Sèn Nhị Ản có 5 phần chắc chắn, thì bây giờ chỉ còn chưa đến 3 phần. Càng kỳ lạ hơn là, Phèn Sèn Nhị Ản luôn cảm thấy tâm trạng mình có một sự bực bội khó tả. Khi yên tĩnh lại, hắn lại có một thôi thúc muốn gào thét điên cuồng, như thể chỉ có hủy diệt và phá hoại mới có thể giải tỏa được. Thực ra điều này cũng không lạ. Mỗi khế ước giả trong không gian ác mộng đều phải đối mặt với cái chết đẫm máu, sống một cuộc sống đầy dây hiểm nguy, cả người như một sợi dây đàn căng cứng, khó mà thả lỏng. Đến khi an toàn, bản năng tự nhiên sẽ cần được thư giãn và giải tỏa. Điều này cũng giống như binh lính thời xưa sau trận đại chiến sẽ được tướng quân dung túng cho đốt giết cướp hiếp, hay lính đánh thuê và đặc công thời hiện đại sau khi hoàn thành nhiệm vụ hiểm nghèo cũng sẽ có một kỳ nghỉ xả hơi, vung tiền như rác, ăn chơi chắc táng. Phèn Sèn Nhị Ản bình thường dựa vào không khí gia đình ấm áp mà chú tư và tam tử mang lại để thư giãn, nhưng bây giờ hắn lại gặp phải tình trạng này, hơn nữa còn là tình trạng phải giải quyết càng sớm càng tốt, thực sự có chút khó khăn. Phèn Sèn Nhị Ản hít một hơi thật sâu, ngồi xuống tại chỗ, dùng tay phải nắm lấy ngón chân cái của bàn chân trái, rồi dùng sức bẻ gãy. Rắc. Cơ mặt Phèn Sèn Nhị Ản co giật, sau đó hắn cắn răng chịu đựng một lúc, rồi lại nắm lấy ngón chân thứ hai của bàn chân trái. Đến khi toàn bộ ngón chân của bàn chân trái đều bị bẻ gãy, trán Phèn Sèn Nhị Ản đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn cuối cùng cũng trở nên trong sáng trở lại đau đớn. Vĩnh viễn là liều thuốc tốt nhất để xúc tác và kích thích cảm xúc. Và quan trọng hơn, Phèn Sèn Nhị Ản cũng không quá coi trọng những tổn thương mình phải chịu, bởi vì bản sao sẽ hoàn toàn sao chép trạng thái cơ thể của hắn. Nếu Phèn Sèn Nhị Ản bị thương, thì trên người bản sao cũng sẽ thể hiện ra y hệt. Làm xong tất cả, Phèn Sèn Nhị Ản nhắm mắt lại, không nghĩ gì, không làm gì, yên lặng ngồi một phút, sau đó hít một hơi thật sâu, cà nhắc bước vào bệ nâng ở trung tâm đại sảnh. Nơi đây, rốt cuộc là điểm cuối của hắn, hay là? Chương 15, mệnh ta do ta, không do trời. Khế ước giả 1018. Ngài có muốn tiến hành thử thách đột phá không? Phèn Sèn Nhị Ản nghe thấy giọng nói này, hít một hơi thật sâu, ngọn lửa trong mắt lóe lên, anh gần từng chữ, phải. Xin hãy chọn địa hình, kích thước của chiến trường và thời gian chiến đấu. Các địa hình có thể lựa chọn trên chiến trường bao gồm: sa mạc, đồng bằng, rừng rậm nhiệt đới, đồi núi, vùng tuyết, núi tuyết. Kích thước chiến trường lớn nhất là 20 km vuông, nhỏ nhất là 100 m vuông, thời gian chiến đấu mặc định là 20 phút. Ngài có thể chọn khoảng cách giữa ngài và bản sao khi tiến vào thế giới, từ 1 m đến 1 km. Mỗi khi ngài cố gắng tăng thời gian chiến đấu đều phải trả thêm điểm thông dụng. Xin lưu ý, không có kết quả hòa, một khi thời gian chiến đấu kết thúc mà bản sao của ngài vẫn còn sống, thử thách của ngài sẽ mặc định là thất bại. Phèn Sèn Nhị Ản đã sớm tính toán rõ ràng mọi thứ trong đầu, diện tích chiến trường 20 km vuông, loại hình là núi tuyết. yêu cầu độ dốc của núi không quá 60 độ, bên dưới là đồng bằng. Không gian mộng hiểm lập tức thông báo, yêu cầu của ngài là địa hình phức hợp, ngài sẽ phải trả 3 vạn điểm thông dụng. Phèn Sen Ni An bất đắc dĩ thở dài, rồi ngoan ngoan thanh toán khoản phí liên quan. Bây giờ anh nhận ra một cách sâu sắc rằng, cái thứ điểm thông dụng này, có lúc kiếm thì nhanh, nhưng lúc tiêu thì có khi còn nhanh hơn. Thật ra, nếu không phải gì biết lần này anh đối mặt với tình thế vô cùng khắc nghiệt, đã gom cho anh gần 15 vạn điểm thông dụng, thì anh thật sự đã rơi vào cảnh túng quẫn rồi. Đã nhận thanh toán, đang tạo địa hình. Xin chờ. Tạo địa hình hoàn tất, xin hãy chọn điểm xâm nhập của ngài sau khi vào thế giới, dịch vụ này cần trả phí, quân hàm hiện tại của ngài được hưởng ưu đãi giảm giá 15. Nếu ngài không chọn, ngài sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi nào đó trong thế giới. Phèn Sen Mì Ản vừa thấy phải trả phí là đầu góc liền ong lên, thầm chửi không gian mộng hiểm là đồ hám tiền, nhưng còn làm gì được nữa. Giống như ở thế giới thực, vợ bắt nộp lương, có dám không được không? Vì gia đình hòa thuận êm ấm quả thực là chuyện không thể kháng cự, đành bất lực mà thôi. Chọn điểm xâm nhập thế giới là đỉnh núi tuyết, bên cạnh phải có sườn tuyết thoái thoải. Chọn khoảng cách với bản sao là 5 mét. Thời gian chiến đấu được rồi, tôi còn 97.000 điểm thông dụng, trừ đi 1 vạn điểm cần thiết, có thể kéo dài được bao lâu thì tùy ngươi tính. Đã nhận yêu cầu của khế ước giả, khoản thanh toán của ngài đã được ghi nhận, đang tính toán, yêu cầu được thông qua. Thời gian ngài có thể kéo dài là 1 giờ 17 phút 36 giây. Tính cả 20 phút được tặng, tổng thời gian của ngài là 1 giờ 37 phút 36 giây. Cảnh báo lại một lần nữa, thời gian của ngài là 1 giờ 37 phút 36 giây. Quá thời hạn này mà bản sao vẫn còn sống thì ngài sẽ bị xem là đột phá thất bại. Xin hãy tiến vào bước tiếp theo, chọn thuộc tính đột phá liên quan. Phèn Sen Nhi An nghiêm túc nói, tôi chọn đột phá thể lực nói đến đây. Phèn Sen Nhi An ngập ngừng một chút, rõ ràng là đang hạ quyết tâm và cả sức mạnh, song thuộc tính. Ngài đã chọn đột phá cực hạn song thuộc tính. Bản sao của ngài sẽ nhận được cường hóa bổ sung. Độ khó đột phá của ngài sẽ tăng lên đáng kể. Xin hỏi ngài có chắc chắn muốn làm vậy không? Chắc chắn. Sau khi Phèn Sen Nhi An chọn xong mọi thứ, thang máy đã xuống đến nơi. Phía trước anh xuất hiện một cánh cổng hình ổ vạn tỏa ra ánh sáng đỏ lạnh lẽo. Khế ước giả 1018, khi bước vào cánh cổng này, mọi dữ liệu hiện tại của ngài sẽ trở thành bản thiết kế cho bản sao. Mọi thứ ngài sở hữu, bản sao cũng sẽ sở hữu, ngoại trừ thiên phú. Phèn Sen Nhi An thản nhiên hỏi, vậy bản sao có sở hữu người hầu kim khoáng của tôi không? Dữ liệu đang truy vấn, bản sao sẽ sở hữu người hầu kim. Xin chờ, dữ liệu lỗi, đang truy vấn dữ liệu chương trình tự kiểm tra đang có hiệu lực. Cảnh báo, phát hiện lỗi không xác định, kích hoạt phương án kế tiếp. Rất tiếc. Khế ước giả 1018, ngài không thể triệu hồi người hầu kim khoáng sau khi vào thử thách. Trong mắt Phèn Sen Mi An lộ ra vẻ đã hiểu rõ. Đây là phương án lách luật đầu tiên anh nghĩ tới, nếu có thể triệu hồi kim khoáng, vậy thì anh sẽ cởi hết mọi thứ trên người giao cho kim khoáng, sau đó tiến vào trường thử thách rồi triệu hồi kim khoáng để lấy lại trang bị. Anh tin gã kim khoáng này cũng là một tồn tại vô cùng bá đạo, nên đây là phương án ưu tiên của anh, tức là thất bại rồi. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống này, Phèn Sen Mi An không hề nản lòng. Khóe miệng anh nết lên một nụ cười khinh miệt, nói tiếp, vậy nếu trước khi tôi vào trường thử thách cơ thể bị tàn tật, thì cơ thể của bản sao có bị tàn tật không? Trước khi vào trường thử thách, tôi có thể vào với giá trị sinh mệnh ở trạng thái hấp hối không? Bản sao có rơi vào trạng thái đó không? Đây là lần thăm dò thứ hai của Phèn Sen Mị Ản. Dù sao, ưu thế duy nhất của khế ước giả là vài giây ra tay trước. Nếu vào trong trạng thái hấp hối, giá trị sinh mệnh chắc chắn sẽ rất thấp. Khế ước giả vừa vào thế giới lập tức dùng thuốc danh dự để hồi phục là có thể bộc phát sức mạnh kinh người. Cho dù bản sao có thêm giá trị sinh mệnh, nhưng nếu chỉ số gốc quá nhỏ, thì chỉ cần dùng vũ khí có sức bộc phát cực mạnh như súng bắn tỉa hạng nặng, dựa vào ưu thế 3 giây ra tay trước, chắc chắn có thể triệt tiêu phần lớn lợi thế của đối phương. Đừng quên vũ khí huyết tinh mà Phèn Sen Nhi An từng thấy trước đây, có thể áp chế cực hạn hiệu quả hồi phục của kẻ địch, thậm chí nếu vận hành tốt, một bộ cồn bỏ kết liễu đối phương cũng không phải là không thể. Rất nhanh, thông báo vô tình của không gian mộng hiểm lại xuất hiện, ngay khoảnh khắc tiến vào thế giới thử thách, ngài sẽ được hồi phục về trạng thái tốt nhất, vì vậy giả thiết của ngài không thể thành lập. Rõ ràng, phương án dự phòng thứ hai của Phèn Sen Nhi An lại phá sản, bị không gian mộng hiểm bác bỏ một cách tàn nhẫn. Theo lý thì lúc này Phèn Sen Nhi An nên cảm thấy tức tối, vô cùng phiền muộn, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng thản nhiên. Anh trầm giọng hỏi, vậy thì, trong số các vật phẩm và năng lực trên người tôi lúc này, có thứ nào không thể mang vào hoặc bị sao chép trong trường thử thách không? Đang quét. Vật phẩm của ngài đã qua kiểm tra. Năng lực của ngài, vi rút chúa tể, kịch độc chúa tể mang tính ngẫu nhiên rất cao, chỉ có thể sao chép một phần. Trong lúc chờ đợi câu trả lời, vẻ mặt Phèn Sen Nhi An rõ ràng trở nên căng thẳng. Sau khi nghe câu trả lời của không gian mộng hiểm, anh gật mạnh đầu, không nói thêm lời nào. Một bước chân vào cánh cổng hình ổ vạn đang tỏa ra ánh sáng đỏ lạnh lẽo, thử thách đột phá cực hạn song thuộc tính chính thức bắt đầu. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mông. Đây là một đỉnh núi tuyết khó tả. Đỉnh núi này tuy hùng vĩ nhưng không hiểm trở, các sườn tuyết xung quanh đều khá thoái thoải, không có những vực băng vách đá treo leo. Nếu không bị băng tuyết bao phủ, trông nó khá giống với những đồi cắt cao lớn trong sa mạc. Bên dưới xung quanh đỉnh núi tuyết, có thể thấy những vùng đồng bằng rộng lớn đang hình thành. Trên đồng bằng là các loại thực vật thấp và mềm như ngải, cỏ lông cừu, cỏ tóc, cỏ bốn, nghệ trồi, mã tiên hao. Xung quanh rìa đồng bằng là một vùng hư không vô tận. Trong hư không thậm chí còn có vài đường vân màu đỏ sẫm, nếu rơi xuống đó, hiển nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên, ở rìa lục địa có một rào chắn bán trong suốt và kiên cố để tránh tình huống này xảy ra. Lúc này, Phèn Sen Nhi An đang đứng trên đỉnh núi tuyết, nhưng anh không thể cử động. cách anh khoảng 5 mét, xuất hiện một luồng sáng màu đỏ rõ rệt, như một cây bút vẽ, nhanh chóng lướt đi, phun ra tia sáng như mỏ hàn điện, phát họa ra một cách sống động như thật hình dáng của phèn sèn nhị ản. Đó hoàn toàn là một phèn sèn nhị ản ý hệ khác đang từ từ hiện ra giữa không trung, không có bất kỳ khác biệt nào. Nhìn bản sao đối diện, trong lòng phèn sèn nhị ản dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Khi bản sao trước mặt được tạo ra hoàn toàn, mắt nó vẫn nhắm nghiền, lúc này nó vẫn là một cỗ máy chiến đấu hoàn toàn không có linh hồn. Nhưng rất nhanh, phèn sèn nhị ản phát hiện, từ trên đầu mình lại lơ lửng bay ra vô số ảo ảnh. Trong những ảo ảnh đó chứa đựng các đoạn ký ức về những trận chiến, những suy tính trước đây của anh, sau đó bị không gian mộng hiểm sao chép từng chút một và rót vào trong đầu của bản sao. Ngay cả kinh nghiệm chiến đấu, phương thức suy luận của mình cũng có thể sao chép và chuyển sang toàn bộ sao. Phèn sèn nhị ản hít một hơi thật sâu, quả không hổ là đối thủ mạnh mẽ của thử thách đột phá cực hạn song thuộc tính. Đúng lúc này, một loạt hoạt động sao chép đã kết thúc, giọng nói vô tình của không gian mộng hiểm vang lên theo đó, cảnh báo, trận chiến sẽ bắt đầu sau 30 giây, xin khế ước giả 1018 hãy chuẩn bị. Cảnh báo, đối tượng chiến đấu của ngài, bản sao, sở hữu gấp đôi chỉ số thuộc tính cơ bản, 1000 giới hạn sinh mệnh, 100 vật phẩm, 95 năng lực và 90 ý thức chiến đấu, trí tuệ chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của ngài. Nếu cảm thấy không địch lại, ngài có thể lập tức dùng ấn ký mộng hiểm để dừng trận đấu. Gợi ý, đối tượng chiến đấu của ngài, bản sao, khi bước vào trận chiến cần 5.7 giây để làm quen với cơ thể mới. Vì vậy nó sẽ ở trong trạng thái choáng váng 5.7 giây. Xin hãy nắm bắt thời cơ này. Tuy nhiên, vì ngài đang tiến hành đột phá cực hạn song thuộc tính, nếu ngài gây ra sát thương cực lớn cho bản sao, sự đau đớn có thể rút ngắn thời gian choáng váng này. Hóa ra, còn nhiều hơn 5.7 giây so với mình dự tính à. Nhưng lại có thể bị rút ngắn vì đau đớn sao? Phèn sèn nhị ản cười lạnh, chết tiệt, ngay cả tin tốt duy nhất vừa nghe được cũng có vấn đề. Nhưng, ngươi nghĩ như vậy là có thể đánh bại ta sao? Mệnh ta do ta, không do trời. Đếm ngược bắt đầu trận đấu, 5, 4, 3, 2. Chương 16, tính kế quả thật, 5.7 giây đầu tiên của trận chiến chắc chắn là thời khắc mấu chốt và quan trọng nhất. Nếu không thể làm được gì trong khoảng thời gian này, Phương Sâm Nham sẽ phải đối mặt với một đối thủ có thể dễ dàng nghiền ép mình về mọi thuộc tính, một con quái vật với lượng máu gấp 10 lần bản thân. Kết cục duy nhất chỉ có thể là ôm hận tại chỗ. Vì vậy, bất kể là ai, trong tình huống này cũng chỉ có thể tìm cách hành động trong vòng 5.7 giây đó, phải tận dụng 5.7 giây này để san bằng khoảng cách khổng lồ giữa hai bên. Phương Sâm Nham sẽ làm gì? Phương Sâm Nham có thể làm gì vào lúc này? Việc đầu tiên hắn làm, lấy một cặp kính dâm từ không gian cá nhân ra rồi đeo lên. Cùng lúc đó, hắn kích hoạt bình rượu vụt cả vô tận, tăng 25 tốc độ di chuyển cho bản thân. Bởi vì được lấy ra từ không gian cá nhân, cặp kính dâm xuất hiện ngay trong lòng bàn tay Phương Sâm Nham. Kích hoạt bình rượu vụt cả vô tận cũng chỉ cần dùng ý niệm là được, thế nên hai việc này chỉ tốn mất 0.5 giây. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lại lấy ra một món đồ khác từ không gian cá nhân. Món đồ này chính là chiêu độc mà Phương Sâm Nham dùng để lật ngược tình thế, và có lẽ cũng là lý do chính mà không gian ác mộng cho rằng thế giới Men in Black còn phù hợp với hắn hơn cả thế giới cướp biển vùng cả Dịp. Vật này chính là trang bị tiêu chuẩn mà mọi đặc vụ cao cấp của Men in Black đều mang theo, một món thần khí dùng để ngu dân và ổn định trật tự xã hội. Nó còn được gọi là gậy xóa trí nhớ thanh tẩy giả. Ngay khi vừa bước vào thế giới này, Phương Sâm Nham đã từng bị ánh sáng của thứ này chiếu chúng từ xa, nên hắn có thể chắc chắn rằng nó có hiệu quả đối với khế ước giả, ít nhất là đối với bản thân hắn. Tuy nhiên, hiệu ứng thôi miên sau đó lại vô hiệu. Dù sau khi nhận được gậy xóa trí nhớ thanh tẩy giả, Phương Sâm Nham phát hiện khế ước giả khi sử dụng nó có rất nhiều hạn chế. Thứ nhất, chỉ có thể cài đặt xóa tối đa 15 phút ký ức. Thứ hai, mỗi lần sử dụng phải chờ một khoảng thời gian dài 60 phút. Thế nhưng, Phương Sâm Nham vẫn có thể khẳng định, đây chính là thứ hắn cần, chiếc gậy thanh tẩy giả này chính là yếu tố then chốt quyết định hắn có thể vượt qua cửa ải đột phá cực hạn lần này hay không. Phương Sâm Nham nhắm vào bản sao trước mặt, giơ thanh tẩy giả lên, mọi thứ trên đó đã được cài đặt sẵn sàng. Sau đó, qua lớp kính dâm, Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh lùng nhấn nút khởi động. Có thể thấy, đèn đỏ của thanh tẩy giả bắt đầu chậm chậm nhấp nháy, phát ra những tiếng bíp 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 ngắn và dồn dập, rồi hội tụ về phía trụ tròn trong suốt ở đầu gậy, sau đó bắn ra một luồng sáng đỏ chói mắt, ngay lập tức bao trùm khắp xung quanh. Ánh sáng đỏ này là một loại năng lượng chưa xác định, có thể cách ly các xung điện từ ở tầng sâu, đặc biệt là các xung ký ức trong não người, chỉ có kính dâm mới có thể lọc bỏ nó một cách hiệu quả. Thứ ánh sáng khó tả này ngay lập tức bao phủ đôi mắt của bản sao, tác động sâu vào tận linh hồn của gã. Đối với người thường, 15 phút chẳng là gì, có thể chỉ là nửa bữa cơm, một điếu thuốc, một lần đi vệ sinh, hay một lúc ngồi ngẩn ngơ. Nhưng đối với một bản sao vừa được tạo ra vài phút trước, đó lại dài tựa như cả một đời. Ánh sáng đó càn quét như trẻ tre trong não của bản sao, quét sạch toàn bộ ý thức chiến đấu, trí tuệ chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu mà không gian đã truyền cho gã. Khi cơn bão hủy diệt ký ức này dừng lại, trong đầu bản sao chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất, đó là giết chết Phương Sâm Nham. Ngoài ra, gã chỉ là một con thú hoang chiến đấu hoàn toàn bằng bản năng. Nói thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ là quá trình Phương Sâm Nham giơ thanh tẩy giả lên, nhấn nút và chờ tín hiệu kích hoạt mà thôi. Quá trình này tiêu tốn 2.4 giây. Tổng cộng lại, Phương Sâm Nham vẫn còn dư 2.8 giây. Ngay khi ánh sáng đỏ vừa qua, Phương Sâm Nham lập tức nhảy xuống sườn núi tuyết. Chiếc áo trên lưng hắn cũng đã được lựa chọn từ trước, là loại áo gió dày có thể bao bọc toàn bộ cơ thể. Sau cú nhảy này, Phương Sâm Nham nằm thẳng xuống sườn dốc phủ đầy tuyết, siết chặt chiếc áo gió lại, lướt xuống nhanh như một chiếc xe trượt tuyết. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham đã tính toán vô cùng chính xác, cho dù bản sao có độ nhanh nhẹn gấp đôi hắn, trong hoàn cảnh đặc thù này cũng chẳng có đất dụng võ. tốc độ của gã có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng cách lợi dụng địa hình để trượt xuống tốc độ cao như thế này. Nếu bản sao muốn truy đuổi hắn nhanh nhất, gã cũng chỉ có thể chọn cách tương tự. Cách làm của Phương Sâm Nham lúc này có nét tương đồng với lần hắn đối mặt với sự truy sát của cậu thiếu niên bóng rổ Hạ Kim, khi hắn khéo léo dùng ô tô để xóa bỏ ưu thế tốc độ của đối phương. Vì vậy đối với Phương Sâm Nham, khoảng thời gian trượt tuyết từ đỉnh núi xuống chân núi này, bản sao tuyệt đối không thể đuổi kịp hắn. Bởi vì sự hiểu biết của hắn về bản sao sâu sắc đến mức có thể nói không ai sánh bằng, gã không có cách nào đảo ngược tình thế này, vì ngay cả chính Phương Sâm Nham khi đối mặt với tình huống này cũng không thể đuổi kịp. Phương Sâm Nham tận dụng 2.8 giây giành được, đã trượt xuống được 50m với tốc độ cao. Lúc này, bản sao mới hồi phục sau 5.7 giây choáng váng, nhưng gã vẫn còn đang mở mịt bất cứ ai, kể cả là bản sao cường hóa của Phương Sâm Nham, sau khi toàn bộ ký ức bị đập nát, trộn lẫn rồi xóa sạch, chắc chắn cũng sẽ có cảm giác mở mịt như vậy. Do đó, sự mờ mịt này lại cho Phương Sâm Nham thêm 3 giây để trượt xuống. Sau đó, ý niệm truy sát Phương Sâm Nham mà không gian đã chuyển cho bản sao mới có hiệu lực. Mệnh lệnh này giống như linh hồn chống đỡ gã, vô cùng mạnh mẽ, đến mức ngay cả thành tẩy giả cũng không thể lay chuyển. Bản sao gầm lên một tiếng từ cổ họng, dựa vào bản năng mà đuổi theo, nhảy xuống sườn tuyết. Tốc độ của gã tuy nhanh hơn Phương Sâm Nham rất nhiều, nhưng trên sườn tuyết lún sâu, gã lập tức ngã nhào, lăn lộn vài vòng trông vô cùng thảm hại, rồi lại đứng dậy khó khăn truy đuổi. Phương Sâm Nham chứng kiến màn trình diễn vụng về của bản sao, khóe miệng nết lên một nụ cười khinh miệt. Trong quá trình trượt xuống, hắn vẫn không hề nhàn rỗi mà lấy ra một loạt vật liệu từ không gian, bắt đầu khẩn trương điều chế các loại thuốc. Khi bước vào thế giới thử thách này, Phương Sâm Nham hoàn toàn không mang theo bất kỳ thành phẩm thuốc nào, mà chỉ mang theo nguyên liệu. Loại thuốc đầu tiên hắn điều chế ra lúc này chính là thuốc tăng ích. Có thể tăng 10 thuộc tính của bản thân, mức tăng ít nhất cũng không dưới 8 điểm. Uống lọ thuốc này vào, dù thuộc tính cơ bản của bản sao vẫn vượt xa Phương Sâm Nham, nhưng tuyệt đối không thể tạo ra hiệu ứng nghiền ép toàn diện biến thái như trước nữa. Còn đối với bản sao, sau khi bị xóa mất 15 phút ký ức, gã thậm chí còn phải kiểm tra lại từng món đồ trong không gian cá nhân của mình mới biết chúng là gì, huống chi là công việc điều chế đòi hỏi sự tinh vi về liệu lượng này. Đương nhiên là gã đã quên sạch mọi công thức. Tình huống này trong thực tế không hề hiếm gặp. Dĩ nhiên cũng có trường hợp tiếp xúc với những thứ quen thuộc rồi dần dần khôi phục ký ức, nhưng mấu chốt là đối với bản sao, liệu Phương Sâm Nham có cho gã cơ hội để ung dung hồi tưởng và thử điều chế không? Điều đó rõ ràng là không thể. Vì vậy, những nguyên liệu điều chế này đối với Phương Sâm Nham là vật phẩm không thể thiếu, nhưng đối với bản sao, chúng lại là đồ bỏ đi hoàn toàn. Hố sâu ngăn cách thực lực khổng lồ giữa hai bên đã bắt đầu được Phương Sâm Nham từ từ lấp đầy. Phương Sâm Nham trượt từ sườn núi tuyết xuống mất tổng cộng 35 giây. Tận dụng 35 giây này, hắn đã điều chế ra tổng cộng 7 lọ thuốc gen. Nhưng vì được điều chế trong điều kiện khắc nghiệt như vậy nên đã thất bại một lọ, thành phẩm chỉ có 6 lọ. Cộng với lọ đã uống, Phương Sâm Nham còn lại 5 lọ thuốc. Trong 5 lọ thuốc này, có 2 lọ là thuốc tăng cường gen có thể ném đi, 3 lọ còn lại là thuốc chiết xuất gen được điều chế từ những nguyên liệu mà Phương Sâm Nham đã chuẩn bị từ trước. Số thuốc này vẫn còn xa mới đủ theo kế hoạch của Phương Sâm Nham. May mắn là bản sao không học theo cách của hắn, nhảy xuống sườn tuyết dùng lưng làm xe trượt ngay khi vừa hồi phục khả năng di chuyển, vì vậy lại mất thêm một chút thời gian, khiến khoảng cách 2.8 giây giữa hai người giờ đã kéo dài thành 10 giây. Phương Sâm Nham đứng tại chỗ, dùng 5 giây để điều chế thêm 2 lọ thuốc chiết xuất gen, sau đó đào một cái hố trên đồng cỏ dưới chân núi, chôn sâu cả 4 lọ thuốc chiết xuất gen vào đó. Thuốc tăng cường gen có thể dùng để tăng lực cho bản thân hoặc nguyền rủa kẻ địch, còn thuốc chiết xuất gen là tinh hoa mà Phương Sâm Nham đã chiết xuất từ các loại sinh vật khác nhau, tác dụng của nó chỉ có một, đó là làm vật liệu thi pháp. Đúng vậy, đây là một trong những năng lực mà Phương Sâm Nham chưa từng thể hiện ra, vật liệu thi pháp có nguồn gốc từ truyền thừa hùng mạnh của Xạ Dù Mạn. Vật liệu thi pháp để trồng cường thú nhân. Sau đó, Phương Sâm Nham quay người bỏ chạy. Đừng quên trên người hắn lúc này vẫn còn trạng thái tăng tốc của bình rượu vô cả vô tận. Bản sao rõ ràng đã quên mất mình còn mang theo một món đồ như vậy. Còn về năng lực vi rút quân vương, trước khi vào đây Phương Sâm Nham đã chuyển nó thành kịch độc quân vương, dù không gian có thông báo rằng vi rút quân vương, kịch độc quân vương mang tính ngẫu nhiên rất cao, chỉ có thể sao chép một phần. Nhưng Phương Sâm Nham tin rằng hiệu ứng bị động miễn nhiễm mọi bệnh tật và độc tố chắc chắn sẽ được kế thừa. Vì vậy khi lên kế hoạch, hắn đã không tính đến thứ này. Dĩ nhiên, bản sao cũng đừng hòng dùng bệnh tật để đối phó với hắn. Chương 17, cân nhắc khi bản sao lao xuống núi tuyết, đặt chân lên đồng cỏ dưới chân núi, Phương Sâm Nham đang bỏ chạy bỗng loạn choạng rồi tách làm hai. Đó là do anh đã sử dụng cuộn giấy sao chép bậc 6, đã khắc ấn, mà Phở Giảng Lìn tặng cho mình. Xé cuộn giấy và sử dụng lên mục tiêu, có thể sao chép ra một ảo ảnh của người đó. Ảo ảnh sở hữu 100 HP, 30 lực tấn công của mục tiêu, không thể sử dụng vật phẩm hay năng lực, nhưng có ngoại hình giống hệ Phương Sâm Nham. Bản sao ngây ra một lúc, dường như đang theo bản năng tìm kiếm thứ gì đó trong ô vật phẩm, sau đó nó cũng lập tức tách làm hai, rõ ràng cũng đã sử dụng cuộn giấy này, vẫn áp dụng chiến thuật một kẻ một. Đối với bản sao tạm thời mất đi khả năng tư duy logic lúc này, bắt chước hành vi của Phương Sâm Nham không nghi ngờ gì là cách làm an toàn nhất. Trong khoảnh khắc, Phương Sâm Nham cũng không có cách nào phân biệt được đâu là bản thể thật của bản sao. Anh không biết kẻ đang bám giết mình rốt cuộc là bản thể hay ảo ảnh, chỉ có thể phán đoán dựa vào lực tấn công hoặc việc nó có sử dụng kỹ năng hay không. Đây cũng là lý do Phương Sâm Nham không mang theo bất kỳ vũ khí nào, bởi vì dù không dùng vũ khí, lực tấn công của bản sao rất có thể sẽ đạt đến một con số đáng gờm. Đối với Phương Sâm Nham có HP ít hơn kẻ địch rất nhiều, điều này gần như không thể chịu được nổi. Vì vậy, làm suy yếu lực tấn công của bản sao nhiều nhất có thể là nhiệm vụ hàng đầu. Đương nhiên, mối quan hệ giữa Phương Sâm Nham và bản sao cũng vô cùng phức tạp. Nếu anh xây dựng chiến thuật như vậy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc lực tấn công của chính phương xâm nham sẽ giảm xuống một cách khủng khiếp. Nhưng may mắn là bản sao không thể sở hữu thiên phú Lumix, nếu không thì trận này căn bản không cần đánh nữa. Rất nhanh, bản sao đuổi theo sau lưng phương xâm nham đã tiếp cận đến một khoảng cách nhất định, cự ly mà phương xâm nham đã khổ công kéo ra trước đó đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì phương xâm nham đã tiến vào tầm thi triển của sừng cung nộ, ngay giây tiếp theo, bản sao phía sau liền khởi động năng lực có thể nhanh chóng tiếp cận đối phương này, giống như một con bò rừng điên cuồng hút mạnh vào lưng phương xâm nham. Phương xâm nham bị hút lảo đảo mấy bước, sau một cú lộn nhào dữ dội, anh liền rơi vào trạng thái choáng. Sức mạnh của bản sao tuy không thể áp chế hoàn toàn anh, nhưng cũng vượt xa anh rất nhiều, vì vậy sẽ gây ra thời gian choáng tối đa. May mà có thiên phú lũy bích làm suy yếu nên cũng không quá tệ. Phương xâm nham ngã sấp mặt xuống đất, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Nhưng một luồng khí trong lành mát lạnh của cỏ cây và đất ẩm sộc vào mũi, khiến tinh thần anh phấn chấn trở lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ tấn công phương xâm nham chính là bản sao thật, việc có thể sử dụng kỹ năng chính là minh chứng. Phương xâm nham chăm chú theo dõi nhật ký chiến đấu. Khi nhật ký chiến đấu hiện lên thông báo, bạn bị kẻ địch tấn công, HP bị trừ 23 điểm, phương xâm nham cuối cùng cũng có thể yên tâm. Trong kế hoạch của anh, chỉ cần mỗi đòn tấn công thực tế của bản sao không gây ra quá 50 điểm sát thương, thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Khi phương xâm nham tỉnh lại sau cơn choáng, anh lập tức lộn một vòng lao về phía đám đông đang hỗn chiến đối diện. Đương nhiên, vì tốc độ của bản sao cao hơn anh, nhanh hơn anh, nên gã này thực tế vẫn luôn đuổi theo tấn công anh không ngừng, hơn nữa còn rất độc địa khi chỉ nhắm vào chân của phương xâm nham. Chỉ là phương xâm nham cũng sở hữu năng lực sừng cung nộ. Lúc này, hai bản sao phản chiếu do năng lực của phở giảng lìn tạo ra cũng đang giao chiến nảy lửa, không dành để ý đến chuyện khác. Phương xâm nham đợi bản sao phản chiếu tiến vào tầm thi triển của mình, lập tức kích hoạt sừng cung nộ. Anh lao thẳng về phía bản sao phản chiếu của bản sao, tức thì thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Trong khoảnh khắc bị sừng cung nộ hút chúng vừa rồi, điều phương xâm nham lo lắng nhất đã không xảy ra, đó là bản sao tuyệt đối không nắm giữ năng lực thú ăn mòn. Nếu không, ngay khi áp sát vừa rồi, năng lực kinh khủng đó chắc chắn đã không chút do dự giáng xuống người anh. Nhưng điều này cũng khá bình thường. Quá trình phương xâm nham có được đua vi rút có thể nói là kết quả của vô số sự trùng hợp, một số vật phẩm then chốt còn là sản phẩm của nhiều lần biến dị. Giống như việc không gian cũng đang thu mua những vật phẩm kỳ lạ chưa xác định để phân tích nghiên cứu, bản thân họ cũng không phải là toàn năng. Hoặc là không gian không có cách nào sao chép hoàn toàn năng lực thú ăn mòn lên một vật phẩm dùng một lần như bản sao, hoặc là chi phí để sao chép hoàn toàn năng lực này quá lớn, điều này cũng là hợp tình hợp lý. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này dù phương xâm nham đã thoát khỏi phạm vi tấn công của bản sao, gã này vẫn dựa vào ưu thế tốc độ để truy đuổi giao giết, bám chặt lấy anh không buông. Nhưng đúng lúc này, phương xâm nham giơ tay lên, ném một cái chai xuống đất. Một cái chai pha lê hình bầu dục, thứ này không phải gì khác, chính là thuốc tăng cường gen. Theo tiếng vỡ của cái chai, một tiếng rắc vang lên, từng đám khói lớn quần quật bốc lên từ bên trong, trong nháy mắt bao trùm một khu vực rộng 100 mét vuông. Một làn sóng xung kích mang theo sát thương mạnh mẽ quét qua, một lần nữa giữ chân bản sao tại chỗ. Sương mù lời nguyền đen. Trong khoảnh khắc, tất cả thuộc tính của bản sao khi lao vào trong sương mù lại bị giảm 6 điểm, đồng thời nó còn phải chịu choáng 3 giây tại chỗ, tốc độ di chuyển của kẻ địch trong sương mù còn bị giảm 40. Hơn nữa, sau khi được xạ du mạng truyền dạy lần cuối, thời gian duy trì của sương mù lời nguyền gen còn kéo dài đến 15 phút. Nhân lúc bản sao còn đang choáng, phương xâm nham lại soạt một tiếng sử dụng địa hắc kim. Con quái vật kinh tởm này vừa xuất hiện liền quằn quại bò về phía bản sao. Đồng thời, phương xâm nham cũng điều khiển bản sao phản chiếu của mình cùng tấn công bản sao để kích hoạt ánh mắt xạ du mạng. Lúc này, bản sao sẽ chịu ảnh hưởng kép từ địa hắc kim và sương mù lời nguyền gen. Địa hắc kim có thể bắt buộc giảm 50 tốc độ di chuyển, còn thuốc lời nguyền gen thì giảm 40 tốc độ di chuyển. Hiệu quả làm chậm của cả hai có thể cộng dồn một cách hoàn hảo, nói cách khác, lúc này bản sao sẽ bị làm chậm bắt buộc tới 90. Không ai hiểu rõ bản thân hơn chính mình, chính vì vậy, phương xâm nham mới hiểu rõ mối đe dọa khủng khiếp của hiệu ứng làm chậm liên tục đối với mình, có thể nói là gần như vô phương giải quyết. Sau khi chạy ra xa khoảng 50 mét, phương xâm nham dừng bước, tiếp tục lấy nguyên liệu ra để điều chế. Đối với bản sao, bình thường nó chạy 50 mét nhiều nhất cũng chỉ mất 3-4 giây. Nhưng trong tình trạng bị làm chậm bắt buộc 90, lại thêm sừng cuồng nộ đang trong thời gian hồi chiều, thì 50 mét này nó phải đi ít nhất 3-40 giây. Nhìn phương xâm nham tay chân thoăn thoắt phối hợp mười mấy loại nguyên liệu với nhau, nhanh chóng chế tạo ra từng lọ thuốc gen, bản sao vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, giống như kiến tha mồi, từng bước lê về phía phương xâm nham. Có thể thấy trong sương mù lời nguyền gen thỉnh thoảng lại xuất hiện ảo ảnh xạ dù mạn dơ quyền trượng lên cười lớn, đó là do các đòn tấn công của bản sao phản chiếu và địa hắc kim liên tục kích hoạt hiệu ứng ảo ảnh của xạ dù mạn. Chỉ có điều, tuy địa hắc kim có thể vừa tấn công vừa bỏ theo bản sao, nhưng sương mù lời nguyền gen lại không di chuyển. Bản sao dù bị làm chậm cực mạnh, đi rất chậm, nhưng vẫn sắp thoát ra khỏi phạm vi của sương mù lời nguyền. Nhưng điều đó thì có sao đâu. Lúc này, phương xâm nham ngược lại đã có ưu thế tuyệt đối về tốc độ so với bản sao. Anh phát hiện bản sao sắp thoát khỏi phạm vi sương mù lời nguyền đen, liền chạy qua trước mặt nó khoảng 10 mét, chủ động lao vào trong đám sương mù. Thấy tình hình này, bản sao rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nó không có phương thức tấn công tầm xa, muốn tấn công phương xâm nham thì phải quay lại vào trong sương mù lời nguyền. Nhưng một khi vào trong, với việc bị làm chậm 90, nó căn bản không thể chạm được đến một sợi lông của phương xâm nham. Vì vậy, lúc này, bản sao có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bỏ chạy. Phải biết rằng, trong trận chiến này, chỉ cần nó không chết thì phương xâm nham sẽ phải chết. Nếu bản sao bỏ chạy, phương xâm nham sẽ lập tức khóc ròng. Chỉ là đối với phương xâm nham, nếu bản sao thật sự có tư duy chiến đấu như vậy, thì nhiệm vụ này quá biến thái, có thể nói là không có chút cơ hội chiến thắng nào. Trừ khi lúc tạo ra thế giới, tạo ra một vách đá, rồi nhân lúc bản sao xuất hiện trong khoảnh khắc ngây người mà đá một phát vào mông cho nó rơi chết oi. Nhưng liệu không gian có dung thứ cho một lỗi, bút, rõ ràng như vậy không? May mắn là xem ra không gian cũng không có ý định dồn Phương Xâm Nham vào đường cùng. Dù sao mục đích của nhiệm vụ mà không gian đưa ra là để tiến hóa, chứ không phải để chơi chết người, cho nên đã không cài đặt cho bản sao mệnh lệnh gặp khó khăn là lập tức thoát khỏi chiến đấu. Bản sao đã đưa ra lựa chọn thứ hai, nó cũng triệu hồi ra con địa hắc kim của riêng mình, quằn quại bò về phía Phương Xâm Nham. Trong tình huống cả hai người đều bị địa hắc kim bám vào, chắc chắn bản sao sẽ là người chịu thiệt. Ví dụ, tốc độ di chuyển của nó là 200 điểm, của Phương Xâm Nham là 120 điểm. Sau khi mỗi bên bị giảm 50, tốc độ di chuyển của bản sao bị trừ đi 100 điểm, còn Phương Xâm Nham chỉ bị trừ 60 điểm. Nhưng như vậy, Phương Xâm Nham sẽ không còn ưu thế tuyệt đối về tốc độ, muốn ung dung điều chế thuốc lần nữa là điều không thể. Phương án đối phó này của bản sao cũng nằm trong dự đoán của Phương Xâm Nham. Nhìn vào HP của con địa hắc kim là có thể thấy, không nhiều không ít, vừa tròn 20,000 HP và được mặc định là không phòng ngự. Trong khoảnh khắc đó, Phương Xâm Nham lại đứng yên tại chỗ, rồi lao thẳng về phía con địa hắc kim mà bản sao triệu hồi, đồng thời chỉ huy bản sao phản chiếu và địa hắc kim của mình cùng tập trung hỏa lực vào con triệu hồi của bản sao. Các đoàn tấn công của ba người họ liên tục kích hoạt ánh mắt xạ dù mạn, cộng thêm việc địa hắc kim có không phòng ngự, tương đương với mỗi đòn tấn công đều gây ra sát thương chuẩn. Tính trung bình, mỗi giây có thể gây ra 100 điểm sát thương cho con địa, chỉ cần 200 giây là có thể tiêu diệt nó. Chương 18, quái vật hơn 30 vạn máu. Chương 18, quái vật hơn 300.000 máu. Đối mặt với tình huống này, bản sao có chút do dự, rõ ràng là đầu óc hỗn loạn của nó đã bắt đầu tỉnh táo lại. Dù sao cũng đã qua một thời gian dài, cho dù uy lực của thanh đạo phu vô cùng bá đạo, cũng đã đến lúc đuổi lắng xuống, dư âm tan biến. Ý thức chiến đấu còn sót lại của bản sao dần dần thức tỉnh, nó không còn tuân theo bản năng xem Phương Xâm Nham là mục tiêu tấn công số một nữa, mà bắt đầu thử tính toán xem tấn công hắn có đáng giá hay không. Bởi vì sự tồn tại của rào chắn, ảo ảnh và con địa hút hắc kim mà bản sao triệu hồi chỉ có thể trừ cưỡng chế của Phương Xâm Nham một điểm máu. Trong khi đó, bản sao trong trạng thái tay không, cứ 1,5 giây có thể tấn công Phương Xâm Nham một lần, sát thương từ 20 đến 30, quy đổi ra sát thương mỗi giây là 17 điểm. Giới hạn máu của Phương Xâm Nham lúc này là gần 3.500 điểm, đánh cạn thanh máu của hắn cũng chỉ cần khoảng 220 giây. Theo tính toán này, dù nhìn thế nào thì việc tấn công Phương Xâm Nham đang đứng yên mặc cho người khác dạy vò cũng có lợi hơn nhiều so với tấn công con địa hút hắc kim của hắn. Vì vậy, bản sao bắt đầu tập trung hỏa lực vào Phương Xâm Nham không chút do dự, bởi vì kết quả cuối cùng là dùng máu của vật triệu hồi để đổi lấy việc nhân vật mục tiêu hấp hối, dù thế nào cũng là một món hời lớn. Chỉ là, đúng vào lúc này, bản sao lại bỏ sót một chuyện. Đó là một sự thật vô cùng tàn khốc. Trước đó Phương Xâm Nham đã làm một việc, đó là chôn một bà vợ xuống đất à không, là bốn lọ thuốc chiết xuất đen. Bây giờ, sau khi ủ một thời gian dài, đã đến lúc thu hoạch. Tại nơi chôn hạt giống, một lượng lớn đất đột nhiên phồng lên, ban đầu chỉ là một gò đất nhỏ, nhưng nhanh chóng tiếp tục độ cao, diện tích của nó trông như một ngôi mộ cao chừng 7-8 mét vuông. Lớp cỏ tươi tốt bên trên đồng loạt khô héo, hóa thành tro đen rơi xuống đất. Lớp tro đen đó cũng không biến mất, mà từ từ tụ lại với nhau, hình thành nên từng văn tự màu đen bí ẩn, ngoằn ngoèo quỷ dị, bám chặt trên mặt đất như những con côn trùng, tạo cho người ta một cảm giác vừa bí ẩn vừa kỳ dị. Ngay sau đó, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên ngôi mộ khổng lồ, từng văn tự màu đen bí ẩn kia lóe sáng rồi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo, một bàn tay gân guốc nổi bồng, với những mạch máu xanh to như rắn con thò ra khỏi mặt đất. Trên bàn tay còn có một lớp vảy rắn mỏng mịn, sau khi chống xuống đất, một lượng lớn đất đá rơi lả tả, rồi một bóng người vĩ từ trong mộ nhảy ra. Nhìn vóc dáng của nó, rõ ràng là thân thể của một cường thú nhân, chỉ là trên da có thêm một lớp vảy mỏng lấp lánh ánh sáng. Miệng của nó còn bị hở hàm ếch một cách kỳ dị, nô ra phía trước, để lộ chiếc lưỡi đỏ dài và trẻ đôi, trông có vài phần giống với hình dạng đầu rắn mình người. Trên tay trái của sinh vật này cầm một cây pháp trượng cong queo như thân rắn, trên đó có gắn hai viên trông như bảo thạch, nhưng thực chất chúng lại không ngừng chớp động, trông như vật sống. Ngay sau đó, những văn tự ánh sáng đen đang lơ lửng trên không trung đồng loạt bay về phía cây pháp trượng. Sinh vật này là một tồn tại vô cùng đặc biệt, thứ xúc tác cho nó sinh trưởng là một loài rắn biển sống ở vùng vĩ độ cao Hàn Đới, được Phương Xâm Nham lấy mấy con từ vườn thú London. Sinh vật được xúc tác ra lúc này có tên là cường thú nhân dạng rắn, tinh anh, thiên vệ sát thương hệ băng, đi kèm với thuộc tính đặc biệt là làm chậm do giá lạnh, chính là con át chủ bài mà Phương Xâm Nham đã cẩn thận lựa chọn để đối phó với trận chiến này. Con cường thú nhân dạng rắn này gầm lên một tiếng giận dữ về phía bầu trời, nhưng bị Phương Xâm Nham ở phía xa liếc mắt ra lệnh, nó lập tức giơ pháp trượng lên. Pháp trượng tức thì tỏa ra ánh sáng đen, sau khoảng 3 giây niệm chú, một khối băng tỏa ra khí trắng tức khắc bắn ra từ pháp trượng, trúng vào con địa hút hoàng kim do bản sao triệu hồi. Uy lực của đòn tấn công này vô cùng đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, bản gốc cơ bản của vật triệu hồi của Phương Xâm Nham chính là cường thú nhân tinh anh, lực tấn công và lượng máu của nó đều rất đáng nể. Về sức chiến đấu, một cường thú nhân có thể tàn sát ít nhất 10 bán thú nhân, còn thực lực của cường thú nhân tinh anh có thể đạt đến mức độ chiến đấu với 3 cường thú nhân. Nói một cách trực quan hơn, sức chiến đấu của gã này ít nhất tương đương với một thợ săn thực tập được trang bị đầy đủ, huống chi còn được Phương Xâm Nham ban cho năng lực đặc biệt của sinh vật khi điều chế. Khối băng đó đánh vào cơ thể không có phòng ngự của con địa hút hoàng kim, lập tức nổ ra một con số sát thương kinh người, 744. Con số này trông có vẻ cao, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, vì đây là một pháp thuật cần niệm chú đến 3 giây mới có thể tấn công, trong thời gian đó còn có nguy cơ bị ngắt chiêu, nên cũng không quá vô lý. Quan trọng hơn là, bề mặt cơ thể của con địa hút hoàng kim bị trúng đòn này cũng lập tức phủ một lớp xương lạnh mỏng. Nó vừa cử động liền phát ra tiếng lách cách, nghe như một chiến binh mặc giáp nặng toàn thân đang đi bộ. Tự nhiên tốc độ di chuyển cũng chậm hơn. Sau khi có thêm con cường thú nhân dạng rắn này, nếu tính cả tần suất kích hoạt của cái nhìn của Sạ Dụ Mạn, sát thương mỗi giây của nhóm Phương Sâm Nham lập tức tăng lên khoảng 250 điểm. Như vậy, thời gian để tiêu diệt con địa hút hoàng kim đã được rút ngắn đáng kể. Rõ ràng, bản sao cũng nhận ra cảm giác nguy hiểm ngay lập tức. Một khi con địa hút hoàng kim mà nó triệu hồi bị giết, nó sẽ rơi vào thế yếu tuyệt đối về tốc độ. Khi đó, nó sẽ rơi vào một tình thế vô cùng khó xử. Vì vậy, bản sao lập tức thay đổi mục tiêu tấn công, từ bỏ Phương Sâm Nham đã bị đánh mất gần nửa thanh máu, bắt đầu tập trung hỏa lực vào con địa hút hoàng kim do Phương Sâm Nham triệu hồi. Sát thương lý thuyết khi tay không của bản sao quy đổi ra là từ 120 đến 150 điểm, nhưng mỗi lần tấn công cần 1,5 giây. Sát thương của ảo ảnh là 36 đến 45 điểm, còn lực tấn công của con địa hút hoàng kim mà nó triệu hồi là 60 đến 75 điểm. Do đó, tổng sát thương mỗi giây của phe bản sao sẽ cao hơn một chút so với nhóm của Phương Sâm Nham, nhưng vì chúng không có hiệu ứng kích hoạt từ cái nhìn của Sạ Dụ Mạn, lại còn bị suy yếu thuộc tính trong xương độc ghen nguyền rủa, nên trong thực chiến, lượng sát thương đầu ra cũng chỉ ngang bằng với phe của Phương Sâm Nham mà thôi. Và ngay khi phe bản sao bắt đầu tập trung tấn công con địa hút hoàng kim của phe Phương Sâm Nham, Phương Sâm Nham lại bắt đầu để con địa của mình đánh một cái rồi chạy một cách vô cùng bị ổi. Đồng thời, Phương Sâm Nham cũng để ảo ảnh của mình từ bỏ tấn công, chuyên tâm đỡ đòn và chặn các đòn tấn công của bản sao. Khi thực sự cần thiết, nó thậm chí có thể làm lá chắn thịt. Trong khi đó, con cường thú nhân dạng rắn mà Phương Sâm Nham triệu hồi thì tiếp tục niệm chú để tấn công con địa hút hoàng kim của đối phương. Lúc này, nếu tính toán lại, phe của Phương Sâm Nham chỉ bị con địa hút hoàng kim của bản sao làm chậm 50, trong khi đối phương ở trong xương độc còn bị giảm thêm 40 tốc độ di chuyển, cộng thêm đòn tấn công làm chậm của cường thú nhân dạng rắn tinh anh, có thể nói là mỗi bước đi đều khó khăn. Trong tình huống này, phe bản sao tấn công con địa hút hoàng kim còn bị ảo ảnh của Phương Sâm Nham cản trở, trong khi con địa vẫn đang bị ổi chịu đựng hiệu ứng làm chậm 50, không ngừng uốn éo cố gắng bỏ chạy, do đó hiệu suất tấn công của phe bản sao là vô cùng thấp. Sau gần 2 phút tấn công liên tục, con địa hút hoàng kim do bản sao triệu hồi phình to ra, ngày càng lớn như một quả bóng bơm hơi, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung thành một trận mưa máu, cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Đồng tử của Phương Sâm Nham không khỏi co rụt lại, bởi vì lúc này, con địa hút hoàng kim mà hắn triệu hồi vẫn còn tới hơn 16.000 điểm máu. Tình huống này thực sự đã vượt xa kết quả tốt nhất mà Phương Sâm Nham dự tính, chủ yếu là vì con cường thú nhân dạng rắn tinh anh trồng gian này lại bộc phát nhân phẩm, nhận được một năng lực đặc biệt có sẵn, hóa huyết vi ma. Hóa huyết vi ma, đúng như tên gọi, là dùng máu để chuyển hóa thành mana. Mà bản gốc cơ bản của cường thú nhân tinh anh đã có lượng máu vô cùng kinh người, cho dù là pháp sư cũng có thể sở hữu gần 5.000 điểm máu cao. Hơn nữa Phương Sâm Nham còn có thể chỉ định một trong các thuộc tính cơ bản của mình để cộng thêm cho nó. Mức độ cộng thêm là 50, có nghĩa là nó còn nhận được thêm 1.700 điểm máu từ Phương Sâm Nham. Chẳng trách gã này tung pháp thuật hắc ám ra mà cứ như không tốn mà nào vậy. Lúc này, Phương Sâm Nham trực tiếp ra lệnh cho cường thú nhân dạng rắn tinh anh khóa mục tiêu tấn công vào bản sao. Như vậy, cho dù con địa hút hoàng kim không tấn công, bản sao cũng bị hiệu ứng đóng băng của pháp thuật cộng với hiệu ứng của xương độc gen bao phủ, dưới trạng thái làm chậm kép, hoàn toàn không thể đuổi kịp con địa hút hoàng kim. Vậy thì chỉ còn lại ảo ảnh của bản sao có thể tấn công con địa hút hoàng kim, nhưng với lực tấn công đã bị suy yếu xuống còn 30 để đối phó với con địa hơn 16.000 máu, bên cạnh còn có ảo ảnh của Phương Sâm Nham cản trở, đây quả thực là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất, biến thái nhất của bản sao đã thể hiện ra. Nó là một con quái vật có hơn 300.000 máu. Trước đó Phương Sâm Nham đã cân nhắc rất kỹ, cuối cùng vẫn quyết định cởi bộ giáp manh thú của mình ra và gửi ở mỏ vàng. Nguyên nhân là vì bộ giáp này tuy có thể cho sinh vật hệ pháp được trồng ra cơ hội hồi mana lớn, nhưng hiệu ứng ba đòn liên tiếp đi kèm cũng không phải dạng vừa. Phương Sâm Nham đã tìm mọi cách để giảm lực tấn công của bản sao, nên tự nhiên không thể phạm phải sai lầm này. Máu của cường thú nhân dạng rắn tinh anh cuối cùng cũng cạn kiệt, và mana cũng hoàn toàn khô cạn. Phương Sâm Nham vô cùng tàn nhẫn điều khiển nó cận chiến với bản sao, và sau khi nó chết, hai lọ thuốc chiết xuất gen mà Phương Sâm Nham đã chôn sẵn cũng nở ra. Lần này Phương Sâm Nham không định ép ra tinh anh nữa, hai lọ thuốc chiết xuất gen này được chiết xuất từ gen của mực ống, trồng ra hai cường thú nhân bình thường, nhưng có ngoại hình hơi giống đạo vị Jones. Chương 19, trận chiến Thái Dương giai thê cường thú nhân mực được ấp nợ tuy không phải là loại tinh anh, nhưng đòn tấn công thường của chúng rất đặc biệt, chúng dùng xúc tu dài ngoằng dị biến trên cánh tay trái để quất vào kẻ địch, phạm vi tấn công có thể đạt tới 5-6 mét. Chất nhuần và giáp hút bám trên đó có thể làm kẻ địch giảm tốc 15, đồng thời chúng còn có thể phun mực làm tổn hại thị lực của đối phương, khiến tỷ lệ chính xác giảm mạnh. Hơn nữa, cường thú nhân mực còn có ưu thế về số lượng, mỗi lần ấp nợ là 2 con. Bản sao lúc này bị hai con quái này giáp công hai bên, giá trị sinh mệnh của chúng sau khi được Phương Sâm Nham gia tăng cũng đã hơn 2.000, gần 3.000 điểm, muốn giết nhanh chúng là vô cùng khó khăn. Thời gian trôi qua, giá trị sinh mệnh của bản sao cũng giảm dần một cách ổn định. Nó gầm lên liên hồi, không ngừng muốn phá vỡ hiệu ứng giảm tốc của địa vàng, sương mù lời nguyền ghen và hai cường thú nhân mực để truy sát Phương Sâm Nham, tiếc là dưới sự vây hãm từ nhiều phía, nó di chuyển vô cùng khó khăn. Phương Sâm Nham đứng ở phía xa, nhìn bản thân y hệt mình đang tả sung hữu đột trong vòng đây, tựa như một con cá mập khổng lồ hung tợn đang điên cuồng dãy rủa trong tấm lưới dẻo dai, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của ngàn vạn sợi tơ. Tuy bây giờ nó vẫn còn sống khỏe mạnh, tinh thần hăng hái, nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, con thú bị vây khốn này chắc chắn không thoát khỏi số phận thất bại. Thấy vậy, Phương Sâm Nham cũng gần như cảm thấy mọi chuyện đã ngã ngũ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cửa ải đột phá cực hạn song thuộc tính này của anh coi như không thành vấn đề. Nhưng Vương Sâm Nham lúc này đã đứng rất xa, vì anh vốn là người cẩn thận, độ khó của việc đột phá cực hạn song thuộc tính không hề tầm thường, khó nói trước được liệu có biến cố nào xảy ra hay không.
20.000, 15.000, 9000.
Những con số báo hiệu giá trị sinh mệnh của bản sao hiện lên trong mắt Vương Sâm Nham, như từng quả cân nặng trĩu, khiến tâm trạng anh càng thêm căng thẳng. Cạm bẫy do chính tay Vương Sâm Nham tạo ra, giống như dao cùn cửa thịt, đang từ từ ăn mòn sự sống và hy vọng của đối phương một cách tàn nhẫn. Hơn nữa, Vương Sâm Nham vẫn còn bài tẩy. Dù mỗi lần thi triển năng lực cấy ghép đều phải giảm 33 MP, nên anh đã hiếm khi mang theo thuốc và thức ăn hồi MP, nhưng những thứ hồi phục giá trị sinh mệnh như thuốc vinh dự thì lại không mang theo món nào, còn năng lực tổ đội quang huy trị rũ cũng đang trong thời gian hồi. Bởi vì Vương Sâm Nham dùng thuốc vinh dự chỉ hồi được hơn 3.000 sinh mệnh, trong khi bản sao hồi một lần là hơn 30.000, đối với trận chiến có giới hạn thời gian này, mang theo thuốc hồi sinh mệnh là một việc rất không công bằng. Lúc này, MP của Vương Sâm Nham đã hồi lại 50, dự kiến có thể thi triển năng lực cấy ghép người ít nhất 2 lần nữa. Trong tình huống thời gian còn dư giả, dù giá trị sinh mệnh của bản sao có gấp đôi cũng chỉ có thể bị bào mòn đến chết. Cuối cùng, giá trị sinh mệnh của bản sao đã rơi xuống dưới 5.000 điểm, nó cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nó gầm lên một tiếng không cam tâm, đến cả khỏe mắt và lỗ mũi cũng bị chấn nứt vì phẫn nộ. Tại sao? Tại sao? Ta không cam tâm. Bản sao lúc này như hồi quang phản chiếu, vậy mà lại xoay người, cưỡng ép tiến hành điều chế. Dù ký ức của nó đã bị xóa, nhưng theo thời gian, nó vẫn có thể thực hiện nhiều hành động theo bản năng, giống như một vận động viên bơi lội bị mất trí nhớ, trong đầu có thể trống rỗng, không biết mình biết bơi, nhưng ném xuống nước thì chắc chắn không chết đuối. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham không có bất kỳ hành động nào. Bản sao lúc này mới nghĩ đến chuyện nước đến chân mới nhảy, e là đã quá muộn. Công việc điều chế tuyệt đối không hề dễ dàng như tưởng tượng. Cưỡng ép điều chế như bản sao, không chỉ năng lực phòng ngự của bản thân về không, mà tỷ lệ thất bại cũng cao đến kinh người. Trước đó, một người có kỹ thuật thuần thục như Phương Sâm Nham, không bị ai tấn công, chỉ trượt từ trên núi tuyết xuống mà điều chế cũng đã thất bại một lọ, huống hồ là đang bị tấn công. Nhưng trên đời này luôn có những sự kiện sát suất nhỏ xảy ra. Sau gần 20 giây điều chế, bản sao vậy mà đã thành công hoàn thành một lọ thuốc lời nguyền đen. Nó lập tức gầm lên một tiếng, ném mạnh cái chai xuống đất. Tức thì, sóng xung kích từ lọ thuốc lời nguyền gen vỡ nát nhanh chóng lan ra, đám mây nguyền rủa u ám cũng bao trùm chiến trường. Không chỉ vậy, hiệu ứng choáng 3 giây cũng giúp bản sao có được một cơ hội thở dốc, nó đột ngột lao ra vào ngoài. Không biết tại sao, tốc độ di chuyển của nó lại tăng lên không ít. Thấy cảnh này, đồng tử của Phương Sâm Nham lập tức co rút lại, vì điều anh sợ nhất chính là mấy trò đột phá lúc hấp hối. 3 giây trôi qua trong chớp mắt, một cường thú nhân thực vật lập tức bước lên một bước, giơ xúc tu lên quét ngang về phía bản sao. Xúc tu rít lên trong gió, buông một tiếng đánh cho bùn đất bay tứ tung, rồi định cuốn chặt lấy bản sao. Nhưng đúng lúc này, bản sao lại đưa tay ra nắm lấy xúc tu của nó. Thậm chí có thể thấy rõ, hai mắt của bản sao bắt đầu đỏ ngầu lên nhanh chóng. Nếu nhìn gần, thậm chí có thể phát hiện các mao mạch trong mắt nó đang điên cuồng vỡ ra, nhuộm đôi mắt thành màu máu. Tiếp theo, đầu ngón tay của bản sao vậy mà mọc ra những râu tua cuốn rõ rệt. Những râu tua này có màu đỏ tươi của thịt, trông có một vẻ mạnh mẽ kỳ dị, và đối với Phương Sâm Nham thì nó không hề xa lạ, đây chính là xúc tu của Thái Dương Giai Thê. Cường thú nhân thực vật bắt đầu gào lên kinh hãi, bản năng muốn cử động để trốn thoát, nhưng nó phát hiện mình hoàn toàn không thể dãy ra, nên lập tức tự chặt đứt cánh tay xúc tu đó rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng động tác của nó dù đã rất nhanh, năm sợi râu tua cuốn màu đỏ tươi kia đã như hình với bóng cuốn lên. Những sợi râu tua bay múa trong không trung, luyện chuyển linh động, thoáng chốc đã cuốn lượn như rắn trong không khí, đột ngột bắn xa 5-6 mét, rồi lặng lẽ cuốn lên, ngần ngèo trên cơ thể nó như những mạch máu. Có thể thấy, cường thú nhân thực vật lập tức cứng đờ tại chỗ, sau đó nhanh chóng tan chạy theo một cách kỳ dị, giống như tượng sáp bị nung nóng, trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi đã hoàn toàn tan thành vũng nước như sắp đến trên mặt đất. Đối mặt với tình huống này, trong lòng Vương Sâm Nham cũng biết chuyện gì đang xảy ra khi cảm nhận được ký chủ sắp chết, Thái Dương Giai Thê đã bắt đầu tiếp quản cơ thể theo bản năng để sinh tồn. Nhưng điều Vương Sâm Nham lo lắng không chỉ có thế. Bởi vì anh vừa nghĩ đến một chuyện, khi không gian sao chép anh, không gian ác mộng phát hiện năng lực của anh có tính cá thể và đặc thù, vì vậy năng lực thực chi thú không thể sao chép được. Từ đó Phương Sâm Nham đột nhiên nghĩ đến một điều, không gian chắc chắn đã tiêu tốn năng lượng để thử sao chép kịch độc quân vương, nhưng đáng tiếc đã thất bại. Tuy nhiên, điều này cũng giống như việc rèn thần binh lợi khí, không phải cứ rèn không thành công thì những vật liệu đó sẽ biến mất vào hư không. Vấn đề mấu chốt nằm ở đây. Sau khi không gian sao chép kịch độc quân vương thất bại, rốt cuộc nó đã tạo ra năng lực gì? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Nếu còn chần chừ, rất có thể anh sẽ lật thuyền trong mương, công sức đổ sông đổ biển. Anh lặng lẽ siết chặt nắm đấm. A a a a. Bản sao điên cuồng gào thét, có thể thấy các mạch máu trên bề mặt cơ thể, cổ và trán của nó đều nổi lên căng phồng đến cực hạn như sau khi vận động bị liệt, dường như chỉ cần thêm một chút lực nữa, tất cả các mạch máu sẽ nổ tung. Có thể thấy bên trong mạch máu của nó có thứ gì đó đang ngạo nghễ dữ dội, hẳn là rễ của Thái Dương Giai Thê. Xem ra Thái Dương Giai Thê định tiếp quản toàn bộ cơ thể, tiến hóa thành hình thái chiến đấu phù hợp nhất với nó. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham đã không người lao đến trước mặt bản sao, một quyền đấm vào ngực nó. Bản sao lập tức phản ứng mạnh mẽ, giơ tay lên nắm chặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong cú đấm này, thuộc tính cơ bản của Phương Sâm Nham kém hơn không ít, lập tức rơi vào thế yếu, anh hừ một tiếng định lùi lại. Nhưng bản sao cười gằn, dùng sức nắm chặt năm ngón tay của Phương Sâm Nham, trên đó vậy mà mọc ra những sợi rễ màu đỏ tươi, lập tức đâm vào cơ thể anh. Thế nhưng, trong cơ thể Phương Sâm Nham cũng có sự tồn tại của Thái Dương Giai Thê, mà còn là sự tồn tại độc nhất vô nhị, đến cả không gian cũng không thể sao chép được của Thái Dương Giai Thê. nó cảm nhận được lãnh địa của mình bị xâm phạm, lập tức ngọ nghệ dữ dội trong nháy mắt cũng vươn ra những xúc tu, nhanh chóng sinh trưởng, cuốn chặt lấy những sợi rễ màu đỏ tươi đã đâm vào cơ thể Phương Sâm Nham. Dù thuộc tính cơ bản của Phương Sâm Nham và bản sao có chênh lệch lớn, nhưng thực lực của Thái Dương Giai Thê trong cơ thể hai người, nói một cách nghiêm túc thì bên trong cơ thể Phương Sâm Nham vẫn chiếm ưu thế hơn. Xúc tu của hai Thái Dương Giai Thê cuốn chặt vào nhau, lập tức xảy ra một cuộc tranh đấu vô cùng kịch liệt, rõ ràng cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Phương Sâm Nham cũng không nhịn được mà hét lên thảm thiết, bản sao cũng run rẩy không ngừng như bị điện giật. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua một vệt đỏ ửng bất thường, đôi lông mày rậm rạp trao lại vào nhau. Cánh tay còn lại của anh đột nhiên siết chặt, gân cốt phồng lên đột ngột, cứng như sắt, thậm chí còn ánh lên màu xanh đen kỳ dị. Các mạch máu căng phồng điên cuồng vận chuyển máu và dưỡng chất, tập hợp toàn bộ năng lượng của cơ thể vào một chỗ. Năng lượng khổng lồ lập tức kích thích Thái Dương Giai Thê trong cơ thể Phương Sâm Nham co giật, một xúc tu chính điên cuồng sinh trưởng, phân nhánh với tốc độ không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đã quấn quanh các mạch máu và dây thần kinh trên tay trái của Phương Sâm Nham, sau đó tiếp quản cánh tay này. Chương 20, đột phá. Đột phá. Đột phá. Dưới sự thúc đẩy của thang mặt trời, Phương Sâm Nham bộc phát ra sức mạnh khổng lồ, tay trái tung ra với tốc độ mãnh liệt khó tả, đấm mạnh vào ngực của bản sao. Phải biết rằng, đó cũng chính là nơi thang mặt trời ký sinh. Trong khoảnh khắc, dường như chỉ một giây trôi qua, lại như thể đã cả một năm đằng đẵng. Có thể thấy màu xanh đen trên bề mặt cánh tay trái của Phương Sâm Nham nhanh chóng biến đổi, linh động vốn lượn hội tụ lại như có sinh mệnh, tựa như một con mạnh thu hung tợn khó tả, phát ra tiếng gầm khàn đục, lao thẳng vào ngực bản sao. Cùng lúc đó, những xúc tu thang mặt trời trong cơ thể hắn cuộn lên như rắn, như thể được tiêm thuốc kích thích, siết đứt sống những xúc tu thang mặt trời đang giao chiến với nhau. Trong giây phút này, Phương Sâm Nham thậm chí còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết, chói tai phát ra từ bên trong cơ thể bản sao. Thậm chí có thể thấy, những mạch máu nổi vùng trên trán, trên tay của bản sao đều vỡ tung, hóa thành những xúc tu thang mặt trời màu đỏ máu co giật rối thẳng, run rẩy tuyệt vọng hướng lên trời. Thực chi thú, tuyệt chiêu tấn công mạnh nhất mà Phương Sâm Nham nắm giữ cho đến nay, cuối cùng cũng lộ ra át chủ bài. Sức tấn công của thực chi thú được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu là 300 sát thương cố định, nhưng giai đoạn 2 lại là 10 sinh mệnh tối đa của mục tiêu. Sinh mệnh của bản sao lên tới hơn 30.000, vậy thì uy lực của đòn thực chi thú này ít nhất cũng phải trên 3.500 điểm. Vốn dĩ bản sao chỉ xảy ra dị biến khi sinh mệnh còn khoảng 5.000, cộng thêm việc hắn đang trong trạng thái không phòng ngự khi điều chế thuốc, phải chịu vô số sát thương, lúc này lại trúng thêm một đòn thực chi thú, thế thảm chẳng khác nào cọp rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Phương Sâm Nham sau khi đắc thủ liền lập tức co người lùi gấp, tránh bị đòn phản công lúc hấp hối của kẻ địch làm bị thương. Mà bản sao thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu thịt trên người hắn nhanh chóng khô héo, rồi biến thành một cái xác khô da bọc xương, sau đó từ bên trong cái xác khô, cây thang mặt trời đã hoàn toàn mất kiểm soát phá tan cơ thể chui ra, điên cuồng mọc cao đến 3-4 mét, vùng vãi xương cốt và dịch thể trong xác đi khắp nơi. Thấy cảnh tượng này, Phương Sâm Nham cũng không khỏi có cảm giác thọ chết cáo buồn, ngay cả thang mặt trời trong cơ thể hắn cũng truyền đến từng đợt rung động khó tả. Khi thi thể của bản sao bị hấp thụ hoàn toàn, cây thang mặt trời mất kiểm soát kia với tư cách là một sinh vật ký sinh, mất đi vật chủ cũng chắc chắn không thể sống nổi, 7-8 nhánh cây như xúc tu chỉ thẳng lên trời, co giật đau đớn, rồi rũ xuống hấp hối, thỉnh thoảng lại co giật một cái. Nhưng đúng lúc này, thang mặt trời trong cơ thể Phương Sâm Nham lại trỗi dậy đầy hưng phấn, ngay giây tiếp theo, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy mạch máu ở cổ tay hơi xiết lại, hai xúc tu chính của thang mặt trời trong cơ thể mình đã duỗi thẳng bay ra, cuốn chặt lấy đồng loại đang hấp hối, từ trên xúc tu mọc ra từng chiếc giác hút có răng nhọn, điên cuồng cắn xé. Đây chính là bản tính tàn khốc của thang mặt trời, quan niệm một núi không thể có hai hổ được chủng triệt để, chúng không chỉ tàn sát đồng loại, mà ngay cả anh chị em ruột vừa sinh ra cũng phải tàn nhẫn nuốt chửng lẫn nhau. Điều kinh hoàng nhất là, trừ khi có môi trường thích hợp, nếu không cơ thể mẹ cũng sẽ nuốt chửng cơ thể con. Vì vậy, dưới sự thúc đẩy của bản năng này, việc thang mặt trời trong cơ thể Phương Sâm Nham hăng hái nuốt chửng đồng loại là điều khá dễ hiểu. Quan trọng hơn, nếu không phải vì thử thách đột phá cực hạn lần này, thì thật khó tìm được một cá thể khác đã ký sinh trong cơ thể khế ước giả. Đây có lẽ là một phần thưởng to lớn mà ngay cả Phương Sâm Nham và bản thân không gian cũng không ngờ tới. Khi thang mặt trời ăn xong, Phương Sâm Nham lặng lẽ đứng tại chỗ, rất nhanh, ấn ký ác mộng trên ngực hắn bắt đầu nóng lên, lại còn hình thành một hoa văn hình tấm kiên, mà trên tấm kiên lại có một nắm đấm siết chặt, cứng như sắt thép. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, rõ ràng tấm kiên biểu thị thân phận của hắn là người có sở trường thể lực, còn nắm đấm siết chặt thì cho thấy hắn còn có một thân phận khác là sở trường sức mạnh. Ngay sau đó, thông báo của ấn ký ác mộng truyền đến, khế ước giả 1018, chúc mừng ngươi đã hoàn thành thử thách đột phá cực hạn song thuộc tính. Nhìn thấy câu này, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Đúng vậy, lúc này hắn thậm chí còn có cảm giác như đang ở trong mơ, không dám tin rằng mọi chuyện lại được giải quyết như vậy. Nếu nói một cách nghiêm túc, Phương Sâm Nham tuyệt đối không cho rằng năng lực của Tiểu Thạch yếu hơn mình bao nhiêu, nhưng anh ta lại bị kẹt ở cửa ải này đến sống dở chết dở, thậm chí còn phải gánh vác cái giá nặng nề là sinh mạng của cả đội. Vì vậy việc Phương Sâm Nham có cảm giác và tâm trạng này lúc này cũng là điều dễ hiểu. Ngươi nhận được phần thưởng chung của thực lực giả, nền tảng. Từ giờ phút này, ngươi đã vận dụng thành thạo thiên phú và trí tuệ của mình, thử thách bản thân và đã thành công. Lúc này ngươi mới có hình thái ban đầu của một chiến binh ưu tú, hướng phát triển của ngươi cũng đã định hình. Vì vậy ngươi sẽ nhận được một phần thưởng hậu hĩnh, giúp ngươi nhanh chóng trở thành một chiến binh ưu tú hơn. Phần thưởng, tất cả thuộc tính cơ bản của ngươi được tăng ít hai. Cùng với việc phần thưởng này được phát ra, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng rực, dường như mỗi một sợi gân đang phát triển, mỗi một thớ cơ đang phân chia, xương cốt toàn thân như bị nung đỏ, khắc sâu vào hệ thần kinh của hắn. A a a a a! Phương Sâm Nham không nhịn được mà hét lớn, cảm giác đó thật khó tả, đau đớn, tê dại, khoan khoái hòa quyện vào nhau, quả thực khiến người ta vừa yêu vừa hận. Hắn không nhịn được quỳ xuống đất, mồ hôi toàn thân thấm ướt cả khoảng đất dưới đầu gối. Quả nhiên là vậy. Khi cảm giác kỳ lạ khắp người biến mất, Phương Sâm Nham mới thở hổn hển tự nói, ta biết ngay mà, dụng ý của đám người đó khi luôn nhấn mạnh đến nền tảng. Còn nữa, khi đối chiến với một số thực lực giả, đều cảm thấy sinh mệnh của họ cao đến mức vượt ngoài dự đoán, xem ra công phu cơ bản về mặt thể lực của những kẻ này vô cùng vững chắc, nên mới nhận được hồi báo hậu hĩnh như vậy. Sau khi Phương Sâm Nham nhận được phần thưởng nền tảng, ấn ký ác mộng có lẽ biết hắn đang trong giai đoạn bị chấn động mạnh, nên đã cố tình đợi một lúc mới tiếp tục thông báo. Xét thấy có sự khác biệt lớn giữa khế ước giả bậc y mới vào thế giới và thực lực giả, nên khi thực lực giả hoặc chiến binh cấp cao hơn tấn công khế ước giả bậc y, sẽ xuất hiện sự suy yếu ở một mức độ nhất định, mức độ suy yếu liên quan đến nhiều yếu tố như quân hàm, thực lực cá nhân, thuộc tính cơ bản, số lượng thế giới đã trải qua, v.v. Phương Sâm Nham nhớ lại khi mình còn là khế ước giả bậc y, kẻ địch tấn công mình quả thực có một mức độ suy yếu đáng kinh ngạc, bây giờ xem ra có lẽ liên quan đến quy định này. Tiếp theo sẽ phát phần thưởng đặc biệt, ngươi đã vượt qua thử thách đột phá cực hạn song thuộc tính, ngươi nhận được phần thưởng thêm 15 điểm thuộc tính tự do, vui lòng đầu tư vào các điểm thuộc tính cơ bản trong vòng 10 giây. Nếu quá 10 giây, 15 điểm thuộc tính tự do sẽ biến mất. Sau khi nhận được 15 điểm thuộc tính tự do này, điều đầu tiên Phương Sâm Nham nghĩ đến là tên thiếu niên bóng rổ chết tiệt Hạ Kim, cảm chi của hắn lúc này đã đạt đến 46 điểm đáng kinh ngạc, vì vậy Phương Sâm Nham đã đầu tư 5 điểm vào cảm chi, khiến nó đạt 51 điểm. Cũng đã vượt qua giới hạn 50 điểm cơ bản, chỉ là thân phận của Phương Sâm Nham lúc này vẫn là thực liệt giả dự bị, nên chắc chắn không thể nhận được phần thưởng đột phá cực hạn 50 điểm kinh người như khế ước giả bậc ý trong mục phần thưởng đột phá 50 điểm cơ bản, cũng xuất hiện 3 lựa chọn. A, có thể cảm nhận trực tiếp hỉ nộ ai ố và tâm trạng của sinh vật, hiểu được suy nghĩ của chúng. B, có thể cảm nhận điểm yếu của kẻ địch, tăng mạnh tỷ lệ bạo kích của người sở hữu. C, có thể khiến ý chí của người sở hữu trở nên kiên định ngoan cường hơn, không dễ bị ảo ảnh mê hoặc, càng có thể dễ dàng phát hiện sơ hở trong chiêu thức của địch để né tránh thành công. Trong 3 lựa chọn này, A rõ ràng là dành cho triệu hồi sư, B là dành cho xạ thủ bắn tỉa theo đuổi nhất kích tất sát, chỉ có C mới phù hợp với một mở tờ. Đội của Phương Sâm Nham lúc này đã có quy mô ban đầu, đã qua giai đoạn trăm việc đổ đầu, chuyện gì cũng phải tự tay lo liệu, vì vậy Phương Sâm Nham đã chọn C, dù không tính cho tương lai, cũng là để đối phó với cuộc phục kích của Hạ Kiểm có thể vẫn đang ôm cây đợi thỏ. 10 điểm thuộc tính còn lại, Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút rồi ném cho nhanh nhẹn. Chỉ số nhanh nhẹn cơ bản của Phương Sâm Nham lúc này là 17 điểm, nhưng sau khi nhân đôi đã đạt 34 điểm, cộng thêm 10 điểm tự do này, nếu tính cả hiệu ứng của dược tề gen, có thể dễ dàng vọt lên trên 50 điểm. Mặc dù làm vậy sẽ không nhận được phần thưởng đột phá 50 điểm thuộc tính cơ bản, nhưng để khiến Phương Sâm Nham không có sức chống đỡ về mặt tốc độ thì sẽ rất khó. Mà nhanh nhẹn cơ bản vượt 20 điểm cũng sẽ có phần thưởng thêm, Phương Sâm Nham trực tiếp chọn tăng tỷ lệ né tránh, đây là một năng lực mà một mở tờ bắt buộc phải chọn. Tiếp theo, ấn ký ác mộng còn công bố việc Phương Sâm Nham đã thành công vượt qua thử thách cực hạn song thuộc tính, chỉ định hai thuộc tính sở trường của hắn là thể lực và sức mạnh. Vì phần thưởng đột phá của Phương Sâm Nham đã được phát cùng với phần thưởng thể lực vượt 50 điểm cơ bản, nên lần này chỉ công bố một loạt phần thưởng của việc đột phá cực hạn sức mạnh. Đầu tiên là phần thưởng thuộc tính sức mạnh vượt 50 điểm, đối với đa số khế ước giả, lẽ ra nên nhận được nó ngay khi vừa trở thành thực liệt giả dự bị, chỉ vì lần đầu Phương Sâm Nham đột phá là thể lực, nên mới bị trì hoãn đến bây giờ. Phần thưởng cực hạn sức mạnh vượt 50 điểm như sau, vui lòng chọn 2 trong 3 mục dưới đây làm phần thưởng của ngươi. Chương 21, thuộc tính bùng nổ sức mạnh của bạn đã vượt ngưỡng 50 điểm, phần thưởng như sau, vui lòng chọn 2 trong 3 mục dưới đây để làm phần thưởng cho mình. Cùng với câu nói này của ấn ký mộng ma vang lên, một loạt các lựa chọn nhanh chóng hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. A, sức mạnh hộ thân, giảm 30 tỷ lệ bị kẻ địch tấn công chí mạng, thuộc tính này có độ ưu tiên, đồng thời giảm 30 sát thương khi bị chí mạng, thuộc tính này có độ ưu tiên lĩnh vực. B, sức mạnh chân thực, tăng 15 điểm sức mạnh. C, sức mạnh dã man, khi phán định nghiền ép kẻ địch, nhận thêm 25 điểm hiệu chỉnh, nghĩa là nếu sức mạnh thực tế của Phương Sâm Nham chỉ có 50 điểm, khi phán định nghiền ép sẽ được tính là 75 điểm, đồng thời tăng 33 tỷ lệ chí mạng của sát thương nghiền ép. Trong 3 lựa chọn này, Phương Sâm Nham cân nhắc kỹ lưỡng. Rõ ràng, nếu nhất thời hoa mắt không biết chọn gì, thì lựa chọn B chắc chắn không sai, tăng hẳn 15 điểm sức mạnh. Lựa chọn A thiên về phòng ngự, còn lựa chọn C lại thiên về tấn công. Phương Sâm Nham nghĩ đến đội của mình hiện đã có quy mô ban đầu. Đã ngầm là một mờ tờ chắc chắn sẽ không rời đi, với tấm kiên của mình, cậu ta rất hợp để đối phó với những kẻ có sát thương đơn lẻ cực cao, biểu hiện của cậu ta không có gì để chê. Còn vị trí của mình thì hợp đối phó với những tình huống như biển sờ gỡ lìm, nơi kẻ địch có sát thương đơn lẻ thấp, số lượng lớn và tần suất tấn công nhanh. Những sinh vật thông thường này vốn đã khó gây chí mạng cho mình, nên chọn A có phần hơi thừa. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham từng thấy cuộn giấy phản đòn sát thương trong không gian chỉ là người bán hoàn toàn mang tâm lý khoe của, ra một cái giá trên trời. Tuy Phương Sâm Nham không mua được, nhưng hắn đã có một mục tiêu phát triển đại khái. Phản đòn sát thương chính là bạn đánh tôi càng đau, thì sát thương dội ngược lại sẽ khiến bạn càng thảm. Trong tình huống như vậy, có khi Phương Sâm Nham lại mong người khác chí mạng mình. Vì vậy, sau khi suy đi tính lại, Phương Sâm Nham đã chọn B và C lúc này, uy lực của khẩu 7 đã dần lỗi thời, nhưng sau khi trở về từ thế giới này, việc tìm vũ khí mới sẽ là ưu tiên hàng đầu của hắn. Sức mạnh hiện tại của hắn là 72 điểm. Sau khi chọn B và C, nếu tiến hành phán định nghiền ép, chỉ số của hắn đã đạt tới 112 điểm. Ngay cả những thực liệt giả có sức mạnh dưới 55 điểm cũng sẽ bị hắn nghiền ép hoàn toàn. Cho dù tất cả thực lực giả đều có thưởng nhân đôi thuộc tính cơ bản, nhưng những kẻ có thể nâng sức mạnh lên 27 điểm khi đột phá giới hạn, ngoài những người chuyên sức mạnh và một số chuyên nhanh nhẹn ra, thì chắc chẳng còn mấy ai. Huống chi còn phải tính đến hiệu ứng suy yếu khi bị cái chai độc ác của Phương Sâm Nham đập vào đầu. Sau khi chọn xong phần thưởng vượt ngưỡng 50 điểm sức mạnh cơ bản của Phương Sâm Nham cũng đã đạt 67 điểm. Vì vậy, hắn còn một phần thưởng vượt ngưỡng 50 điểm sức mạnh cơ bản cần rút thêm, một loạt các lựa chọn hiện ra như sau. A. Thường năng lực thuộc tính cơ bản 2, sức mạnh gai góc. Mỗi đòn tấn công của bạn sẽ gây thêm sát thương bằng 1/3 tổng sát thương mà kẻ địch đã gây ra cho bạn trong 5 giây trước đó. Sức mạnh gai góc có khoảng cách kích hoạt ít nhất 5 giây, và mỗi lần gây thêm sát thương sẽ không vượt quá 600, 1200 điểm, tương ứng với khế ước giả, nhân vật trong cốt truyện. B. Thường năng lực thuộc tính cơ bản 3, sức mạnh cùng nhiệt. Mỗi khi máu của bạn giảm 10, sức tấn công sẽ tăng 3, tốc độ tấn công tăng 5. Ngay cả khi bạn không bị thương, bạn vẫn nhận được 5 sức tấn công và 10 tốc độ tấn công cộng thêm. C. Thường năng lực thuộc tính cơ bản 3, sức mạnh bầu trời. Mỗi lần đánh trúng đối phương sẽ tiến hành phán định sức mạnh, nếu thành công, có 25 tỷ lệ làm gián đoạn một thuộc tính có lợi ngẫu nhiên trên người đối phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở tăng cường thuộc tính, khiên bảo vệ, hiệu ứng hào quang, kéo dài 30 giây. Hiệu ứng này có thể xuất hiện lặp lại, nhưng thuộc tính bị gián đoạn chỉ có một và không thể cộng dồn. Hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. D. Thường năng lực thuộc tính cơ bản 3, sức mạnh đất mẹ. Trong các trường hợp cần phán định sức mạnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở phán định thuộc tính, phán định trang bị, phán định kỹ năng, yêu cầu sức mạnh giảm 25. Hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. Trong bốn lựa chọn này, Phương Sâm Nham vẫn xem xét từ góc độ đồng đội. Aziz mới gia nhập, gã da đen cũng đã thăng cấp thành công lên thực lực giả, tình hình thiếu sát thương của cả đội chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa, không phải Phương Sâm Nham tự tiêu, nhưng với một đội ngũ át chủ bài như hiện tại, muốn chiêu mộ một tay sát thương mạnh mẽ, có lẽ người như Aziz, một kẻ trời sinh hung hãn, sẽ hơi khó, nhưng những người kém hơn anh ta một bậc thì có thể vơ được cả nắm. Vì vậy, Phương Sâm Nham đã chọn năng lực ít người dùng kia, sức mạnh bầu trời. Năng lực này cực kỳ hiểm độc, chuyên phá bỏ trạng thái có lợi của đối phương. Cứ nghĩ đến mây tên thuộc hạ được lô cốt bảo vệ bằng lớp giáp sắt mà xem, nếu bị Phương Sâm Nham đánh trúng rồi lớp giáp đó đột nhiên biến mất, hoặc là thành viên của đội Quang Huy bỗng dưng thoát khỏi vùng trọng lực bảo vệ của Zeus, độc địa hơn nữa là đánh bay luôn khiên phép của khế ước giả hệ pháp thuật, mà còn kéo dài tận 30 giây, hậu quả đó thật không dám tưởng tượng, đúng là khiến người ta căm thù đến tận xương tủy. Về thuộc tính phụ, Phương Sâm Nham trực tiếp chỉ định là cảm giác, và chọn luôn lựa chọn đa dụng là tăng 15 điểm cảm giác. Lúc này, Phương Sâm Nham nhận ra ba chỉ số mị lực, trí lực và tinh thần của mình đều đã đạt 20 điểm, nhưng không có thông báo rút thưởng. Sau khi tra cứu mới biết, phần thưởng khi thuộc tính cơ bản đạt 20 điểm chỉ dành cho khế ước giả và thực lực giả dự bị. Một khi đã trở thành thực lực giả, quy định đó sẽ không còn hiệu lực. Giống như một học sinh tiểu học giải được bài toán của sinh viên đại học thì là thiên tài, thần đồng, giỏi không chịu nổi, nhưng sinh viên đại học giải được bài toán của sinh viên đại học thì là chuyện đương nhiên. Phương Sâm Nham nghe xong lời giải thích này cũng cảm thấy khá hợp lý. Hắn lúc này ngẫm lại những gì đã trải qua, không khỏi thở dài một tiếng, sớm biết vậy thì. Ý của Phương Sâm Nham là vô cùng hối tiếc. Trước đây, dù đã đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra và nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng vững chắc, nhưng suy đoán cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán, trước khi thấy được sự thật, trong lòng vẫn không yên. Nếu trước đó Phương Sâm Nham có thể chắc chắn chuyện thuộc tính cơ bản sẽ được nhân đôi, thì hắn dự tính ít nhất có thể trụ thêm 3 thế giới nữa, khi đó với thân phận khế ước giả mà phá ngưỡng 50 điểm của hai thuộc tính cơ bản là hoàn toàn có thể. Thế nhưng, trên đời này không có thuốc hối hận. Đương nhiên, điều này cũng giải thích hợp lý cho việc tại sao đá ngầm lại ở lại giai đoạn thực lập giả dự bị lâu như vậy, và sau khi đột phá thành công lại tích lũy được nền tảng dày dặn, mạnh mẽ đến thế. Phương Sâm Nham ngây người đứng tại chỗ, chuyện cũ như nước chảy, từ từ lướt qua trong tâm trí. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi. Đột nhiên, Phương Sâm Nham cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Hắn phóng tầm mắt ra xa, phát hiện bức tường chắn ở rìa không gian này đã biến mất. Giữa những đám mây đen quần quật là một nguồn sức mạnh kinh hoàng mơ hồ đang ẩn nấp, cùng với vô số tia sét màu đỏ máu răng ngang, ăn mòn rìa không gian nơi hắn đang đứng. Rồi một tia sét màu máu lóe lên, soi sáng hoàn toàn một góc bóng tối. Trong ánh sáng đó, Phương Sâm Nham thấy giữa hư không có vô số đường ống chẳng chịt như mạch máu của con người, vừa to vừa nhỏ. Những đường ống này trông như làm bằng kim loại, nhưng lại có sự dẻo dai của mô mềm. Phương Sâm Nham cảm thấy rõ ràng, bên trong các đường ống có một dòng điện tử đậm đặc không ngừng chạy và tạo xung động. Tuổi thọ của khu thử luyện mà mình đang đứng sắp kết thúc rồi. Phương Sâm Nham lập tức yêu cầu rời khỏi khu thử luyện, nhưng yêu cầu của hắn không được thực hiện ngay, thay vào đó là một thông báo, thực lập giả dự bị số 1018, dựa trên quân hàm của bạn, bạn nhận được một gợi ý, bạn còn 3 điểm thuộc tính tự do chưa phân phối. Nếu không có tình huống đặc biệt, đề nghị phân phối xong rồi hãy rời khỏi không gian thử luyện. Phương Sâm Nham sững sờ, đầu tiên hắn chú ý đến việc không gian vẫn gọi mình là thực lập giả dự bị, tiếp theo, hắn nhận ra đây là một thông tin cần có quân hàm mới nhận được, vì vậy hắn lập tức phân phối 3 điểm thuộc tính tự do đó vào thể lực. Lúc này, toàn bộ khu thử luyện đã bắt đầu sụp đổ toàn diện. Sét đỏ và mây đen cùng nhau tham lam xé toạc mảnh đất không chút sức phản kháng. Phương Sâm Nham lại gửi yêu cầu quay về, và cả người hắn lập tức biến mất khỏi khu thử luyện, trở lại căn cứ bỏ hoang của người ngoài hành tinh bên dưới tượng nữ thần tự do. Sau khi trở về, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy ấn ký mộng ma trên ngực mình tỏa sáng rực rỡ, kèm theo cảm giác nóng rát và đau nhói. Ngay sau đó, thông báo của ấn ký mộng ma lại vang lên một lần nữa, khế ước giả số 1018, chúc mừng bạn đã chính thức vượt qua thử luyện đột phá giới hạn, trở thành một thực lập giả mạnh mẽ. Tiếp theo, hãy xác định lại con đường phát triển của mình. Thực lập giả, chỉ có nghĩa là bạn đã thành công chuyển từ một thường dân thành một chiến binh sơ cấp. Gợi ý, kể từ khoảnh khắc bạn trở thành thực lực giả, thuộc tính chính của bạn là sức mạnh và thể lực. Bạn cần tiêu tốn 3 điểm thuộc tính cơ bản tự do để tăng 1 điểm cho các thuộc tính cơ bản liên quan. Gợi ý, kể từ khoảnh khắc bạn trở thành thực lực giả, thuộc tính phụ của bạn là cảm giác. Bạn cần tiêu tốn 5 điểm thuộc tính cơ bản tự do để tăng 1 điểm cho thuộc tính cơ bản liên quan. Gợi ý, kể từ khoảnh khắc bạn trở thành thực lực giả, bạn cần tiêu tốn 7 điểm thuộc tính cơ bản tự do để tăng 1 điểm cho các thuộc tính cơ bản còn lại. Chương 22, hệ vào mặt ngươi. Không ngờ lại có hạn chế thay đổi như vậy. Phèn Sen Mi An hít một hơi khí lạnh. Đầu óc hắn quay cuồng, nhanh chóng phân tích ra rất nhiều tầng ý nghĩa sâu xa. Xem ra, cách mà không gian mạo hiểm nhào nặn con người là một quy trình vô cùng hoàn thiện và hoàn mỹ, tựa như quá trình vẽ nên một bức danh họa chuyển thế. Những khế ước giả vừa mới tiến vào không gian giống như những mảnh vỏ cây, che chúc mục nát vô giá trị. Ban đầu, không gian không hề áp đặt cho họ vai trò nào, cứ để họ tự mình lăn lộn trong các thế giới, đặt ra một vài quy tắc có lợi để họ trưởng thành. Đương nhiên, nếu bị đào thải trong quá trình này, thì đúng là loại gỗ mục không thể đéo gọn. Quá trình này tựa như các công đoạn làm giấy như nghiền bột, điều chế, xeo giấy và gia công. Đến khi khế ước giả thức tỉnh thành thực lực giả, đó cũng là lúc có sự thay đổi lớn nhất, sự khác biệt trước và sau là rõ rệt nhất. Giống như vỏ cây, che trúc đã biến thành loại giấy thượng hạng trắng mướt, mịn màng, tỏa hương thơm, từ vô giá trị trở thành hàng danh phẩm. Tiếp theo, những thử thách sau khi trở thành thực lực giả như khảo nghiệm kẻ thức tỉnh, có lẽ chính là công đoạn gia công giấy, khiến nó phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau, ví dụ như giấy tuyên thành để vẽ tranh thủy mặc, vải cản bạc để vẽ tranh sơn dầu, giấy vẽ phát thảo. Sau đó, các loại rèn luyện, thử thách khác giống như bắt đờ ở U-bút vẽ lên bức tranh. Cuối cùng, những khế ước giả được không gian mài rua thành tài sẽ giống như những bức danh họa với phong cách khác nhau, là những tác phẩm truyền thế được tạo ra sau vô số công đoạn gia công. Dĩ nhiên, số kẻ bị đào thải trong quá trình này chắc chắn không ít hơn số giấy bị lãng phí để vẽ nên một bức danh họa truyền thế. Trong vô số quá trình đó, Phèn Sen Mi An cho rằng, sự thay đổi lớn nhất chính là bước nhảy từ khế ước giả lên thực lực giả. Những thử thách sau này có thể sẽ khó hơn thử thách thực lực giả, nhưng có lẽ sẽ không còn cảm giác bị dồn ép đến nghẹt thở nữa. Trở thành thực lực giả tương đương với việc đã thành tài, các công đoạn sau chỉ là điều khác, không thể nào còn những cách đối phó mạnh bạo như lúc ban đầu. Có lẽ trong quá trình đột phá cực hạn, Phèn Sen Mi An vẫn tỏ ra ung dung, tự tin, nhưng nhìn vào bộ dạng quả trước khi gặp hắn thì đủ biết áp lực đó lớn đến mức nào. Phèn Sen Mi An cẩn thận xem xét thuộc tính hiện tại của mình và nhanh chóng rút ra một kết luận khác, xem ra, sau khi trở thành thực lực giả, việc muốn nhanh chóng nâng cao thuộc tính cơ bản là hoàn toàn không thể. Quan trọng hơn, vì có hạn chế cộng điểm, chắc chắn điểm thuộc tính cơ bản sẽ được đầu tư vào thuộc tính chính. Như vậy, hướng tiến hóa của mỗi thực lực giả chắc chắn sẽ ngày càng rõ rệt, đây là xu thế không thể đảo ngược. Nhưng, thuộc tính yếu thì phải làm sao? Ví dụ như mình có 21 điểm thuộc tính tự do, có thể tăng đến 7 điểm sức mạnh hoặc thể lực, nhưng nếu dùng để đầu tư vào sức hấp dẫn thì chỉ tăng được 3 điểm. Trừ khi mình bị ngốc mới làm vậy. Nhưng lỡ như đột nhiên mình cần đến sức hấp dẫn thì phải làm sao? Trang bị. Chỉ có thể thông qua trang bị để bù đắp điểm yếu này mới không bị thiệt. Thuộc tính do trang bị cộng thêm. Vậy có thể đoán được, sau khi trở thành thực lực giả, sự phụ thuộc vào trang bị sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vậy sau này với tư cách là đội trưởng, mình phải chú trọng hơn vào điểm này. Đột nhiên, Phèn Sen Mi An cảm thấy trên đầu có tiếng sột soạt, rồi vài vệt cắt đất trượt xuống từ bức tường thép đen bóng. Ấn ký mộng hiểm liền truyền đến thông tin, thực lực giả số 101, thử thách của ngươi đã hoàn thành. Dựa trên đặc quyền quân hàm của ngươi, ngươi có thể sử dụng trước hệ thống đấu giá sơ cấp mà chỉ kẻ thức tỉnh mới được dùng. Chức năng này sẽ được kích hoạt sau khi ngươi trở về không gian mộng hiểm. Thực lực giả số 101, thử thách của ngươi đã hoàn thành. Bãi thử thách này sắp bị hủy bỏ, 10 phút sau sẽ rút lại năng lượng hạn chế, khi đó bất kỳ ai cũng có thể tiến vào nơi này. Vậy thì mình phải tranh thủ thôi. Phèn Sen Mi An bắt cổ, các khớp xương phát ra tiếng rắc rắc nhẹ. Hắn ra khỏi bãi thử thách, trạng thái vẫn chưa hồi phục tốt nhất, lúc này tự nhiên phải lấy các loại thức ăn hồi phục từ mỏ vàng ra ngấu nghiến. Dù sao bên ngoài vẫn còn một thiếu niên bóng rổ Hạ Kìm rất có thể đang ôm cây lợi thỏ. Những thông tin mà quân hàm của Hạ Kìm tra được, Phèn Sen Mi An càng có thể tra được, mà còn là miễn phí. May mà lần này thức ăn tư chuẩn bị cho Phèn Sen Mi An đều là hàng thượng hạng, hơn nữa hắn vẫn còn thuốc danh dự chưa dùng, 10 phút hồi phục trong trạng thái không chiến đấu đối với hắn đã quá đủ. 5 phút sau, Phèn Sen Mi An đứng dậy, một lần nữa bước vào thang máy. Lúc này, khí chất của hắn đã trở nên nội liễm hơn, trông không có vẻ gì là một bước nhảy vọt lột xác, ngược lại còn cho người ta cảm giác bề bài. Khi thang máy dừng lại, Phèn Sen Mi An bước ra, lập tức có cảm giác như có gai đâm sau lưng. Hắn không thay đổi sắc mặt, cố ý lén lút đi được vài bước rồi mới kinh hãi quay đầu lại, tức thì nhìn thấy Hạ Kìm đang ngồi trên ngọn đuốc của nữ thần tự do, quả bóng rổ trong tay hắn đã biến mất. Trăng trên trời rất tròn, nhưng lại mang một màu đỏ yêu dị, tựa như bị ném vào trong máu tươi ngâm qua. Phía sau lưng Hạ Kìm, trên không trung bất ngờ xuất hiện mấy sinh vật kỳ dị đang lượn vòng. Nhìn kỹ, những sinh vật này lại là những con kền kền thối giữa một nửa, hốc mắt chúng trống rỗng, bên trong cháy lên ngọn lửa ma lập lòe, trên đầu mọc ra những khối u thịt màu đỏ máu cỡ lớn, chỉ có phần mỏ là vô cùng sắc nhọn, trông có vẻ có thể dễ dàng mổ rách lớp giáp kiên cố, lôi ra nội tạng đẫm máu còn nóng hổi bên trong. "Ngươi không trốn nữa à?" Hạ Kìm cười lạnh nói. Giọng nói của hắn truyền đến tai Phèn Sen Mi An vô cùng quỷ dị, tựa như bốn phương tám hướng đều có một chiếc micro đang nói chuyện. Khi lời của Hạ Kìm vừa dứt, một con kền kền thối giữa một nửa liền lao thẳng xuống Phèn Sen Mi An. Dáng vẻ nó giang cánh lao xuống, quả thực tạo ra ảo giác như trời đất nghiêng ngả, gió mạnh táp vào mặt. Càng quỷ dị hơn là, cách sau lưng phèn xèn nhỉ ản 30 cm, đột nhiên xuất hiện một mũi dao găm sắc bén, cứ thế đột ngột mọc ra từ hư không. Mũi dao găm đó có ánh sáng xanh lam yêu dị, thậm chí còn ánh lên màu ám kim. Nếu phèn xèn nhỉ ản vì né tránh con kền kền mà lùi lại, chắc chắn sẽ tự mình đâm vào mũi dao găm. Ý đồ của Hạ Kiểm chính là muốn hành hạ phèn xèn nhỉ ản đến chết trong ảo cảnh, khiến cho mọi hành động của hắn đều rơi vào nỗi sợ hãi vô tận, khiến hắn không thể xác định được cách phản ứng chính xác. Thế nhưng khi đối mặt với con kền kền thối rữa khổng lồ lao xuống, phèn xèn nhỉ ản lại dùng một cách không ai ngờ tới hắn lại lao thẳng về phía con kền kền, dường như muốn liều mạng. Thứ này vốn là ảo ảnh do Hạ Kiểm tạo ra, làm sao dám thật sự liều mạng với phèn xèn nhỉ ản, nên chỉ có thể giả vờ hoảng sợ vỗ cánh bay lên cao. Phèn xèn nhỉ ản lao hụt, ngã sấp mặt một cách thảm hại, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm chửi rủa rồi bò dậy. Hắn vừa quay người lại, mũi dao găm đột ngột xuất hiện kia liền biến mất. Phèn xèn nhỉ ản ho một tiếng, phun một tiếng, hắn nổ một bãi đờm đặc, dính bết lên một tảng đá gần đó. Máu toàn thân Hạ Kiểm như sôi lên. Bởi vì tảng đá bị đờm của phèn xèn nhỉ ản làm bẩn chính là khuôn mặt đã được ngụy trang của hắn. Hắn gần như muốn nổi điên vung dao găm chém phèn xèn nhỉ ản thành từng mảnh, nhưng lúc này, phèn xèn nhỉ ản lại như mất kiểm soát, chỉ vào Hạ Kiểm trên tượng nữ thần tự do mà lớn tiếng chửi rủa, tên ngu này, chỉ biết trốn thôi sao? Có dám xuống đây quyết một trận tử chiến với tao không? Nghe thấy câu này, Hạ Kiểm vội vàng nén giận, nhưng để tránh bị lộ, bãi đờm đặc dính trên mặt lại không dám lao đi. Nhìn phèn xèn nhỉ ản vừa chửi rủa vừa chạy nhanh về phía cầu thang bên dưới tượng nữ thần tự do, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Lần này, Hạ Kiểm trực tiếp ẩn thân rồi lặng lẽ bám theo. Nhưng phèn xèn nhỉ ản vừa đi đến cầu thang tầng 1 thì đột nhiên dừng lại, quay lưng về phía Hạ Kiểm dường như đang chuẩn bị gì đó. Hạ Kiểm đã mất hết kiên nhẫn, định lẻn ra sau làm một cú cắt cổ, không ngờ hắn vừa mon men lên được 2-3 bậc thang, phèn xèn nhỉ ản lại đột ngột quay người lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạ Kiểm, kẻ cho rằng mình dựa vào ảo cảnh và thuật ẩn thân đã đạt đến mức thiên ý vô phùng, lập tức dừng lại. Hắn vẫn không tin phèn xèn nhỉ ản có thể mạnh đến mức nhìn thấu ảo cảnh của mình. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó lại khiến đầu óc Hạ Kiểm trống rỗng. Thắt lưng của phèn xèn nhỉ ản đã được cởi ra, trên mặt hắn lộ vẻ khinh miệt ngạo mạn, thứ bên trong quần lộ ra ngoài, chĩa thẳng vào Hạ Kiểm, sau đó một dòng nước tiểu màu vàng nhạt phun tới cực kỳ chuẩn xác, xối ướt hết cả đầu cả mặt Hạ Kiểm đang không kịp trở tay. Nếu nói việc nhổ đờm lúc trước là vô tình, thì việc kẹ vào mặt hiện tại tuyệt đối không thể là trùng hợp. Thực lực cá nhân của Hạ Kiểm có thể rất mạnh, đương nhiên cũng tự cho mình là cao, bị người ta nhổ một bãi đờm lên mặt không dám lao đã là nỗi nhục lớn, bây giờ bị người ta kẹ vào mặt, có thể nói là nỗi nhục của cả đời. Chỉ có máu mới rửa sạch được. Lúc này, Hạ Kiểm đâu còn không biết ảo cảnh của mình đã bị phèn xèn nhỉ ản nhìn thấu hoàn toàn, hắn gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía phèn xèn nhỉ ản. Con dao găm ám kim cầm ngược trong tay lóe lên một vệt sáng thê lương. Con dao găm ám kim của hắn vừa mảnh, vừa sắc, vừa mỏng, thậm chí còn hơi cong. Dưới ánh sáng nhìn kỹ, thậm chí còn có cảm giác sai lệch thị giác. Điều này cho thấy khi vung dao, nó còn rung động nhẹ với tốc độ cao trên không trung, một khi tiếp xúc với cơ thể kẻ địch, sẽ không phải là cửa, cắt thông thường, mà còn kết hợp cả cách cắt như lưỡi cưa. Cách tấn công này đừng nói là người, ngay cả sắt thép cũng khó lòng chống đỡ. Chương 23, mỗi bước lùi là một cái bẫy hành động của phèn xèn nhỉ ản, nếu suy nghĩ sâu xa, ẩn chứa một ý đồ khiến người ta phải không rét mà run. Vốn dĩ hắn không thể nhìn thấu ảo cảnh của Hạ Kiểm, nhưng ngay khi vừa xuất hiện, ảo ảnh của Hạ Kiểm đã không thể che mắt hắn được nữa. Thế nhưng, phèn xèn nhỉ ản lúc này lại giả khờ, không những không nhân cơ hội bỏ chạy hay tấn công phủ đầu, mà còn tâm cơ tính toán để làm gì. Đầu tiên là nhổ một bãi nước bọt vào mặt Hạ Kiểm, sau đó là một bãi nước tiểu xối lên đầu lên mặt hắn. Phèn xèn nhỉ ản đã phải mạo hiểm không ít khi làm hai việc này, ít nhất là lúc đi tiểu, hắn phải cẩn thận để phòng gã tàn nhẫn Hạ Kiểm này lao tới, dùng dao găm cắt phăng công cụ gây án. Nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được. Hạ Kiểm lúc này giận điên lên, phải chịu nỗi nhục tột cùng, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ báo thù, ít nhất là trước khi gặp phải thất bại nặng nề, làm gì còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác. Tuy sự nhanh nhẹn của Hạ Kiểm lúc này vẫn vượt xa phèn xèn nhỉ ản, nhưng cũng không thể tạo ra áp chế tuyệt đối nữa. Ít nhất sẽ không giống như trước, hễ lọt vào phạm vi tấn công của Hạ Kiểm là hắn muốn cắt cổ thì cắt cổ, muốn đâm người thì đâm người, muốn đá hạ bộ thì đá hạ bộ. Trong tình huống đó, phèn xèn nhỉ ản đừng nói là né tránh, ngay cả chống đỡ cũng không thể, chỉ có thể mặc người chém giết. Lúc này, Hạ Kiểm vung ngang dao găm tới, tấm áo choàng đen sau lưng bay phần phật, tiện thể để lộ ra bộ giáp da bó sát lấp lánh ánh bạc bên trong, nhìn qua đã biết không phải là hàng tầm thường. Phần lớn lưỡi dao găm của hắn giấu trong tay áo, chỉ để lộ ra một chút mũi nhọn màu vàng sẫm. Thậm chí có thể cảm nhận được, mạch máu trong cơ thể Hạ Kiểm dường như đã mọc vào trong con dao găm màu vàng sẫm này, nó chính là một phần cơ thể của hắn. Nếu người thường nhìn lâu một chút, ánh mắt lướt theo những hoa văn trên thân dao, sẽ cảm nhận được cơn đau như mắt bị xé rách, nỗi tuyệt vọng như cổ họng bị cắt đứt. Mặc dù Hạ Kiểm tấn công từ dưới cầu thang lên, nhưng động tác của hắn vẫn nhanh đến kinh người. Phèn xèn nhỉ ản gắng gượng giơ thanh bảy vết lên chặn trước cổ họng, nhưng Hạ Kiểm chém đến nửa đường thì đột ngột chuyển hướng một cách kỳ quái, rồi chém xuống, rạch một vết thương phẳng lì trên ngực phải của phèn xèn nhỉ ản. Sức phòng ngự của phèn xèn nhỉ ản hiện tại tuy có tăng lên, nhưng hắn cũng đã mất đi sự bảo vệ của không gian dành cho thợ săn dự bị. Vì vậy, vết dao này gây ra cho phèn xèn nhỉ ản một lượng sát thương đáng kể. Nhưng đúng lúc này, phèn xèn nhỉ ản lại có một hành động khiến Hạ Kiểm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhíu mày, nhìn qua với ánh mắt kinh bị tột độ, không những không phản công mà còn bịt mũi lại, rồi quay người bỏ chạy. Rõ ràng là chê trên người Hạ Kiểm bốc mùi hôi thối, không thèm giao đấu. Trong tình huống này, Hạ Kiểm tiếp tục lao tới như một con bò điên. Con dao găm màu vàng sẫm trong tay hắn vung lên, vẽ ra những vệt sáng khó tả trong không trung, giống như những sợi tơ vàng sẫm được dệt thành, đi đến đâu, ngay cả lan can sắt bên cạnh cũng gãy lìa đến đó, thật sự là không gì cả nổi. Đột nhiên, Phèn Sen Nhi Ản đang chạy trốn vội rút khẩu giã tâm ra, từ trên cao nhắm vào Hạ Kìm mà bắn một phát. Nhưng gã này lại làm như không thấy viên đạn chỉ đang bay tới, vẫn xài bước tiến lên, chỉ có bước chân hơi khựng lại một thoáng không rõ ràng, giống như khoảng lặng khi một bài hát vừa kết thúc và bài tiếp theo chưa bắt đầu. Nếu không để ý kỹ, căn bản không thể nhận ra. Nhưng chính vì một thoáng khựng lại đó, viên đạn chỉ vốn chắc chắn trúng đích đã sượt qua chót mũi Hạ Kìm, mà tốc độ tiến lên của hắn lại không hề giảm sút. Cứ thế, hắn xài bước về phía Phèn Sen Nhi Ản với vẻ mặt tâm trầm. Tấm áo choàng đen sau lưng bay phần phật trong gió biển, kết hợp với đôi mắt âm u sâu thẳm và gương mặt thiếu niên, thật sự tạo nên một vẻ quỷ dị khó tả. Phèn Sen Nhi Ản tiếp tục chạy lên cầu thang, Hạ Kìm không nhanh không chậm sải bước đuổi theo, trong lòng lửa giận ngùn ngụt, nhưng lại đang tận hưởng cảm giác mèo vờn chuột. Phèn Sen Nhi Ản đột nhiên dừng lại ở một khúc quanh, gầm lớn một tiếng rồi giơ trường đao lên, bổ thẳng xuống đầu Hạ Kìm, chỉ một thoáng đã chém tới đỉnh đầu hắn. Nhưng bước chân của Hạ Kìm lúc này lại khựng lại một lần nữa, hắn nhẹ nhàng gạt một cái, trường đao liền trượt sang một bên, chém vào bức tường bên cạnh, khiến đá vụn văng tung tóe, còn tạo ra những vết nứt sâu hoắm. Phèn Sen Nhi Ản thuận thế giơ đao chém tiếp, nhưng Hạ Kìm xoay người một vòng, cả người như ẩn vào trong tấm áo choàng đen. Nhát đao này của Phèn Sen Nhi Ản xuyên qua áo choàng một cách chính xác, nhưng lại cảm thấy lưỡi đao chấn động dữ dội, một tiếng ken vang lên rồi bị bật ra. Dường như đã chém phải thứ gì đó cực kỳ cứng rắn, còn dao găm của Hạ Kìm thì đã như rắn độc đâm vào bụng dưới của Phèn Sen Nhi Ản. Phèn Sen Nhi Ản đau đớn rên một tiếng, quay người bỏ chạy. Đây cũng là điểm khiến Hạ Kìm đau đầu nhất ở Phèn Sen Nhi Ản. Tên khốn trước mặt này có lượng máu cao đến kỳ lạ, miễn nhiễm độc tố, tốc độ không thấp, cảm giác không thấp, nếu một lòng phòng thủ bỏ chạy thì thật sự khiến người ta vô cùng đau đầu. Phèn Sen Nhi Ản vừa chạy lên trên, vừa dùng sức bẻ gãy lan can tay vịn bên cạnh, ném thẳng xuống dưới, thanh thê ồn ào như đang phá nhà. Hạ Kìm đang đuổi theo ở mấy bậc thang bên dưới, người thấy mùi nước tiểu khai nồng trên đầu trên mặt mình, trong lòng càng thêm nhục nhã và tức giận, nhưng vẫn phải dừng lại để chặn những hành động vô sỉ của Phèn Sen Nhi Ản. Cứ như vậy, hắn bị Phèn Sen Nhi Ản cản lại, từ từ tiến lên đến đỉnh của tượng nữ thần tự do. Phèn Sen Nhi Ản hoảng hốt nhìn quanh, lùi lại cho đến khi lưng chạm vào lan can. Nhưng Hạ Kìm với khuôn mặt đã xuất hiện ở lối vào, từng bước tiến lại gần, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Chạy đi, sao không chạy nữa?" Phèn Sen Nhi Ản không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn, vẫn nắm chặt thanh đao trong tay. Đúng lúc này, toàn thân Hạ Kìm đột nhiên bao phủ bởi một lớp ánh nước lấp lánh, đây là một loại kỹ năng bộc phát của hắn, có thể tăng thêm 20 nhanh nhẹn trong vòng 10 giây. Hạ Kìm vốn đã có thuộc tính chính là nhanh nhẹn, thuộc tính phụ là cảm giác, nay lại tăng thêm 20 nhanh nhẹn, không nghi ngờ gì nữa, sự nhanh nhẹn của hắn sẽ đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Ngay giây tiếp theo, Hạ Kìm dùng dao găm rạch một đường trên ngực, để máu tươi thấm đẫm lưỡi dao. Sau đó, phía sau hắn kéo theo những ảo ảnh rành rằng, lao thẳng về phía Phèn Sen Nhi Ản. Nếu nói giai đoạn thợ săn chủ yếu là thu thập trang bị phù hợp với bản thân, xây dựng nền tảng vững chắc hơn, thì giai đoạn kẻ thức tỉnh cho thấy bản năng chiến đấu và thói quen chiến đấu đặc trưng của khế ước giả đã bắt đầu thức tỉnh. Lấy hội họa để ví von, kẻ thức tỉnh giống như một bức tranh đã được điểm nét bút đầu tiên, bức tranh này là tranh thủy mặc, tranh sơn dầu hay tranh màu nước đã được định hình. Từ khoảnh khắc trở thành kẻ thức tỉnh, phương hướng tiến hóa đã được khắc sâu vào linh hồn, không thể đảo ngược. Khi Hạ Kìm tung ra cú lao người này, Phèn Sen Nhi Ản lập tức có một ảo giác kỳ lạ là mình đã bị khóa chặt, dường như dù có chạy trốn hay né tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi một đòn tựa như định mệnh này. Ngay khi tiếp cận Phèn Sen Nhi Ản, con dao găm màu vàng sẫm của hắn đã vẽ ra vô số những đường sáng chói mắt trong không trung, có thẳng, có cong, có lượn. Ngay sau đó, những đóa hoa máu tuyệt đẹp bắn tung tóe. Trong chuỗi tấn công này, Phèn Sen Nhi Ản sơ hở toàn thân, mất hết khả năng chống cự. Sau khi liên tiếp chém 7-8 nhát, Hạ Kìm đột ngột tung một cú lên gối, hất văng Phèn Sen Nhi Ản lên không trung cao 3-4 mét. Sau đó, hắn mạnh mẽ ném con dao găm màu vàng sẫm đi, ghim chặt vào người Phèn Sen Nhi Ản, rồi chắp tay lại một cách thành kính, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Phèn Sen Nhi Ản vừa nén đau bỏ dậy, đã cảm thấy con dao găm màu vàng sẫm cắm trên ngực mình đang rung lên dữ dội. Hắn đột ngột ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu, dường như muốn làm lóa mắt. Nhìn kỹ lại, hắn mới nhận ra đó là quả cầu lửa của Hạ Kìm đang xoay tròn với tốc độ cao lao xuống từ bầu trời như một ngôi sao chổi, mang theo ngọn lửa hừng hực. Con dao găm màu vàng sẫm cắm trên ngực hắn chính là thứ đang dẫn đường cho quả cầu lửa đó. Không thể tránh né, Phèn Sen Nhi Ản chỉ có thể ôm lấy đầu mình. Nhìn từ xa, trên đỉnh tượng nữ thần tự do đột nhiên xảy ra một vụ nổ vô cùng dữ dội, lửa cháy ngút trời. Ngay cả ngọn đuốc mà tượng nữ thần đang giơ cao cũng bị nổ gãy một nửa, ầm ầm rơi từ trên không trung xuống, đau đớn và bất lực rơi xuống biển, tạo ra những con sóng khổng lồ cao tới 7-8 mét. Xem mày còn không chết. Hạ Kìm thở hổn hển, trong mắt lộ ra vẻ khoái trá của sự trả thù. Hắn đưa tay ra, con dao găm màu vàng sẫm như một con rắn chui ra từ hư không, rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhưng, hắn lập tức bước nhanh đến mép tượng nữ thần tự do, đồng tử co rút lại. Đúng vậy, hắn kinh ngạc nhìn thấy, giữa những con sóng lớn, có một bóng người đáng ghét vẫn đang ngoan cường bơi một cách liều mạng, rồi trèo lên một chiếc mô tô nước, lập tức khởi động động cơ. Và cái bóng dáng chết tiệt đó lúc này lại còn quay người lại với tay đầy đắc ý về phía này. Hành động này nếu phối hợp với câu thoại kinh điển các bạn bên này có khỏe không, thật sự có sức sát thương cực lớn và chân thực. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi Ản đứng trên mô tô nước còn chưa thỏa mãn, nhắm về phía này, hung hăng nhún hạ thân vài cái. Sắc mặt Hạ Kìm lập tức trở nên lạnh băng, chỉ những người quen thuộc mới biết, đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã tức giận đến cực điểm. "Tao sẽ giết mày, mày không thể nào trốn thoát." Hạ Kìm gằn từng chữ qua cái răng. Hắn lại lấy ra một món đạo cụ khác, trông giống như một cuộn dây thừng nhỏ được cuốn lại, trên đó tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ khó tả. Hạ Kiểm trước tiên buộc nó vào tượng nữ thần tự do bên cạnh, sau đó sải bước đến lan can, ném mạnh cuộn đạo cụ đó về phía Phèn Xèn Mị Án. Lập tức có thể thấy, món đạo cụ dây thừng đó bắn ra trong không trung như một mũi tên, rồi dính chặt vào người Phèn Xèn Mị Án. Chương 24, răng bẫy chờ mồi. Khi đạo cụ này được sử dụng thành công, không nghi ngờ gì nữa, nó đã răng một sợi dây cắp trượt giữa Phương Xâm Nham và tượng nữ thần tự do. Hơn nữa, dù cho chiếc mô tô nước đang lao đi vun vút, sợi dây cắp lấp lánh ánh bạc này vẫn nhanh chóng kéo dài theo, không hề có dấu hiệu sắp đứt. Khoe miệng Hạ Kiểm nết lên một nụ cười lạnh, hắn đột ngột dùng một tay tóm lấy sợi dây, nhắm thẳng vào Phương Xâm Nham mà lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đây chính là công cụ giết người cấp của không thể thiếu của Hạ Kiểm, dây cắp ma năng tốc hành. Nếu sử dụng kéo léo, thứ này có thể biến người dùng thành tạ tạn hay người nện trong một vài tình huống đặc biệt. Con kiến hôi chết tiệt, mày nghĩ mày mạnh lên một chút là thoát được khỏi lòng bàn tay tao sao? Mày lầm to rồi, kiến hôi dù mạnh đến đâu cũng vẫn là kiến hôi, mãi mãi không thoát khỏi số phận của kẻ yếu. Phương Sâm Nham tỏ ra vô cùng hoảng hốt, dãy rủa liên tục, vùng vũ khí chém vào sợi dây cáp. Nhưng dù vũ khí có thể dễ dàng lướt qua, trên sợi dây lại lóe lên ánh sáng chói mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu bị chém đứt, như thể bản thể của nó nằm ở một không gian khác. Hạ Kiếm lao xuống từ trên dây cáp với thế sét đánh không kịp bưng tai, trông như một kỵ sĩ trung cổ hùng mạnh vô song, dương cao ngọn trường thương và đạt đến tốc độ đỉnh cao. Bất kể là khí thế hay lực xung kích, tất cả đều được tích tụ đến cực hạn, một khi đã trúng mục tiêu, có lẽ sẽ nát đối phương thành từng mảnh cũng là chuyện có thể. Mà Phương Sâm Nham đang ở trên chiếc mô tô nước, bị giới hạn bởi không gian chật hẹp, trừ khi nhảy xuống biển, bằng không thật sự có thể nói là không thể nào tránh né, xem ra chỉ có thể cứng rắn hứng chịu đòn này. Thế nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại lập tức rút khẩu giã tâm ra, kích hoạt khúc ca rượu zoom, đoàn một tiếng bắn thẳng tới. Theo lý mà nói, năng lực khúc ca rượu zoom muốn có đặc tính chắc chắn trúng đích, tỷ lệ chính xác có thể nói là được đảm bảo. Nhưng rõ ràng, độ ưu tiên né tránh của Hạ Kiểm cao hơn khúc ca rượu zoom. Lần này Hạ Kiểm đang ở trên không, tuy không có chỗ để né, nhưng trên bề mặt cơ thể hắn lại hiện ra một ảo ảnh bán trong suốt vô cùng kỳ dị. Viên đạn chỉ xuyên qua người hắn, một lần nữa bị né tránh một cách phũ phàng. Nhưng Phương Sâm Nham không tin vào tà ma này. Sau khi thăng cấp thành thực lực giả, thuộc tính cơ bản của anh đã tăng vọt toàn diện, Hạ Kiểm không thể nào còn giữ được tỷ lệ né tránh kinh khủng như trước. Trong lòng bàn tay anh, rát một tiếng, một lọ thuốc nguyền rủa bị bóp nát, sương mù màu xanh lục bốc lên từ cái tay, tức thì lan ra từ phía. Nhưng sóng xung kích tạo ra từ việc bóp nát cái lọ đã khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ngay cả nước biển gần đó cũng bị khuấy động, mà hiệu ứng choáng váng của sóng xung kích thuốc nguyền rủa cũng có tính ưu tiên. Lần này, năng lực né tránh tuyệt đối của Hạ Kiểm cuối cùng cũng không còn tác dụng. Phương Sâm Nham sau khi chính thức trở thành thực liệp giả đã thu hẹp khoảng cách giữa hai bên một cách toàn diện, điều này cũng khiến tỷ lệ né tránh của Hạ Kiểm giảm mạnh. Cú choáng này đối với Hạ Kiểm là cực kỳ bất lợi. Cú lao xuống từ trên không của hắn uy lực lớn, lại phối hợp với sự nhanh nhẹn cao của bản thân, thậm chí có thể nói là tập hợp cả sự uy mãnh, biến ảo và linh hoạt là một. Nhưng một khi bị choáng, tình cảnh đó chẳng khác nào một vũ công múa ba lên hồ thiên nga đang thực hiện động tác khó nhất thì đột nhiên bị đột quỵ rồi cứng đờ ngã vật ra đất. Hoàn toàn mất đi tinh túy và linh hồn của chiêu thức này. Kết quả cú lao xuống cuối cùng vô cùng thảm hại, Hạ Kiểm cứ thế đâm thẳng vào lòng đại dương sâu thẳm, sủi lên từng chùm bong bóng trắng xóa. Phương Sâm Nham ha 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 ngửa mặt lên trời cười lớn, ý trêu tức hiện rõ trên mặt, ra vẻ đắc chí của kẻ tiểu nhân, lái mô tô nước nên ngang lao đi. Nhưng sau khi Hạ Kiểm rơi xuống nước, ba giây choáng váng trôi qua trong nháy mắt, trong khoảng thời gian đó chiếc mô tô nước cũng chỉ mới đi được chưa tới 10 mét. Vừa lấy lại tự do, một chiếc nhẫn trên ngón tay hắn lại lóe lên ánh sáng chói mắt, cả người hắn trong nháy mắt đã vạch ra một đường cong, bay vút lên một cách kỳ dị như cầu vồng kinh thiên động địa. Điểm rơi không đâu khác chính là chiếc mô tô nước của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham lập tức nhớ ra chiếc nhẫn này, anh đã từng thấy nó trong nhà đấu giá, đó là một chiếc nhẫn ám kim tên là Nhẫn Quán Quân, thuộc tính chính là tất cả thuộc tính muốn, đồng thời kèm theo một năng lực cực kỳ hữu dụng, tâm linh dịch chuyển, có thể trong nháy mắt dịch chuyển cơ thể mình đến một địa điểm đã định. Nguồn gốc của chiếc nhẫn ám kim này là từ thế giới Harry Potter. Mỗi thành viên của đội giành được cúp vịt điệt hổ gợt đều có thể nhận được vinh dự và một phần thưởng như thế này, nó do chính tay đủ mở lẹ đỏ chế tạo. Đây cũng là chiếc nhẫn ám kim có nguồn gốc được biết đến rộng rãi nhất và dễ kiếm nhất. Chiếc nhẫn này còn có một biệt danh khác, gọi là nhẫn lời nguyền chết chóc. Bởi vì cúp vịt điệt hổ gợt được tổ chức mỗi năm một lần, nên số lượng nhân vật trong cốt truyện sở hữu vật phẩm này không hề ít. Đáng tiếc là họ đều xem thứ này như bảo vật vô giá, cho rằng nó đáng giá liên thành. Nói thẳng ra là, ai muốn chiếc nhẫn này thì phải lấy mạng của họ. Ít nhất 99 khế ước giả sẽ không quan tâm đến mạng sống của họ, nhưng tất cả khế ước giả lại cực kỳ quan tâm đến một chiếc nhẫn màu ám kim, ngay cả một kẻ mạnh mẽ có vận may của nhân vật chính như Phương Sâm Nham cũng chưa đủ tư cách sở hữu một chiếc nhẫn ám kim, từ đó có thể suy ra sự hiếm có của thứ này, vì vậy cũng không thể trách các khế ước giả tham lam. Nhưng với một chiếc nhẫn ám kim dễ kiếm như vậy, Phương Sâm Nham cũng từng có ý định với nó, nhưng cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã từ bỏ. Bởi vì chiếc nhẫn này do chính tay đủ mỡ lẹ đỏ chế tạo, nên nó có một loại cảm ứng thần kỳ. Một khi chủ nhân ban đầu không tự nguyện từ bỏ chiếc nhẫn, kế hoạch báo thù sẽ được kích hoạt, đủ mỡ lẹ đỏ sẽ nhận được tin tức, ông ta sẽ cử 5 đợt đẩy tớ ma pháp đến đoạt lại chiếc nhẫn trong vòng 3 ngày. Nếu bạn chống đỡ được 5 đợt tấn công này, thì tốt thôi, nhẫn thuộc về bạn. Nếu không chống đỡ được, vậy thì phải đền bằng một mạng. Hơn nữa, mỗi khi một đợt tấn công đến, bạn sẽ bị phong ấn vào một không gian khác để chiến đấu, không thể nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai, hơi giống với thử thách cực hạn. Sau khi mỗi đợt đẩy tớ ma pháp bị đánh bại, đợt tiếp theo sẽ được tạo ra nhắm vào điểm yếu của bạn, vì vậy rất khó có ai có thể vượt qua được thử thách của 5 đợt tấn công này. Do đó, đối với khế ước giả, một khi có được chiếc nhẫn này, giống như nhận được sự ưu ái của lời nguyện chết chóc, đó chính là nguồn gốc biệt danh của chiếc nhẫn. Mà Hạ Kim lại có thể sở hữu một chiếc nhẫn như vậy, có thể thấy hoặc là thế lực của hắn rất lớn, hoặc là vận may rất tốt. Việc hắn phô diễn cả hiệu quả của chiếc nhẫn này cho thấy sự cấp bách khi truy sát Phương Sâm Nham đã đến mức không thể kiềm chế nổi, quả thực là căm hận đến tột cùng. Thấy Hạ Kim sắp đáp xuống chiếc mô tô nước của mình, Phương Sâm Nham đối mặt với một đòn tủ như vậy liền sững sờ, tiếng cười ngạo nghễ chợt tắt ngấm. Anh dường như đã cùng đường, trong cơn tức tối liền đá mạnh vào cần điều khiển động cơ. Khả năng điều khiển tàu thuyền của Phương Sâm Nham mạnh mẽ đến mức nào, chiếc mô tô nước lập tức lạng đuôi một cách kỳ dị như ô tô giờ dịp, miễn cưỡng nhường ra nửa mét khoảng cách. Hành động này lập tức khiến Hạ Kim lớn người, phản ứng của hắn cũng cực nhanh, dù sắp rơi xuống biển nhưng vẫn lập tức vươn tay ra tóm lấy mép chiếc mô tô nước. Chiếc mô tô nước mà Phương Sâm Nham đang lái vốn đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, sau khi Hạ Kim tóm được mép thuyền, cả người hắn lập tức bay lên không trung như một con diều. Phương Sâm Nham liền bước tới, giơ chân lên đạp mạnh vào những ngón tay của Hạ Kim đang bám vào mạn thuyền. Mười ngón tay nối liền trái tim, sắc mặt Hạ Kim lập tức tái nhợt vì đau đớn. Phương Sâm Nham đạp mạnh mấy cái vào tay Hạ Kim, cuối cùng Hạ Kim cũng tìm được cơ hội, gầm lên một tiếng rồi nhảy lên thuyền, con dao găm ám kim vung ngang một đường, ép Phương Sâm Nham lùi lại, cuối cùng cũng đứng vững trên chiếc mô tô nước. Lúc này, Hạ Kim đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại nhăn mũi, lùi lại hai bước với vẻ mặt khinh bỉ, rõ ràng là đang chế nhạo mùi nước tiểu trên người hắn quá nồng. Hành động này của Phương Sâm Nham một lần nữa chạm đến giới hạn của Hạ Kim, ánh mắt hắn lạnh đi, gàn ra từng chữ qua cái răng, tao sẽ lóc từng miếng thịt của mày cho cá mập ăn. Nói rồi, hắn lao thẳng về phía Phương Sâm Nham, con dao găm của hắn vạch ra những đường sáng màu ám kim sắc lẹm trong không trung, nhẹ nhàng cắt về phía đối thủ. Lúc này, Phương Sâm Nham đã không còn đường lui, cũng không nói một lời mà túi đầu lao lên. Hai người đối đầu trực diện. Máu tươi tức thì bắn tung tóe, họ giao chiến dữ dội trong phạm vi hẹp chỉ vỏn vẹn hơn 20 giây, nhưng sự thảm khốc của trận chiến cũng khó mà diễn tả được. Mặt Hạ Kim bị Phương Sâm Nham chém một nhát sâu thấy cả xương, máu chảy đầm địa, còn hắn thì gầm lên một tiếng, con dao găm ám kim đâm chéo lên trên, chém ra một vầng hồ quang màu vàng hình bán nguyệt, rồi như một cơn gió lao về phía trước 3-4 mét, từ đuôi mô tô nước vọt tới mũi thuyền. Còn Phương Sâm Nham thì hét lên thảm thiết, bị vầng hồ quang màu vàng hình bán nguyệt kia chém bay lên không trung, thậm chí có cảm giác như bị nhấc bổng lên, toàn thân phun ra lượng lớn máu tươi, tạo thành một đám xương máu giữa không trung, như thể trong khoảnh khắc có 7-8 con dao vô hình đang vây quanh chém loạn xạ. Uy lực của một cú chém tưởng chừng như nhẹ nhàng của Hạ Kim lại kinh khủng đến thế. Tung ra đòn này, Hạ Kim cũng không phải mình đồng ra sát, có câu giết địch 1000, tự tổn 800, hắn cũng cảm thấy một trận suy yếu vô lực, cộng thêm vết thương cũng đau rát, vì vậy sau khi ngẩn người thở dốc một hơi, Phương Sâm Nham đã nhân cơ hội lăn một vòng sau khi rơi xuống bông thuyền, rồi rất dứt khoát tùm một tiếng rơi xuống biển. Chương 25, Dung Nhan Tuyệt Sắc thấy Phương Sâm Nham đột ngột lao xuống nước, Hạ Kim theo bản năng định lao xuống truy đuổi, nhưng hắn chợt nhận ra chiếc mô tô nước đang từ từ chậm lại. Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, một luồng hơi lạnh thấu xương chợt dâng lên trong lòng, hắn vội lao về phía động cơ, định lái đi. Nhưng Hạ Kim ngay lập tức phát hiện ra một sự thật tàn khốc. Động cơ của chiếc mô tô nước không biết đã bị chém một nhát từ lúc nào, các linh kiện máy móc vương vãi khắp nơi, trông tan hoang cả một mảng. Trông như một công trình lớn ngay cả với người chế tạo, huống chi là hắn lúc này, hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, quán tính đẩy chiếc mô tô nước về phía trước đã hoàn toàn biến mất. Nó nằm im lìm trên mặt biển như một con cá chết, trong trành theo từng đợt sóng. Dù là ban đêm, nhưng bờ biển và hòn đảo ở phía xa vẫn hiện ra rõ rệt. Bàn chân của tượng nữ thần tự do dường như gần đến mức có thể chạm tới, khoảng cách chắc chỉ chừng 2-3 cây số. Ánh đèn hoa lệ của toàn thành phố New York cũng hiện ra rõ mồn một. Thế nhưng, nhìn mặt biển đen kịt, một cảm giác sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng Hạ Kim. Tên khốn đó đã xuống nước ít nhất vài phút rồi mà không hề có động tĩnh gì, thậm chí không có dấu hiệu trồi lên thở. Rõ ràng hắn đã có chuẩn bị. Đối với một người thức tỉnh mạnh mẽ, bơi qua 2-3 cây số trên mặt biển lặng sóng thế này chỉ là chuyện của vài phút. Thế nhưng, trong tình huống hiện tại, khoảng thời gian bơi lội vài phút đó đủ để hắn chết đến 10 lần. Hắn biết mình đã trúng một cái bẫy. Một cái bẫy lớn, một cái bẫy hiểm ác. Một người chuyên về cận chiến nhanh nhẹn, sở trường là đánh lén, ám sát và ảo thuật, vậy mà lại ngu ngốc như một cuồng chiến sĩ điên cuồng truy sát đối thủ. Vai trò của mình phải là một sát thủ ẩn mình trong bóng tối và ảo ảnh, khiến kẻ địch còn chưa kịp thấy mặt hay lưới đao đã bị cắt đứt cổ họng chứ. Thực lực của tên này, rõ ràng ban đầu còn bị ta đánh cho như chó, tại sao chỉ sau hơn 10 phút trở ra lại lộ sắc hoàn toàn như vậy? Giữa cơn nóng nảy và rối loạn, Hạ Kim nghĩ mãi không ra điểm đáng ngờ này. Làm sao có thể có một bài thử thách mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã giăng bẫy, nhưng cảm giác của mình không thể nào sai được, trong cuộc truy đuổi ban đầu, ta đã có mấy lần có thể giết chết hắn. Nếu là giăng bẫy, thì rủi ro hắn phải chịu cũng quá lớn rồi. Điều này cũng không thể trách Hạ Kim ngu ngốc, mà thật sự là trải nghiệm của con quái vật Phương Sâm Nham quá kỳ lạ, quá quái đản, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Thử nghĩ mà xem, Hạ Kim vốn dĩ đang đuổi Phương Sâm Nham chạy trối chết như chó nhà có tang vào trong khu thử thách, nhưng chỉ hơn 10 phút sau khi ra ngoài, Phương Sâm Nham đã đột phá thử thách của thợ săn, hơn nữa còn là thử thách đột phá thợ săn song thuộc tính. Lại còn là thử thách đột phá sau một quá trình tích lũy dày dặn. Chuyện này làm sao mà nghĩ tới được? Đây là đâu? Đây là thế giới huyết tinh. Người nắm giữ thư mời huyết tinh, hoặc là lãnh đạo của một đội ngũ hùng mạnh, hoặc là tay đấm chủ lực. Ai lăn lộn đến mức này mà vẫn còn là một khế ước giả, ai lại ngu đến mức tới đây để đột phá cực hạn chứ? Vì vậy, Hạ Kim có vắt óc cũng không thể nào nghĩ ra được, Phương Sâm Nham mà hắn truy sát ban đầu người đường đường nắm giữ thư mời huyết tinh, vậy mà vẫn còn là một khế ước giả, vừa mới đột phá cực hạn. cộng thêm cú phun nước bọt và bãi nước tiểu sau đó của Phương Sâm Nham thật sự quá mức khinh người, nên hắn mới từng bước rơi vào bẫy. Hạ Kiểm suy nghĩ ngược xuôi, lòng rối như tơ vò, dự cảm chẳng lành trong lòng ngày càng đậm đặc. Hắn lập tức hít sâu hai hơi, muốn hiểu rõ ngọn ngành thật sự quá khó, hơn nữa vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là làm rõ sự việc đã xảy ra, mà là thoát khỏi tình thế khốn kiếp này. Vì vậy, Hạ Kiểm bắt đầu từ từ ngồi xuống bông đầu. Hắn xoa tóc ra, rồi đơn giản chỉnh lại một chút. Toàn thân được một lớp sương mù mờ ảo bao bọc, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, kinh ngạc hay, đã biến thành một người phụ nữ. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Tóc vàng mắt xanh, mày nét như tranh, đôi mắt linh động như biết nói. Một thiếu nữ như vậy không đi theo con đường gợi cảm, mà lại mang đến cho người ta cảm giác muốn yêu thương, che chở. Thông thường, việc ngụy trang ngoại hình phải được thực hiện trong không gian, vì vậy việc dung mạo của Hạ Kiểm đột nhiên thay đổi lúc này không phải là ngụy trang, mà là gỡ bỏ lớp ngụy trang thiếu niên bóng rổ trước đó của mình. Từ đó có thể thấy, một khi tâm trí cô ta đã bình tĩnh lại, cũng vô cùng cẩn trọng bởi vì trong hoàn cảnh hiện tại, Hạ Kiểm muốn trốn về đất liền, chắc chắn không thể tránh khỏi một trận chiến dưới nước. Việc cô ta khôi phục lại dung nhan tuyệt sắc này cũng có mục đích rất rõ ràng. Trong trận chiến dưới nước, cơ thể ướt đẫm sẽ phô bày những đường cong quyến rũ. Nếu kẻ địch có một tia thương hoa tiếc ngọc hay háo sắc, thì không nghi ngờ gì, cô ta sẽ có thêm một tia hy vọng sống sót. Thiếu nữ Hạ Kiểm không đội chiến đấu, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Cô ta thậm chí còn bắt đầu lấy phấn má ra trang điểm, hiển nhiên hành động lặn xuống nước của Phương Sâm Nham bị Hạ Kiểm xem là sự hèn nhát không dám giao phong trực diện, nên cô ta mới có thể ung dung như vậy. Thực tế, đối với bên yếu thế, thời gian kéo dài càng lâu, biến số xảy ra càng nhiều, cơ hội chiến thắng càng lớn. Trung Quốc có một câu thành ngữ gọi là đêm dài lắm mộng, chính là để nói về đạo lý này. Thế nhưng, Phương Sâm Nham không định cho cô ta nhiều cơ hội kéo dài. Một luồng sức mạnh vô hình bao trùm xung quanh. Hạ Kiểm đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở đôi môi đỏ mọng diễm lệ, hát xì một tiếng. Đúng vậy, lúc này Phương Sâm Nham đã kích hoạt kỹ năng tấn công vô hình sở trường nhất của mình, bệnh tật, thứ bệnh tật len lỏi khắp nơi. Mà lý do Phương Sâm Nham phải chờ lâu như vậy, không phải vì hắn thương hoa tiếc ngọc gì, mà là vì át chủ bài lớn nhất của hắn, thang mặt trời, lại xuất hiện biến đổi. Sau khi nuốt chửng thang mặt trời mất kiểm soát trong khu thử thách, thang mặt trời trong cơ thể Phương Sâm Nham lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, hai năng lực vi rút quân vương và kịch độc quân vương đều không thể sử dụng, mãi cho đến vài phút trước mới tỉnh lại. Khi thang mặt trời mới tỉnh lại, năng lực vi rút quân vương và kịch độc quân vương mà Phương Sâm Nham nhận được cũng lại được cường hóa rất nhiều, mức tăng cường như sau. Thứ nhất, năng lực vi rút quân vương nhận được cường hóa là thực chi lực. Năng lực này phải được sử dụng trong vòng 120 giây sau khi kẻ địch bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và chỉ có thể nhắm vào một kẻ địch. Sau khi kích hoạt thực chi lực, Phương Sâm Nham có thể trong vòng 5 giây tiếp theo chủ động kích hoạt triệu chứng bệnh tật tiếp theo xuất hiện ở kẻ địch, không còn là phó mặc cho trời xuất hiện ngẫu nhiên nữa. Đương nhiên, mỗi lần kích hoạt thực chi lực cũng không phải không có giá, ít nhất trong vòng 30 giây đến 2 phút tiếp theo, kẻ địch sẽ không thể xuất hiện thêm triệu chứng bệnh tật nào khác. Điều này hoàn toàn biến tính không thể kiểm soát của virus quân vương thành có thể kiểm soát. Thứ hai, cùng với sự tiến hóa của thang mặt trời, thời gian Phương Sâm Nham phải chịu đựng khi nhiễm virus trong thế giới thực lại giảm đi 1/3, hiệu suất sao chép của virus A tăng lên. Tiếp theo, cùng với sự tiến hóa của thang mặt trời, khi thi triển thực chi thú, sát thương hiệu ứng phụ đối với bản thân giảm 20. Quan trọng hơn là, sát thương mà thực chi thú gây ra cho kẻ địch sẽ hút sinh mệnh lực của kẻ địch, sau đó phản hồi một phần sinh mệnh lực cho người thi triển. Nói đơn giản, thực chi thú có thêm năng lực hút máu. Phương Sâm Nham lập tức tra cứu, lượng sinh mệnh mà thực chi thú có thể phản hồi cụ thể là bao nhiêu. Không ngờ tra cứu thông tin này cũng cần trả phí, xem ra thang mặt trời đã tiến hóa trở nên bí ẩn và mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hắn nghiến răng trả một khoản tiền, dữ liệu nhận được là 1200 điểm, nhưng con số này có lẽ sẽ tiếp tục tăng trưởng cùng với thang mặt trời. Lúc này, Phương Sâm Nham vừa đợi vị rút quân vương hồi phục, liền lặng lẽ răng móng đuốt vị rút lên người Hạ Kiểm. Trận chiến này hắn đã khổ tâm tính toán, hao phí rất nhiều tâm huyết để bày bố, mới có thể vây khốn Hạ Kiểm trên biển lớn này, sao có thể để cô ta trốn thoát. Chuỗi sự việc này vốn tiến triển thuận lợi đến mức khó tin, nhưng khi Hạ Kiểm lộ ra bộ mặt thật là một thiếu nữ tuyệt sắc, Phương Sâm Nham mới chợt hiểu ra, một tiên tri kiều nữ như vậy, chắc hẳn ở không gian ác mộng và thế giới thực đều thuận buồm xuôi gió. Dưới tâm thái đó, lại bị một gã đàn ông thô lỗ như mình tạt cả nước tiểu lên đầu, mức độ mất cân bằng tâm lý của cô ta tự nhiên là vượt xa sức tưởng tượng của hắn rồi. Lúc này, Hạ Kiểm đương nhiên biết căn bệnh đột ngột phát tác là do Phương Sâm Nham dở trò, nhưng cô ta vẫn không có cách nào đối phó với căn bệnh khó chịu và buồn nôn này. Tin rằng tâm trạng của Hạ Kiểm lúc này gần như giống hệt với tâm trạng của Phương Sâm Nham và khi ở trong đầm lầy lúc này, toàn thân treo đầy trạng thái bất thường của bệnh tật mà không thể làm gì được. Gió biển thổi nhẹ, sau một cơn ho dữ dội nữa, Hạ Kiểm với đôi má ửng hồng một cách bệnh hoạn đã trang điểm xong, đứng thẳng người, buộc mái tóc dài ra sau gáy, rồi ánh mắt trở nên sắc bén trở lại, rõ ràng đã hạ quyết tâm tử chiến. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham ở dưới nước đã ra tay. Hắn bung một đao, chém một lỗ thủng dài nửa mét dưới đáy chiếc mô tô nước. Ý đồ của hắn vô cùng rõ ràng, đó là quyết một trận tử chiến với thiếu nữ tuyệt sắc mạnh mẽ này ngay giữa biển khơi mênh mông. Nước biển lạnh lẽo dần dần nuốt chửng phần đáy của chiếc mô tô nước, rồi kéo nó chìm xuống biển. Hạ Kiểm trên tàu cũng vậy, chỉ có thể bất lực để mặc cho mình bị nước biển bao vây. Cô ta vừa xuống nước, đã thấy Phương Sâm Nham đang trôi nổi cách đó không xa, thoải mái duỗi người trong nước. Thanh trường đao trong tay hắn lóe lên ánh sáng xanh u tối, giao hòa với ánh mắt lạnh lùng của hắn. Chương 26: Áp chế tuyệt đối. Cô thua chắc rồi. Nước biển chỉ ngập đến eo Phương Sâm Nham, hắn vô cùng điềm tĩnh nói với Hạ Kiểm. Cô nóng đội, bị tôi kích động, dốc hết át chủ bài ra để truy sát tôi, lại bỏ qua ưu thế của bản thân mà cố gắng tấn công tôi. Lấy sở đoạn của mình để công kích sở trường của tôi, đó là nguyên nhân thất bại thứ nhất của cô. Huyền thuật mà cô am hiểu đã không thể mê hoặc được tôi, tốc độ sở trường của cô cũng bị tôi khắc chế dưới nước, đó là nguyên nhân thất bại thứ hai. Cô hiểu quá ít về tôi, thậm chí còn không biết sở trường của tôi là gì, giờ lại rơi vào bẫy của tôi, đó là nguyên nhân thất bại thứ ba. Trong thế giới huyết tinh, các loại đạo cụ trở về tức thời đều không thể sử dụng, cô đã không còn đường lui cuối cùng. Rơi vào tuyệt cảnh, tâm lý thường sẽ mất cân bằng, đó là nguyên nhân thất bại thứ tư. Hạ Kim lúc này vận một bộ đồ gồm áo ngắn và váy ngắn màu vàng tươi rực rỡ, để lộ ra vòng eo thon gọn tràn đầy sức sống, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sức mạnh kinh người sẽ bộc phát ra từ vòng eo dẻo dai ấy khi nó chuyển động. Đôi tóc đuôi ngựa vàng nóng sau gáy được cô vắt ra phía trước, dùng hàm răng trắng muốt ngậm lấy, toát lên một vẻ quyết liệt lạ thường. Cô ta hoàn toàn không đáp lại lời Phương Sâm Nham, hai chân dài khỏe khoắn đạp mạnh, khuấy lên một dòng chảy ngầm khó tả dưới nước, cả người lao thẳng về phía Phương Sâm Nham, mang theo một khí thế đoạt tuyệt, một đi không trở lại. Tay phải cầm dao găm ám kim của cô ta giấu sau lưng, che đi hoàn toàn mũi nhọn chết người, khiến đối phương không thể nào đoán được bước tiếp theo cô ta sẽ tấn công vào đâu, thể hiện kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và lão luyện. Đáng tiếc, tất cả những hành động này của Hạ Kim chẳng khác nào liếc mắt đưa tình với kẻ mù. Tại sao Phương Sâm Nham lại phải tìm mọi cách lừa Hạ Kim xuống biển? Chẳng phải vì e dè thân pháp nhanh nhẹn như thần của cô ta sao? Nếu chiến đấu trên cạn, dù là Phương Sâm Nham lúc này cũng tuyệt đối không nắm chắc có thể đánh bại Hạ Kim trong một trận đối đầu trực diện. Bởi vì sức tấn công của Hạ Kim thực sự quá mạnh, hơn nữa tốc độ di chuyển của cô ta nhanh đến mức biến thái. Tấn công Phương Sâm Nham một đòn thành công liền lập tức rút lui, nhanh như quỷ mị. Trong tình huống đó, dù Phương Sâm Nham có chớp được cơ hội phản công, thường cũng chỉ chém trúng cái bóng của cô ta. Cộng thêm tỷ lệ né tránh tuyệt đối gần 40, gần như Hạ Kim tấn công 6-7 lần, Phương Sâm Nham mới có thể phản công thành công một lần. Như vậy căn bản không thể đánh được. Vì vậy, Phương Sâm Nham dồn Hạ Kim vào biển, tuyệt đối không phải sợ Hạ Kim tấn công mình, mà là để khi Hạ Kim tấn công được mình, hắn cũng có thể phản công lại cô ta. Nói đơn giản, chính là ăn miếng trả miếng, lấy máu đổi máu. Thế nên, thế giấu dao của Hạ Kim tuy rất tinh diệu, che giấu hoàn toàn nanh vuốt của mình, có thể gây áp lực tâm lý cực lớn cho những đối thủ khác, nhưng thực chất lại chẳng có chút tác dụng nào với Phương Sâm Nham. Bởi vì Phương Sâm Nham vốn dĩ không định né tránh hay phòng ngự, thứ hắn theo đuổi là bản thân bị thương, nhưng cũng nhất định phải làm Hạ Kim bị thương. Vì vậy, trận chiến tiếp theo có thể nói là kẻ nhặt nhưng lại vô cùng đẫm máu. Hai người đối mặt nhau mà chém giết, trên người không ngừng tóe lên những đám xương máu đỏ rực, rồi tan ra trong nước biển. Mặc dù sức tấn công của Hạ Kim cao hơn Phương Sâm Nham, mặc dù tỷ lệ né tránh tuyệt đối của cô ta lúc này vẫn rất lợi hại, mặc dù cứ hai lần phản công của Phương Sâm Nham thì có một nhát chém hụt, mặc dù tốc độ ra đòn của Hạ Kim gần như gấp đôi Phương Sâm Nham. Thế nhưng, dưới sự tấn công tàn nhẫn của bệnh tật, chất lượng sinh mệnh cao đến gần như biến thái của Phương Sâm Nham, Hạ Kim dần dần nhận ra tình thế đang nghiêng về phía bất lợi cho mình. Gã đàn ông trước mặt dường như là một kẻ biến thái. Một kẻ biến thái dù tấn công thế nào cũng không thể hạ gục, những vết thương mà cô ta dốc hết sức tạo ra đối với hắn hoàn toàn chẳng đáng để nháy mắt. Mà đòn phản công của kẻ địch này cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thanh trường đao màu xanh thẳm kia có sức tấn công cơ bản không cao, nhưng các loại sát thương thuộc tính cộng dồn lại thì khiến người ta phát điên. Càng kỳ quái hơn là những cơn ho và đau ngực thỉnh thoảng phát tác, liên tục cắt ngang nhịp tấn công của cô ta. Trận chiến càng kéo dài, cô gái tuyệt sắc đến từ châu Âu này càng cảm thấy tâm lực kiệt quệ. Cô ta đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương ập tới, gần như khiến người ta phải run rẩy. Ngay sau đó, quả bóng rổ màu cam từ từ xuất hiện sau lưng Hạ Kim, có thể thấy nước biển xung quanh đang nhanh chóng đóng băng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả cầu băng khổng lồ đâm sầm vào người Phương Sâm Nham, đóng băng hắn lại, biến hắn thành một pho tượng băng trong suốt giữa biển nước. Chỉ có điều đối với Phương Sâm Nham, mức độ tấn công này cũng chỉ có thể tạm thời hạn chế hành động của hắn trong vài giây. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương Sâm Nham vận sức dây ra. Bề mặt lớp băng bao bọc cơ thể hắn liền xuất hiện một loạt vết nứt như rễ cây, rồi nổ tung thành từng mảnh. Nhưng hiển nhiên Hạ Kim cũng chỉ cần vài giây đóng băng Phương Sâm Nham đó. Cô ta chớp lấy cơ hội, hai tay chắp trước ngực, túi đầu lim dim, miệng lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Ngay sau đó, sau lưng cô ta lại xuất hiện một hố đen tựa như không gian khác. Một bàn tay khổng lồ, đen kịt, khớp xương lồi ra đột nhiên vươn ra từ đó, bám chặt vào mép hố đen rồi xé mạnh. Toàn bộ không gian dường như run rẩy trong khoảnh khắc, xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Sau đó, bàn tay khổng lồ kia đột ngột gập ngón cái lại, bấm vào đốt đầu tiên của ngón giữa, rồi ngón giữa cũng gập lại, ba ngón còn lại thì duỗi thẳng tắp, kết thành một thủ ấn trông vô cùng kỳ dị và huyền ảo. Trong khoảnh khắc này, bàn tay khổng lồ vốn cực kỳ tà ác lại mang thêm vài phần thần thánh, rồi đánh vào người Hạ Kim. Cái này trông có vẻ là năng lực của mật giáo. Phương Sâm Nham thấy vậy, trong lòng khẽ động. Mà Hạ Kim sau khi bị đánh trúng, con ngươi nhanh chóng biến đổi, hóa thành hình hai đóa hoa anh đào màu đen kịt. Sau đó, cơ thể cô ta được bao phủ bởi một lớp hắc khí đậm đặc, một nhát dao găm chém ngang tới, không chỉ tốc độ ra đòn nhanh hơn rất nhiều, mà ngay cả nước biển cũng phát ra tiếng xèo xèo. Ngay cả khi ở dưới nước, tốc độ tấn công của Hạ Kim cũng bị hạn chế, mà tốc độ của Phương Sâm Nham vốn đã chậm hơn cô ta không ít, đương nhiên cũng bị hạn chế tương tự. Vì vậy, đòn tấn công này của Hạ Kim, Phương Sâm Nham căn bản đừng hòng né được. Vừa bị chém trúng, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy từ lưỡi dao của Hạ Kim truyền đến một lực xé rách điên cuồng. Một nhát dao lướt qua, vết thương lại phát ra âm thanh như vải bị xé, còn tạo thành sát thương đa tầng. Da thịt bị cuốn lên từng mảng lớn, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, kết quả cuối cùng thật khó mà nói trước. Triệu hồi sức mạnh của đại ám hắc tiên trong mật giáo, ra chỉ lên bản thân sao? Khóe miệng Phương Sâm Nham đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Xem ra lựa chọn của mình thật sự không sai. Hạ Kim lúc này cũng đã đỏ mắt, cắn chặt môi dưới, ánh mắt độc địa ghim chặt vào người Phương Sâm Nham, rồi vung dao găm ám kim như đang múa, gây ra sát thương cho Phương Sâm Nham với tốc độ kinh người. Thế nhưng, Hạ Kim vừa tấn công được 2-3 nhát, triệu chứng bệnh tật chí mạng lại ập đến, cơn đau ngực dữ dội khiến cô ta phải ôm lấy ngực. Phương Sâm Nham chấp lấy cơ hội này, hít một hơi thật sâu, từ mấy vết thương máu thịt be bét trên ngực, những luồng sương mù màu đỏ quần quần tuôn ra. Ngay sau đó, trên hai tay và cả vũ khí của hắn đều xuất hiện một lớp ánh sáng màu xanh biếc như bầu trời quang đãng. Trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham đã kích hoạt năng lực mạnh mẽ mới nhận được, Thiên Không Chi Lực. Đồng thời, tiêm kích thích tố manh thú của hắn cũng đã được kích hoạt từ trước. Thiên Không Chi Lực, mỗi khi tấn công chúng đối phương sẽ tiến hành phán định sức mạnh, nếu thành công, có 25 tỷ lệ ngắt quãng một hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên trên người đối phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở tăng thuộc tính, khiên bảo vệ, hiệu ứng hào quang, kéo dài 30 giây. Vút, vút, vút. Phương Sâm Nham vùng ba nhát đao chém thẳng xuống không chút nương tay. Trong đó một nhát, cơ thể Hạ Kim lại trở nên hư ảo và bị né tránh, nhưng hai nhát còn lại đã chém thẳng vào người cô ta. Khi nhát đao cuối cùng chém xuống, ánh sáng xanh biếc trên người Phương Sâm Nham đột nhiên dâng trào, rồi như cơn hồng thủy ngập trời ập lên người Hạ Kim, để ép lớp hắc quang trên người cô ta đến mức hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Từ một nơi xa xôi nào đó, vang lên một tiếng gầm rú khổng lồ khó mà diễn tả, nhưng lại tràn ngập vẻ bất lực. Hạ Kim đột nhiên hét lên một tiếng tuyệt vọng, con người của cô ta lập tức trở lại bình thường. Cô ta cảm nhận rõ ràng sức mạnh của đại ám hắc tiên trên người mình đang mở dần đi, tuy chưa biến mất, nhưng ít nhất cũng không thể phát huy tác dụng gì. Phương Sâm Nham cười một cách hung tợn, nhân lúc cô ta còn đang sững sờ, lật tay chém thêm một nhát nữa. Nhưng ý chí chiến đấu của Hạ Kiểm cũng vô cùng ngoan cường, cô ta vẫn nghiến răng nghiến lợi đối công với Phương Sâm Nham. Chỉ tiếc là tuy chi giác của cô ta cao, nhưng lại bị quân hàm của Phương Sâm Nham áp chế chết cứng, không thể nhìn thấy chỉ số cụ thể của hắn. Nếu không, nếu nhìn rõ lượng sinh mệnh còn lại của Phương Sâm Nham, rất có thể cô ta đã mất hết dũng khí chiến đấu tiếp. Trận chiến sau đó không còn chút hồi hộp nào nữa. Mặc dù Hạ Kiểm trong cơn dãy chết đã sử dụng thuốc vinh dự, nhưng Phương Sâm Nham cũng còn một lọ chưa dùng. Cuối cùng, Hạ Kiểm khó khăn lắm mới chống cự được đến khi thời gian hồi chiều của chiếc nhẫn ám kim, lời nguyền tử vong kết thúc, dùng một đòn tâm linh dịch chuyển để kéo giãn khoảng cách với Phương Sâm Nham. Thế nhưng, Hạ Kiểm lại tuyệt vọng phát hiện ra, Phương Sâm Nham chọn biển cả để phục kích cô ta không phải là không có lý do. Tốc độ bơi của Phương Sâm Nham ít nhất cũng gấp đôi Hạ Kiểm. Muốn đuổi kịp cô ta quả thực quá dễ dàng. Chương 27, bị xem như mục tiêu nhiệm vụ phụ, Phương Sâm Nham chỉ mất hơn 10 giây đã tiếp cận được đối thủ đang dốc sức bỏ chạy, sau đó không chút do dự tung một đòn thực chi thú, đánh Hạ Kiểm vào thẳng trạng thái hấp hối, hoàn toàn không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện. Còn Phương Sâm Nham thì lặn trong nước như một con cá mập, sủi lên một chuỗi bong bóng khí, áp sát cô ta từ phía sau. Lúc này, trong cơn tuyệt vọng, Hạ Kiểm cuối cùng cũng sụp đổ. Cơ thể cô ta liên tục lóe lên ánh sáng xanh của đạo cụ trở về, nhưng từ bốn phương tám hướng lại truyền đến từng luồng khí tức màu đỏ máu, hoàn toàn áp chế ánh sáng của đạo cụ. Hạ Kiểm cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Phương Sâm Nham phả vào sau gáy, cùng với sự hung bạo bức người như manh thú. Ánh mắt cô ta tràn ngập sợ hãi, cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát, thét lên một tiếng, "Đừng!" Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham đã lặng lẽ áp sát, dán chặt vào Hạ Kiểm từ phía sau. Tựa như một con cá mập ăn thịt khổng lồ đang lặng lẽ bơi dưới chiếc du thuyền, im hơi lặng tiếng, tràn ngập uy hiếp bức người. Phương Sâm Nham áp sát cực kỳ chặt. Dù Hạ Kiểm đã rơi vào trạng thái hấp hối, nhưng hắn vẫn xem cô ta như một người thức tỉnh mạnh mẽ, vẫn rất cẩn thận không cho Hạ Kiểm bất kỳ không gian hay kẽ hở nào để sử dụng con dao găm ám kim kia. Nước biển lúc này có chút lạnh lẽo, nhưng Phương Sâm Nham đang dán chặt vào lại đột nhiên cảm thấy nóng ran. Cô gái tuyệt sắc này vốn mặc quần short ngắn và áo hở rốn, sau khi bị nước biển làm ướt, viền quần lót trên cặp mông căng tròn hiện ra rõ mồn một. Phương Sâm Nham dán sát vào, cảm giác mềm mại ấm áp ấy lập tức truyền khắp toàn thân. Hơn nữa, cặp mông quyến rũ ấy còn đang khẽ run rẩy, không biết là vì sợ hãi hay vì lạnh. Sự run rẩy này đối với đàn ông mà nói lại là một loại gia vị không thể thiếu, giống như mì chính trong canh, hay kỹ thuật dùng củ cải khắc thành phượng hoàng. Thực tế, Hạ Kiểm ở thế giới hiện thực chính là một hoạt náo viên bóng rổ, thân hình của cô ta tự nhiên là nóng bỏng bức người. Phương Sâm Nham hít sâu một hơi, tận hưởng cảm giác say đắm này, phần dưới thân cứng rắn trong nháy mắt không nhịn được mà thúc nhẹ vào hõm mông đầy đặn đàn hồi của cô ta. Hai tay cũng không kìm được mà trượt từ nách xuống, dùng sức nắm chặt. Cảm giác đó, cảm giác phần thịt mềm mại, căng tròn và săn chắc ấy như muốn tràn ra từ kẽ ngón tay, quả thực khiến người ta say mê, chỉ hận không thể mân mê thưởng thức một phen. Mà hơi thở hoảng hốt của người phụ nữ lại càng mang theo một sự quyến rũ sát thịt khó tả, dường như đã đốt lên một ngọn lửa trong lòng Phương Sâm Nham. Chính là như vậy, thời đồ của ta ra lao tới cưỡng hiếp ta đi. Nhưng ngay khi Hạ Kiểm tưởng rằng mỹ nhân kế của mình đã có hiệu quả, đôi tay vô tình của Phương Sâm Nham lại đột nhiên giơ lên, dịu dàng nâng lấy khuôn mặt cô ta rồi, tàn nhẫn vặn mạnh một vòng từ trái sang phải. Tiếng xương cổ gãy rắc một tiếng vang lên, đôi mắt Hạ Kiểm đờ đẫn, hai chân loạn xạ đá vài cái rồi co giật, hoàn toàn tử vong. Đối với Phương Sâm Nham, giải trí thư giãn thích hợp là được, nhưng hắn tuyệt đối phân biệt rõ ràng hoàn cảnh, chuyện gì nên làm và không nên làm đều rành rành trong đầu. Giữa ánh máu lóe lên, huyết tinh quyển trục không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể phá hủy mà Phương Sâm Nham mang theo tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dưới ánh sáng của nó, thi thể của cô gái tuyệt sắc Hạ Kiểm cũng lơ lửng giữa không trung, huyết tinh quyển trục của cô ta bay ra, sau đó chồng lên huyết tinh quyển trục của Phương Sâm Nham, rơi vào không gian cá nhân của hắn. Bạn đã giết người nắm giữ huyết tinh quyển trục Phương Sâm Nham nhận được thông báo, bạn đã đoạt được huyết tinh quyển trục của cô ta, khi cảm ứng huyết tinh xuất hiện, bạn sẽ bị đánh dấu đặc biệt. Bạn đã giết một người thức tỉnh không rõ số hiệu của không gian dê, thưởng 10 điểm công vân. Giới hạn điểm công vân giết chóc bạn có thể nhận được trong thế giới huyết tinh là 100 điểm, nếu vượt quá giới hạn lần này, điểm công hơn được thưởng sẽ không có hiệu lực. Phần thưởng giết chóc đang được rút ngẫu nhiên, phần thưởng giết chóc sẽ được tạo ra ngẫu nhiên từ trang bị của khế ước giả mà các bạn đã giết, sau đó phân phát cho bạn. Quá trình rút thưởng có thời gian chờ đợi hơi lâu, bắt đầu khôi phục tính toán dữ liệu của kẻ địch bị giết. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thông báo: Khế ước giả số 1018, người bạn giết là một tuyển thủ hạt giống đã vượt qua thử thách của không gian dê. Khi bạn tiến vào thế giới mộng ma phiêu lưu sau này, có khả năng sẽ bị không gian dê xem như mục tiêu nhiệm vụ phụ, thúc đẩy khế ước giả và thực liệp giả trong không gian đó tấn công bạn. Sau khi xử lý hạ kìm, Phương Sâm Nham đã rõ ràng về một loạt quy trình tiếp theo, nhưng đột nhiên nhìn thấy dòng chữ tuyển thủ hạt giống đã vượt qua thử thách của không gian dê, hắn lập tức nhận ra trong đó lại tiết lộ hai bí mật to lớn. Phương Sâm Nham liền thông qua quân hàm để tra từ khóa không gian dê tuyển thủ hạt giống, kết quả là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Thông tin chi tiết về không gian dê cần trả phí để tra cứu, chi phí phải trả trực tiếp khiến Phương Sâm Nham nghẹn họng. 300.000 điểm thông dụng, 30 điểm công vân. Mà đây còn là nhẹ rồi, hậu quả của việc tra cứu tuyển thủ hạt giống là bị ném cho một câu lệnh như băng, quyền hạn và thân phận của bạn không đủ, vui lòng nâng cấp lên người thức tỉnh rồi hãy quay lại tra cứu thông tin chi tiết. Được rồi. Phương Sâm Nham thở dài một hơi, tiếp tục hỏi, vậy việc tôi bị xem như mục tiêu nhiệm vụ phụ là sao? Lần này có lẽ liên quan đến sinh tử của Phương Sâm Nham, nên câu trả lời khá chi tiết, bạn đã bị không gian đó liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm. Thông thường, trong mỗi thế giới mộng ma sẽ có vài đội đến từ các thế giới khác nhau tiến hành mạo hiểm, đội đến từ không gian dê có khả năng sẽ nhận được nhiệm vụ nhắm vào bạn. Tuy nhiên, dưới sự hạn chế của quy tắc, thực lực của khế ước giả nhận loại nhiệm vụ này không thể vượt quá tờ hờ ở mờ hiện tại của bạn. Bạn hiện tại vừa thăng cấp lên thực liệp giả, vậy thì người nhận nhiệm vụ của không gian dê cũng chỉ có thể là thực liệp giả, người thức tỉnh không thể nhận được. Phương Sâm Nham ngây người một lúc lâu, đột nhiên gầm lên. Này! Nhưng tôi bị truy sát thì có được lợi ích gì chứ? Mẹ kiếp, ta vào cái thế giới huyết tinh chết tiệt này sinh tử vật lộn, dường như cũng là vì không gian của mình, bây giờ đắc tội với không gian khác, không thể nào cứ thế phủi tay mặc kệ được. Đương nhiên là không. Ấn ký Mộc Ma đang trả lời Phương Sâm Nham lúc này dường như không muốn nói nhiều về chuyện này, liền chuyển chủ đề, phần thưởng giết chóc đang được phát. Bạn sẽ rút ngẫu nhiên một món trang bị từ trên người người thức tỉnh bị giết. Do bạn đã tiêu diệt tuyển thủ hạt giống của phe địch, nên bạn nhận được hai cơ hội rút thưởng bổ sung. Nếu bạn không hài lòng với kết quả rút lần đầu, bạn có thể từ chối nhận trang bị đã rút và tiếp tục rút, cuối cùng chọn một món từ kết quả của ba lần rút. Nhìn thấy cách rút thưởng như vậy, trong lòng Phương Sâm Nham cũng không khỏi vui mừng, bởi vì như thế này có thể chọn món tốt nhất từ ba kết quả, tự nhiên là lợi hơn rất nhiều. Phương Sâm Nham lúc này nhận thấy thời gian cảm ứng huyết tinh cũng chỉ còn hơn 10 phút nữa là đến, vội vàng bắt đầu rút thưởng, kết quả của ba lần rút như sau. Vòng tay chiến thắng độ hiếm, cấp ám kim thế giới sản xuất, thế giới Haji vọt tờ chất liệu, 9 miếng dịu, 3 kim loại không gian ạ bạn rút, vàng thiết bị kèm theo, không vị trí trang bị, ngón tay loại trang bị, nhận trọng lượng, 7 răng điều kiện sử dụng, tất cả thuộc tính cơ bản không dưới 10 điểm hoặc quân hàm từ binh nhất trở lên trang bị, tất cả thuộc tính tăng thêm 4 điểm năng lực bị động, hơi thở kim loại, giảm 10 thời gian hồi tất cả các năng lực của người sở hữu. Năng lực chủ động, dịch chuyển tức thời, tiêu hao 100 điểm MP, giúp bạn dịch chuyển tức thời đến vị trí mà mắt bạn đang nhìn, khoảng cách tối đa là 25m. Phương thức dịch chuyển này không phải là khóa mục tiêu, vì vậy nếu mục tiêu di chuyển trong quá trình bạn dịch chuyển, bạn vẫn sẽ được dịch chuyển đến vị trí đã định. Thời gian hồi 400 giây. Năng lực bị động, cơn thịnh nộ của Đùm Mỡ Lẹ Đỏ. Mặc dù bạn đã thoát khỏi sự trừng phạt của Đùm Mỡ Lẹ Đỏ, nhưng cơn giận của ông ta đã trút lên người bạn. Người sở hữu chiếc nhẫn này sẽ mặc định bị xem là kẻ thù chuyển kiếp của Hồ Gượt và các đồng minh. Dù bạn từ bỏ chiếc nhẫn này cũng vậy. Và Đùm Mỡ Lẹ Đỏ sẽ không định kỳ cử nô bộ nguyên tố của mình đến ám sát bạn. Hiệu ứng này không có tác dụng ở thế giới hiện thực. Hiệu ứng phù phép, lời thì thầm của gió, tăng thêm 3 tốc độ di chuyển của người sở hữu. Được phù phép bởi khế ước giả số 6172. Mô tả, bỏ qua, vui lòng xem văn bản trước, giải ra hiệu độ hiếm, cấp xanh đậm thế giới sản xuất, khế ước giả chế tạo chất liệu, gia hiệu, gân hiệu, chỉ thiết bị kèm theo, không vị trí trang bị, chân loại trang bị, dày trọng lượng, 21 gram điều kiện sử dụng, nhanh nhẹn không dưới 59 điểm trang bị, tăng 12 điểm tốc độ di chuyển của người sở hữu trang bị, tăng 11 điểm tốc độ di chuyển của người sở hữu trang bị, tăng 9 điểm tốc độ di chuyển của người sở hữu mô tả, dây. Chuyển sản xuất đôi khi cũng tạo ra hàng hiệu. Món trang bị thứ 3 không phải là con dao găm vàng mà Hạ Kim cầm, mà là một chiếc mặt nạ trông rất kỳ bí. Mặt nạ hắc ám độ hiếm, cấp bạc cốt truyện thế giới sản xuất, van hiệu xịn chất liệu, đồng, ma thuật hắc ám. Thiết bị kèm theo, không vị trí trang bị, mặt loại trang bị, mặt nạ trọng lượng, 50 gram điều kiện sử dụng, cảm giác lớn hơn 40 điểm trang bị, mở rộng 33 phạm vi ảo cảnh bạn tạo ra trang bị, giảm 10 sinh mệnh tối đa của người sở hữu. Năng lực chủ động, sự châm biếm của bóng tối, âm thầm tạo ra một vùng ảo ảnh rộng lớn, khiến kẻ địch không hề hay biết mà rơi vào ảo cảnh, đồng thời tăng tỷ lệ thành công cho ảo thuật của bạn. Mô tả, lai lịch của chiếc mặt nạ này khá bí ẩn, huống chi thời gian đã xóa nhòa phần lớn quá khứ của nó. Đối mặt với ba món trang bị này, Phương Sâm Nham lại do dự. Chương 28, trận sáo bài lớn thực ra, đối mặt với lựa chọn một trong ba lúc này, lẽ ra sự do dự của Phương Sâm Nham là rất vô lý, bởi vì đây là một chuyện quá rõ ràng, chọn một trong ba giữa trang bị ám kim, tính tiết bạc, hoặc trang bị lam đậm. Chuyện này cũng giống như đi hát karaoke vậy, ba cô gái được gọi vào cho bạn chọn, một người trông giống Trương Tử Di, một người giống Lưu Hiểu Khánh, còn người kia lại giống hệ chị Liễu, đây là chuyện có thể quyết định ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Phương Sâm Nham do dự là vì, với tư cách là đội trưởng, hắn phải chịu trách nhiệm cho cả đội. Nếu chọn vòng quân chiến thắng, thì gần như chắc chắn cả đội sau này sẽ khó mà xoay sở trong thế giới Harry Potter, mà lợi ích trong thế giới Harry Potter cũng vô cùng hậu hĩnh. Chưa cần bàn đến những bí ẩn xoay quanh nơi sinh của gã kim quáng, chỉ riêng danh hiệu toàn thuộc tính 3 đã đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi rồi. Một khi nhận chiếc nhẫn này, thì gần như mọi chuyện ở thế giới Harry Potter sẽ trở nên phiền phức. Một chiếc nhẫn ám kim, có đáng để từ bỏ nhiều lợi ích như vậy không? Quan trọng hơn, người sở hữu còn phải nơm nớp lo sợ đề phòng những vụ ám sát xuất hiện ngẫu nhiên. Sinh vật nguyên tố của Đùm Mỡ Lẽ Đỏ đã dám đến ám sát, thì sức tấn công chắc chắn không tầm thường, nó chỉ đến khi nắm chắc phần thắng. Cô nàng Hạ Kèm có năng lực cảm nhận siêu phàm, đội của cô ta chắc cũng cực mạnh nên không sợ thứ này, nhưng Vương Sâm Nham thì sợ. Thử tưởng tượng xem, trong lúc đang quyết một trận tử chiến với kẻ địch, ví dụ như trong thử thách đột phá cực hạn đột nhiên lòi ra một thích khách nguyên tố của Đùm Mỡ Lẽ Đỏ, thì Vương Sâm Nham chỉ có nước khóc ròng. Chỉ là sau một hồi do dự, cuối cùng Vương Sâm Nham vẫn chọn chiếc nhẫn ám kim, bởi vì hắn cảm thấy thứ này tuy có lời nguyền đáng sợ, nhưng thuộc tính quả thực rất tốt, đặc biệt là dịch chuyển tâm linh, một kỹ năng tích hợp cả truy sát, chạy trốn và đoạt bảo. Cho dù mình không đeo, thì giá trị giao dịch của nó vẫn là cao nhất trong ba món, mình không muốn thì ắt sẽ có kẻ ngốc lắm tiền muốn thôi. Sau khi nhận chiếc nhẫn ám kim, Phương Sâm Nham đột nhiên kinh ngạc phát hiện, sợi dây chuyển ám kim trên của mình, chip ma trận của Smith, đông bắt đầu nóng lên và phát sáng, rồi chia thẳng vào thi thể của Hạ Kèm đang nổi trên mặt biển. Không thể nào, đây là linh hồn của khế ước giả mà Phương Sâm Nham sững sờ nói. Dưới lực hút cưỡng chế của sợi dây chuyền ám kim, một thiếu nữ rụt rè từ từ hiện ra từ thi thể của Hạ Kèm, trông giống hệt cô, đôi mắt vấn lệ, rồi hóa thành những đốm sáng bị hút vào trong dây chuyền. Tính đến hiện tại, sợi dây chuyền này chỉ còn thiếu một linh hồn cuối cùng là có thể hút đủ, thuộc tính cuối cùng của nó cũng sắp được giải phóng. Do dự một lúc, Phương Sâm Nham liền lặn một hơi xuống nước, bơi về phía bờ. Biển cả đúng là sân nhà của Phương Sâm Nham, nhưng điều đó chỉ đúng khi đối thủ cũng ở trên biển. Thấy cảm ứng huyết tinh sắp đến, nếu Phương Sâm Nham còn ở lại trên biển, lỡ như lúc cảm ứng xuất hiện mà trên bờ có một tay bắn đỉa, thì hắn sẽ lập tức trở thành một tấm bia sống hoàn hảo. Lúc này, phía tượng nữ thần tự do đã ồn ào náo nhiệt, vài chiếc xe cảnh sát đã chạy tới, còn có rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh. Chủ yếu là do sức chiến đấu của Hạ Kèm quá mạnh, ngay cả ngọn đuốc của nữ thần tự do cũng bị chém đứt, gãy sập rồi rơi xuống biển, tạo nên sóng lớn ngập trời. Sự việc này đương nhiên gây chấn động lớn, cũng giống như một đoạn vạn lý trường thành của Trung Quốc bị đánh sập, chắc chắn sẽ lập tức thu hút sự chú ý cao độ. Phương Sâm Nham lúc này còn đang mang trọng tội giết người áo đen, chắc chắn không dám đến đó. Hắn lặng lẽ lặn dưới biển, leo lên bờ, chọn một khu vực rộng rãi dễ trốn thoát, yên tĩnh chờ đợi cảm ứng huyết tinh ập đến. Lần cảm ứng huyết tinh này lại mang đến một cảm giác khác hẳn, tựa như một cây cọ khổng lồ vô hình, thấm đẫm máu tươi, quét một đường ngập trời. Tầm mắt của Phương Sâm Nham lập tức đỏ rực, sau đó bản đồ thành phố New York lại hiện ra trước mắt. Không chút nghi ngờ, hắn lập tức tìm kiếm tọa độ của mình và nhìn thấy ngay. Bởi vì lúc này, chấm đỏ đại diện cho Phương Sâm Nham nổi bật giữa những chấm đỏ khác, giống như đom đóm trong đêm hè, vừa ngầu vừa khác biệt. Chấm đỏ không chỉ lớn hơn những người khác một nửa, mà bên cạnh còn có ký hiệu số 2, cho thấy hắn đã sở hữu hai tấm thư mời huyết tinh. Điều khiến Phương Sâm Nham kinh hãi là, ngay gần hắn lại có một chấm đỏ lớn khác, và chấm đỏ này cũng được ký hiệu số 2. Cái gọi là gần ở đây, có lẽ là khoảng cách chừng 5 km. Mà bên cạnh chấm đỏ lớn này, lại có một chấm đỏ nhỏ đại diện cho người tham chiến khác đang bị bắn giết, khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí có thể nói là đã giao chiến. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, trong khoảnh khắc hắn đã đoán ra, chấm đỏ lớn kia hẳn là Aziz. Gã này quả nhiên là kẻ kiêu ngạo, có lẽ đã bám theo mình suốt để tìm cơ hội cứu giúp một phen, trả lại ân tình lúc trước, hạ giận một trận rồi mới giết mình. Nhưng có lẽ do trận chiến giữa Phương Sâm Nham và Hạ Kèm trước đó quá kịch liệt, đã thu hút sự chú ý của những người tham chiến khác. Người này có thể định hôi của thì bị Aziz ngăn lại, hoặc ngược lại đã nhắm vào Aziz. Vì vậy hai người mới lao vào giao chiến. Ngoài Phương Sâm Nham và Aziz, còn có một người nữa đã nhận được thư mời huyết tinh. Tính cả gã bị người ngoài hành tinh giết, trong số 12 người tham chiến đã có 4 người chết. Lúc cảm ứng huyết tinh xuất hiện, rõ ràng trận chiến bên phía Aziz lập tức có thay đổi. Chiến trường của họ bắt đầu di chuyển nhanh chóng ra xa khỏi Phương Sâm Nham, hẳn là người tham chiến kia cảm thấy không ổn nên đã vội vàng bỏ chạy. Chỉ có điều, chạy trốn trước mặt Aziz chẳng khác nào đem yếu huyệt sau lưng bán cho hắn, e rằng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Hừm, tốc độ di chuyển này, Phương Sâm Nham vừa nhìn tốc độ bỏ chạy của gã kia, liền biết hắn chắc chắn đã sử dụng phương tiện giao thông tốc độ cao nào đó. Nếu không, với thực lực của khế ước giả ở giai đoạn hiện tại, bộc phát trong chốc lát có thể đạt tới tốc độ này, nhưng duy trì suốt 1 phút thì gần như đã có thể đoán ra sự thật. Quả nhiên, xem ra gã kia đã có chuẩn bị, rất nhanh đã thoát khỏi sự truy đuổi của Aziz và biến mất. Lúc này Aziz dường như cũng không có ý định gặp Phương Sâm Nham, sau khi để mất kẻ địch liền nhanh chóng rời đi. Chỉ là đúng lúc này, nhân thời gian cảm ứng huyết tinh còn kéo dài, ở quận bờ Brooklyn xa xôi, hai chấm đỏ lại cùng lúc tiến lại gần nhau. Xem ra một trận chiến vô cùng kịch liệt đã nổ ra, chỉ trong 21 giây, một chấm đỏ đã biến mất, chấm đỏ còn lại thăng lên cấp 2. Rõ ràng, hai gã này đều thuộc loại sức bộc phát siêu mạnh nhưng màu giấy. Nếu tính cả hiệu ứng của thuốc vinh dự, một bên dù ở trạng thái đầy đủ, thanh máu cũng bị đánh cạn chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, có thể thấy sức tấn công của đối phương mạnh đến mức nào. Phương Sâm Nham cứ thế yên lặng ở lại bờ biển. Có thể nói vị trí này của hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, là lựa chọn tốt nhất. Và đúng lúc này, hai chấm đỏ chưa có thư mời huyết tinh lại bất ngờ từ hai phía trái phải, tạo thành thế gọng kìm lao nhanh về phía hắn. Rõ ràng hai bên đã đạt được thỏa thuận nào đó, dùng phương tiện giao thông để nhanh chóng tiếp cận. Đối mặt với tình huống này, đồng tử của Phương Sâm Nham cũng bất giác co lại. Dù thực lực hắn vừa tăng bọn, nhưng cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể một chọi hai. những kẻ có thể trở thành người tham chiến ở đây, ai mà không phải là một tay cự phách. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức chuẩn bị lên thuyền ra biển. Dựa vào danh hiệu thuyền trưởng hải tặc biến thái của mình, việc tự bảo vệ trên biển cả mênh mông gần như không thành vấn đề. Nếu có kẻ ngốc nào dám đuổi theo, Phương Sâm Nham rất sẵn lòng cho hắn nếm thử uy lực của mình trên biển. Nhưng ngay khi hai người tham chiến kia áp sát trong phạm vi 10 km, chấm đỏ lớn đại diện cho Aegis 4 đã rời đi ở phía xa lại quay trở lại, cố tình bám theo họ từ xa, giữ một khoảng cách nhất định. Thế kẹt này của Aegis có thể nói là cực kỳ khó chịu. Hắn và Phương Sâm Nham ở hai phía đối diện, tạo thành thế gọng kìm với hai kẻ kia, giống như trong cờ tướng, quân xe của bên đỏ chốt thẳng vào mắt tượng của bên đen, khiến toàn bộ thế cờ của bên đen bị đóng băng. Nếu hai người đó tiếp tục tấn công Phương Sâm Nham, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Aegis bắn lén. Nếu họ chuyển sang tấn công Aegis, Phương Sâm Nham sẽ thừa cơ áp sát, họ cũng sẽ khó chịu không kém. Bốn bên rằng co một lúc, những người tham chiến khác rõ ràng không có ý định tham gia để đục nước béo cò, vì vậy cuối cùng hai người kia đành phải vừa cảnh giác vừa bất đắc dĩ rút lui. Sau khi hai người kia rút đi, Aegis ngược lại tiến lại gần Phương Sâm Nham. Nhưng Phương Sâm Nham không hề để tâm, nếu Aegis muốn trở mặt thì đã làm từ lâu, tại sao phải đợi đến bây giờ? Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham lúc này có thể nói là đại thế đã thành. Thanh máu của hắn cao, tốc độ không chậm, có kỹ năng đột tiến nhanh, có sức buộc phát tức thời, lại có khả năng khống chế bằng bệnh tật, mơ hồ khắc chế được những kẻ như Aegis cần giữ khoảng cách để phát huy tối đa uy lực. Cho dù Aegis ra tay, hắn cũng không sợ. Ngược lại, những triệu hồi sư cấp cao như Nguyên Trạm lúc này lại bắt đầu khắc chế Phương Sâm Nham. Thiếu khả năng tấn công tầm xa, hắn rất có thể sẽ bị nhấn chìm trong biển thú triệu hồi của đối phương, khó lòng thoát thân. Aegis từ từ đi tới từ phía cuối con đường. Gò má hắn hơi cao, cằm và hai bên má luôn phúng râu, trên người dường như còn phảng phất mùi thuốc súng nồng nặc. Ánh mắt sắc như viên đạn, có thể dễ dàng xuyên thấu nội tâm của bạn. Chương 29, cách thức rửa sạch tội danh. Đối mặt với từng bước áp sát của Aegis, Phèn Sèn Nhi An lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cứ thế ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển, thoải mái gối hai tay sau đầu, mỉm cười nhìn hắn. Aegis đi lướt qua Phèn Sèn Nhi An mà không dừng lại, lạnh lùng nói mà không thèm nhìn: "Ngươi là con mồi của ta, giữ cho kỹ cái mạng nhỏ đi, chờ đến khoảnh khắc viên đạn của ta xuyên thủng hộp sọ của ngươi. Ta làm bảo mẫu cũng có giới hạn thôi." Phèn Sèn Nhi An mỉm cười nhưng không nói nhiều, vì hắn biết, đối với kẻ cố chấp như Aegis, cách phản bác tốt nhất không phải là lời nói, mà là sự thật đanh thép. Chỉ đến khi Aegis đi xa khoảng 20 mét, Phèn Sèn Nhi An mới đột nhiên lên tiếng: "Này, Aegis, anh thấy rẻ ở mạnh hơn hay là tôi lợi hại hơn?" Aegis hơi sững người, định buột miệng nói sao ngươi có thể so sánh với rẻ ở được, nhưng lại không kìm được mà nhớ lại tình hình trong thế giới công viên kỵ dù ra. Dù lúc đó Tư tỏ ra rất nổi bật, nhưng người tinh ý chỉ cần suy nghĩ kỹ là biết, Tư khi đó đã bị dồn đến bờ vực sụp đổ vì chúng bạn xa lánh, chỉ có sức chống đỡ chứ không có sức phản công. Nhưng sau khi gặp nhóm Phèn Sèn Nhi An, có thể nói là gặp thời hóa rồng. Vai trò của người trước mặt trong chuyện này không cần hỏi cũng biết. Tuy nhiên, Aegis vẫn dừng bước, lạnh lùng nói: "Ngươi chưa đủ tư cách." Phèn Sèn Nhi An cười nói: "Có lẽ anh chưa biết, trong trận chiến ở công viên kỷ dụ ra đó, tôi chỉ là một khế ước giả bậc một, thậm chí còn chưa phải thợ săn dự bị." Nghe câu này, đồng tử của Aegis co rút lại, nhưng hắn vẫn cười khẩy: "Thì sao?" Phèn Sèn Nhi An cười nói: "Không sao cả, tôi vừa mới vượt qua thử thách song cực trị, chính thức trở thành thợ săn chuyên song thuộc tính. Vậy nên lần sau nếu anh gặp Zeus, hy vọng anh nói với ông ta rằng tôi có hứng thú giao lưu một chút." Lần này, Aegis cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, giọng khàn khàn, nghi hoặc hỏi: "Mở tờ trong đội của các người không phải là đã ngầm sao? Anh cho rằng một kẻ nghiệp dư như anh có thể thách thức vị trí mở tờ ạ?" Phèn Sèn Nhi An cười đầy ẩn ý: "Ai nói với anh một đội chỉ có thể có một mở tờ?" Aegis cuối cùng cũng biến sắc, không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ đi. Phèn Sèn Nhi An tiếp tục mỉm cười ngồi bên bờ biển, khoan khoái hít thở làn gió biển trong lành mang theo chút vị mặn tanh của sạn đi hút. Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, thoải mái vươn vai rồi nói: "Bạn tôi, chúng ta đi thôi." Mỏ vàng chui ra từ trong bóng tối bên cạnh, đầu tiên lanh lẹ như chuột quay người nhìn quanh một vòng, sau đó mới vui vẻ chạy tới nói: "Ồ, bạn tôi, vừa rồi cậu làm đẹp lắm, ngay cả con mụ già nữ thần tự do này cũng bị phá hủy một phần." Phèn Sèn Nhi An cắt lời, nín thở nói: "Đó không phải do tôi làm, cảm ơn." Sau đó Phèn Sèn Nhi An nhìn mỏ vàng thở hổn hển, toàn thân dính đầy bụi bẩn, đột nhiên kinh ngạc nói: lẽ nào cậu thấy ngọn đuốc của nữ thần tự do bị chặt đứt, nên đã đi nhặt những mảnh vỡ đó?" "Bạn tôi, tượng nữ thần tự do toàn bộ đều làm bằng kim loại đó. Dù là sắt vụn cũng bán được." Mỏ vàng buột miệng nói một câu, lập tức cảm thấy không ổn, bèn cười gượng: "Tôi sao có thể làm chuyện đó được?" Phèn Sèn Nhi An nghiêm túc nói: "Tôi lại thấy cậu chính là kẻ có khả năng làm chuyện đó nhất, không có ai khác." "Thôi được rồi, chuyện này chúng ta tạm thời không bàn tới, bây giờ tôi có một việc muốn trao đổi với cậu." Mỏ vàng lập tức cảnh giác và nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì?" Phèn Sèn Nhi An giơ chiếc nhẫn ám kim ra: "Tôi lấy được một món đồ không tồi, nhưng bạn tôi, rõ ràng là tác dụng phụ của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ, gần như sẽ khiến tôi không thể nhúc nhích dưới sự chăm sóc đặc biệt của ngài Đùm Bợ Lẹ Đỏ. Mà thế giới Haji Potter rõ ràng là quê hương của cậu, nên tôi phải hỏi ý kiến cậu. Nếu cậu thấy nơi đó rất cần phải quay về, vậy thì tôi sẽ không dùng món đồ này. Nếu cậu không quan tâm, vậy thì có lẽ tôi sẽ trang bị nó." Mỏ vàng nhau mắt, khinh thường nói: "Cậu có thể yêu thích và có cảm tình với một cái nhà tù chết tiệt đã giam cầm cậu mấy vạn năm sao? Ừ, tôi đang nói nhảm gì vậy? Tôi yêu quê hương, yêu mảnh đất của tôi biết bao. Tôi chỉ mong giây sau có thể nhìn thấy nơi đáng yêu đó." Phèn Sèn Nhi An đỏ mắt: "Thôi được rồi, tôi biết câu trả lời của cậu rồi." Mỏ vàng rõ ràng có chút xấu hổ vì lỡ lời, bèn lập tức thông minh tung chiêu đánh trống lảng: "Ừ, vừa rồi là cơ hội tốt như vậy, sao cậu không xử lý Aziz? Chẳng lẽ cậu đổi tính thích đàn ông rồi hả? Hay trong lòng thật sự có cái thứ đạo nghĩa ngu xuẩn đó? Phèn Sen Ni ản khẽ lắc đầu, đều không phải. Hắn quay đầu nhìn ra biển, nheo mắt nói, bởi vì tình hình hiện tại ngày càng trở nên phức tạp. Cậu nói xem, nếu cứ theo tình hình này phát triển, thì 10 ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì? Mỏ vàng nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, không biết. 10 ngày sau, những người còn lại hẳn đều đã nắm rõ thực lực của nhau. Khi đó, kẻ yếu để tự bảo vệ và sống sót sẽ chỉ làm một việc, đó là liên minh. Trong lời nói của Phèn Sen Nỉ Ản có một tia thở dài, bởi vì chỉ có liên minh, họ mới có hy vọng sống sót, nếu không liên minh thì không có một chút khả năng nào. Mà dùng gì để phân chia mạnh yếu? Cách tốt nhất, cũng là cách trực quan nhất, chính là xem số lượng thư mời trên người khế ước giả. Không nghi ngờ gì nữa, lúc đó người có nhiều thư mời huyết tinh nhất sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Kẻ mạnh muốn giết hắn, vì những người khác đã liên minh rồi. Kẻ yếu cũng muốn giết hắn, vì tiện lợi, nhanh chóng, và tất nhiên là một lần giải quyết xong tất cả. Cho nên, bây giờ tôi không gây thủ chuốc oán với Aziz, thực sự là vì tương lai mà tính toán. Mỏ vàng nghe lời Phèn Sen Nỉ Ản, nếu mày nói, ý của cậu rõ ràng là sợ chim đầu đàn bị bắn, nhưng chuyện gì cũng phải tranh giành trước. Nếu kéo dài đến lúc đó, tôi e là cậu dù muốn giết người cũng không giết được nữa, những kẻ còn lại, ai mà không phải là kẻ biến thái. Phèn Sen Nỉ Ản khẽ lắc đầu, thực ra ngay cả Hạ Kiểm vừa rồi tôi cũng không muốn giết, đáng tiếc là cô ta ép tôi quá đáng. Trong kế hoạch của tôi, nếu phải ra tay, tốt nhất là một lần giết luôn hai người, trực tiếp lấy đủ 3 tấm thư mời huyết tinh để có thể quay về. Lúc đó, những người tham chiến chắc chắn sẽ rất cẩn thận với kẻ có 3 tấm thư mời huyết tinh, nếu không nắm chắc sẽ không dám đụng vào, vì chỉ cần thu thập đủ 3 tấm là có thể quay về bất cứ lúc nào. Những người ở lại để tránh dọa con cá lớn chạy mất về thế giới của mình, sẽ tỏ ra rất cẩn trọng. Giống như tôi bây giờ chỉ có 2 tấm thư mời huyết tinh, đã tự đặt mình vào đầu sóng ngọn gió, thật sự không đáng chút nào. Mỏ vàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời Phèn Sen Nỉ Ản nói cũng rất có lý, hắn gãi đầu nói, vậy tiếp theo cậu định thế nào? Có định nhanh chóng đi giết thêm một người nữa để gom đủ 3 tấm thư mời huyết tinh không? Chỉ cần có 3 tấm, thì đúng như cậu nói, tiến có thể đánh, lùi có thể thủ, chiếm được thế chủ động. Phèn Sen Nỉ Ản khẽ lắc đầu, bây giờ tôi chưa thể làm vậy, vì ngày tháng còn dài, trước mắt tôi còn một việc quan trọng hơn phải làm. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc đoạt thư mời huyết tinh nữa? Mỏ vàng kinh ngạc hỏi. Phèn Sen Nỉ Ản mỉm cười, đương nhiên là có, tôi hiện vẫn đang bị tổ chức áo đen truy nã. Đối với tôi, người muốn ở lại đây lâu dài, đây rõ ràng không phải là một tình trạng tốt. Tôi phải rửa sạch tội danh này trước đã. Làm sao mà rửa sạch được? Mỏ vàng kỳ lạ nói, tổ chức áo đen đại diện cho toàn bộ tổ chức chính quyền của thành phố New York đấy. Phèn Sen Nỉ Ản nheo mắt, nhìn lên bầu trời đêm vô tận, chuyện này nghe có vẻ khó, nhưng cũng không phải là không có cách, chỉ là bây giờ thời gian cảm ứng huyết tinh chắc chắn sẽ ngày càng dài, tần suất cũng sẽ ngày càng thường xuyên hơn. Cho nên nếu tôi muốn làm chuyện này, thì phải tranh thủ thời gian. Trong đường cống ngầm tối tăm và ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi thối, thật khó có thể tưởng tượng được rằng một thành phố có vẻ ngoài hào nhoáng lại có một mặt tối tăm và bẩn thỉu đến vậy. Thực ra đây cũng là lẽ thường tình, những thứ mâu thuẫn như tốt đẹp và xấu xí, bẩn thỉu và sạch sẽ vốn dĩ có thể cùng tồn tại. Giống như một thiếu nữ dù có vẻ ngoài trong sáng thanh khiết, ngây thơ quyến rũ đến đâu, cô ấy vẫn sẽ xì hơi, ợ hơi, vẫn sẽ bài tiết ra những thứ hôi thối bẩn thỉu. Phèn Sen Nỉ Ản lại một lần nữa đi trong hệ thống cống ngầm của thành phố New York, đây cũng là lý do hắn có thể không bị tổ chức áo đen với mạng lưới dày đặc phát hiện. Nhưng chỉ đi chưa đầy một cây số, hắn lại bị tấn công. Tuy nhiên, đối với Phèn Sen Nỉ Ản lúc này, hắn đã không còn quá để tâm đến những cuộc tập kích của đám người này nữa. Đối mặt với một gã lang thang đang gào thét lao tới, Phèn Sen Nỉ Ản vung dao chém ngược lại, tiện thể vì không gian quá chật hẹp, trên bức tường còn bị xé ra một vệt lửa dài tóe lên. Lưỡi dao sắc bén cộng với sức mạnh kinh khủng, cảm giác chém qua bê tông rắn chắc cứ như cá bơi trong nước, lướt qua một cách nhẹ nhàng, một dao chém gã lang thang trước mặt thành hai đoạn. Hành vi tàn bạo như vậy, nhưng gã lang thang lại không chảy nhiều máu, chỉ có một ít chất lỏng màu vàng xanh chảy ra từ mặt cắt ngang ở eo. Chương 30 tôi đã viết xong rồi, nhưng lúc đang đăng lên thì tôi chợt nghĩ ra một cách viết hay hơn, nên đã không đăng. Chắc là phải chỉnh sửa lại khá nhiều, nhưng mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ sửa ngay. Chương 30, sofa giết chóc miệng của gã lang thang bị chém ngang lưng vậy mà vẫn phát ra một tràng gầm rú vô nghĩa, cố hết sức tấn công Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham giẫm một chân lên lưng gã, hơi dùng sức, liền nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc. Ngay lập tức, từ trong cái miệng há to của gã có đến 70-80 con rắn gớm viết bỏ ra. Phương Sâm Nham ngồi xổm xuống, nói vào sau gáy gã lang thang, "Ta muốn gặp đua của chúng mày." Đáng tiếc, thứ đáp lại Phương Sâm Nham là nọc độc do mấy con côn trùng chui ra từ lỗ tai gã phun tới. Hắn dứt khoát đá văng nửa cái xác bay lên, đập vào bức tường bên cạnh, rồi dùng sống dao quét ngang, đập vào giữa trán gã. Đầu của gã này lập tức nổ tung, nhưng không giống như dưa hấu, mà lại kỳ dị như một quả ốc chó bị đập vỡ. Những thứ vốn có bên trong hộp sọ đã biến thành một ổ côn trùng, một con sâu đặc biệt béo trắng đang lúc lắc thân hình mập mạp của nó, khó khăn muốn trốn thoát. Phương Sâm Nham giẫm chân lên nó, rồi cúi người xuống, lặp lại một lần nữa, "Ta muốn gặp đua của chúng mày." Câu trả lời của con sâu đó rất dứt khoát và quyết đoán, nó đột ngột vung cẳng về phía Phương Sâm Nham, để lại hai vết sức trên đôi giày da của hắn. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng quyết đoán giẫm nát nó. Hành động này của Phương Sâm Nham cũng ngay lập tức gây ra một loạt xáo động trong cống ngầm gần đó. Những tiếng gầm rú khó tả vang lên liên tiếp, những bóng người lờ mờ lắc lư tiến lại gần như zombie. Đối với những khế ước giả khác, cái nơi quỷ quái này có lẽ đáng ghét như địa ngục độc tố dai dẳng như giỏi trong xương, bệnh tật có thể lây nhiễm nếu không cẩn thận, môi trường bẩn thỉu hôi thối và vô số côn trùng ghê tởm. Thế nhưng, đối với Phương Sâm Nham, hai thứ đáng ghét nhất ở nơi này lại không thể uy hiếp được hắn. Bệnh tật và độc tố đối với hắn cũng như sóng biển gặp phải đáng ngầm, dù vô vào giận dữ thế nào cũng chỉ có thể tan tác rút lui. Còn hai phiền phức còn lại, thì những người có ý chí kiên cường đều có thể khắc phục, mà thứ Phương Xâm Nham không thiếu nhất chính là ý chí. Giữa những tiếng kít kít két két lộn xộn của đám trùng nhân xung quanh, Phương Xâm Nham lại là người đầu tiên túi người lao lên, phát động tấn công trước. Hắn dùng sức hút văng ba trùng nhân phía trước, khiến chúng rơi vào dòng nước bẩn thỉu. Sau đó, hắn vung ngang dao, một đường chém xuống, lại bổ đôi hai trùng nhân khác từ vai xuống ngực. Nhưng vết thương này đối với con người có thể là chí mạng, còn đối với trùng nhân thì hoàn toàn có thể bỏ qua, giống như chiếc xe đang đi bị va quẹt một vết. Chúng thậm chí còn tiếp tục lao tới, côn trùng từ mặt cắt cơ thể tuôn ra như thủy triều về phía Phương Xâm Nham, cố gắng nhưng vô ích muốn lây nhiễm bệnh tật và độc tố đáng ghét lên người hắn. Thế nhưng, Phương Xâm Nham đã có chuẩn bị. Hắn mang theo rất nhiều que phát sáng. Dưới ánh sáng mạnh mẽ có thể duy trì 5-6 phút của những que phát sáng này, kỹ năng nguồn sáng quang hợp trên người hắn đã được kích hoạt, khiến xung quanh cơ thể Phương Xâm Nham bao phủ một tầng khí tức kỳ dị. Một khi những con gián tuy số lượng đông đảo nhưng cũng rất yếu ớt lại gần, chúng sẽ phát ra tiếng lép bép như thể bị ném vào chảo dầu, lần lượt nổ tung mà chết. Nhưng số lượng trùng nhân dù sao cũng quá nhiều. Đột nhiên, nhân lúc Phương Xâm Nham chém xuống một nhát, sức lực đã dùng hết, một trùng nhân da trắng gầy cao đống nhiên lao tới một cách kỳ dị. Hành động của hắn ta vặn bẹo như run hoặc rắn, bất ngờ há miệng cắn chặt lấy lưỡi dao của Phương Xâm Nham, sau đó tay và chân cũng kỳ dị quấn lấy cánh tay hắn. Phương Xâm Nham cười lạnh một tiếng, đột ngột dùng hai tay nắm chặt thanh bảy huyết, rồi dùng sức vặn, xoay rồi hất lên ở chôi dao. Dưới nhát cắt này, cằm và mũi của trùng nhân đang cắn lưỡi dao đồng thời văng ra cùng với chất lỏng màu vàng xanh. Khuôn mặt hắn ta như bị gọt phẳng, tạo thành một mặt cắt đáng sợ. Giữa lúc máu thịt bé bét, Phương Xâm Nham thuận thế đá một cước vào ngực hắn. Từ chỗ xương gãy loang vào, một con giun đỏ to bằng chiếc đũa đang đội vàng bỏ ra trốn thoát. Phương Xâm Nham lạnh lùng nói, "Ta muốn gặp vua của chúng mày." Con giun đỏ đáp lại bằng cách phun ra một luồng ngọc độc, sau đó Phương Xâm Nham tiếp tục lạnh mặt dẫm nó thành đống thịt nát. Hắn thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán. Hắn thuận tay chém ngược một nhát vào bức tường bên cạnh, một đoạn ống nước bên trong bị chặt đứt, phun ra dòng nước máy mát lạnh. Nước lạnh bắn lên làn da trần của hắn, nhanh chóng rửa trôi máu và các vết bẩn, khiến tinh thần Phương Xâm Nham phân chấn hẳn lên. Nhưng dòng nước đó cũng nhanh chóng rút đi nhiệt độ cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo như tấm vải liệu. Mình đã giết bao nhiêu trùng nhân rồi? 100 tên, 200 tên. Nhưng những kẻ còn lại vẫn đùn đùn kéo đến như giết không bao giờ hết, khiến Phương Xâm Nham không khỏi khâm phục khả năng sinh sản mạnh mẽ của đám trùng nhân ngoài hành tinh chết tiệt này. Hơn nữa, Phương Xâm Nham cũng không hề vô sự. Vừa rồi đã xuất hiện một loại trùng nhân tấn công bằng cách tự bạo rất kỳ dị. Vì là lần đầu gặp phải, không có kinh nghiệm, nên hắn đã bị miệng của nó sau khi nổ đâm vào bụng. Đòn tấn công này khá thảm liệt, tuy không chí mạng, nhưng cái miệng đó lại tạo ra một vết thương xuyên thấu từ bụng ra sau lưng, gần như đã khuấy nát nội tạng bên trong. Độc địa hơn nữa là, thứ này sau khi tấn công vào cơ thể Phương Xâm Nham, lại nhanh chóng tan chảy trong vết thương như băng tuyết, không nghi ngờ gì đã gây ra không ít phiền phức sau này cho hắn. Đương nhiên, trận chiến kịch liệt và gian khổ như vậy, Phương Xâm Nham cũng không phải không có thu hoạch. Hắn giết những trùng nhân này, thu được vật liệu, đồ lặt vặt cộng lại cũng đáng giá 7-8 vạn điểm thông dụng, hơn nữa còn nhận được một chiếc mặt nạ phẩm chất đen tên là mặt nạ da người. Mặt nạ da người nguồn gốc thế giới Men in Black, độ hiếm trang bị đen, không thể thăng cấp, chất liệu da người thiết bị có thể gắn thêm lỗ khảm đá quý giữa trán ít một trọng lượng 0.31 kg, điều kiện sử dụng điểm biến dũng phải trên 22, tinh thần trên 15, trí tuệ trên 20, độ bền 8 điểm. Kỹ thuật chế tác thô sơ của món đồ này quyết định nó không thể được sử dụng quá lâu. Trang bị: sau khi đeo mặt nạ này, tất cả sinh vật sống trong thế giới thực sẽ tăng mạnh hảo cảm với bạn, mức tăng từ 20-30 điểm và tăng 5 tỷ lệ chiêu mộ chúng. Trang bị: sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, thể lực 1. Trang bị: giảm 8 điểm tốc độ di chuyển của bạn, tương đương tốc độ cộng thêm từ 8 điểm nhanh nhẹn. Trang bị: vì tiếng kêu thảm thiết của oan hồn bên trong da người, nên phòng ngự của người sở hữu giảm 3 điểm. Trang bị: sau khi đeo mặt nạ này, tất cả sinh vật cốt truyện dạng người hoặc giống người đến gần bạn trong vòng 10 mét, hảo cảm của họ đối với bạn sẽ vĩnh viễn giảm xuống, mức giảm từ 14-10 điểm. Gợi ý: thông thường, một điểm quyến rũ có thể nhận được một điểm hảo cảm. Năng lực kèm theo bán hận, bị động: mỗi khi bạn sử dụng trang bị này chiêu mộ thành công một sinh vật cốt truyện, oan hồn trong mặt nạ sẽ nổi giận, điên cuồng tấn công linh hồn bạn khiến bạn rơi vào trạng thái hấp hối mới có thể chút bỏ lửa giận trong lòng. Đánh giá: kẻ dám dùng món đồ này nhất định phải có một trái tim sắt đá và còn phải có một đám đồng đội đủ mạnh. Sau khi rửa sạch chiếc mặt nạ ra người, Phương Xâm Nham nhìn những bóng đen lượn lờ trong hành lang phía trước, cũng sinh ra một cảm giác bất lực. Mẹ kiếp, thành phố New York mất tích nhiều người lang thang như vậy, đám cảnh sát ăn xịt hết rồi hả? Phương Xâm Nham không nhịn được chửi ầm lên. Thực ra cũng không thể trách họ làm việc không hiệu quả. New York là thành phố lớn nhất thế giới, vốn đã có đủ loại xung đột sắc tộc, người lang thang đầy rẫy. Trong một thành phố lớn 30 triệu dân, một thành phố không bao giờ ngủ, việc thiếu đi vài người bình thường thật sự chẳng tạo nên gợn sóng nào. Quan trọng hơn, trong thế giới của Men in Black, cảnh sát New York dường như không có tinh thần trách nhiệm cao lắm. Điều này có thể thấy qua cân nặng vượt chuẩn và những cái bụng bia tròn vo của họ. Có lẽ trong lòng họ còn mong bớt đi vài người lang thang để giảm bớt các yếu tố bất ổn xã hội. Phương Xâm Nham siết chặt chuôi dao, trong lòng đã bắt đầu tính toán đường lui. Dù mạnh mẽ như hắn, cũng không thể chịu nổi trước những đợt tấn công dường như vô tận này. Nhưng đúng lúc này, từ phía xa trong cống ngầm đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề và tiếng xích sắt va chạm. Một cái bóng đen tựa như một khối thịt khổng lồ lảo đảo hiện ra từ xa, loạn choạng bước tới. Khi đến gần, Phương Sâm Nha mới nhận ra đó là một gã khổng lồ cực kỳ béo tốt, những sợi xích sắt gỉ sét xuyên qua cơ thể, trói chặt gã, dường như nếu không làm vậy thì lớp mỡ trên người gã sẽ rơi bãi ra. Mỗi bước chân của gã như một chiếc búa khổng lồ nện mạnh xuống đất. Ngũ quan của gã khổng lồ này bị có một vẻ mơ hồ như bị sắp đến nóng chảy làm tan ra. Gã trừng mắt nhìn Phương Sâm Nham, phát ra âm thanh trầm đục từ trong bụng, tên người trái đất kia, ngươi đã có tư cách chết dưới tay ta. Chịu chết đi, xem như phần thưởng cho việc ngươi đã tàn sát đồng bào của ta, ta sẽ hào phóng ăn ngươi vào bụng để hòa làm một với ta, tận hưởng sức mạnh vĩnh hằng. Khoe miệng Phương Sâm Nham nở một nụ cười tà ác, thật xin lỗi, ngài bọ chết lớn, tôi không có hứng thú bị ông ăn, không biết ông đã từng nghe qua về Ngân Hà chưa? Gã khổng lồ lập tức cứng đờ, rồi đột nhiên gầm lên, Ngân Hà, Ngân Hà, ta cần thứ đó. Đối với người trái đất, Ngân Hà chỉ hệ thống hành tinh mà hệ mặt trời đang ở một trong vô số thiên hà trong vũ trụ. Nhưng đối với người ngoài hành tinh, nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Khi Phương Sâm Nham vừa thốt ra ba chữ Ngân Hà, vua bọ ngoài hành tinh đã kích động như vậy, hắn ta lập tức gầm lên, Ngân Hà, là của ta. Phương Sâm Nham nhíu mày, gạt đi mấy con giun béo mút phun ra từ miệng vua bọ, thản nhiên nói, nếu ông muốn biết tung tích của thứ đó, thì phải đối xử với tôi tôn trọng và thân thiện hơn một chút. Tôi vừa mới thể hiện đầy đủ sức mạnh của mình, vậy thì tôi nên nhận được sự đối đãi tương xứng với sức mạnh đó. Vua bọ ngoài hành tinh nhìn chằm chằm Phương Sâm Nham một lúc, cái đầu dị dạng nghiêng sang một bên, từ khóe mắt rách nát lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nước dãi màu vàng xanh chảy ra từ kẽ răng siêu mẹo, rồi phát ra một tiếng gầm. Những trùng nhân xung quanh ngoan ngoãn tản ra. Vua bọ ngoài hành tinh cả nhắc đi trước dẫn đường. Nhìn dáng đi khoa trương và dị dạng của hắn, thật sự có khả năng một chân sẽ rắc một tiếng gãy giòn. Theo sau vua bọ, Phương Sâm Nham đến một căn phòng chứa đồ lặt vặt. Nơi này rất ấm áp. Vua bọ ngoài hành tinh nên ngang ngồi xuống trong vũng nước thải tràn lan, trông thoải mái như con người ngả lưng trên chiếc ghế sofa mềm mại có gối tựa. Tiếp đó, hắn dùng một giọng nói lầm bầm không rõ, tên trái đất của ta là Jones, mời ngồi. Phương Sâm Nham không có hứng thú ngồi trên nền đất đầy nước thải, nên thuận tay kéo một chiếc bàn rách, lật ngược nó lại rồi nói, tôi là thủy thủ, thưa ngài Jones. Thời gian của tôi rất gấp, nên phải nói ngắn gọn. Tôi biết tung tích của Ngân Hà mấu chốt là ông có thể trả giá bao nhiêu cho thông tin này. Vua bọ Jones cười rộ lên, ngươi có biết Ngân Hà là gì không? Phương Sâm Nham dứt khoát đáp, nếu tôi nhớ không lầm, tên đầy đủ của nó là lò phản ứng năng lượng thứ cấp vũ trụ thu nhỏ, hiệu suất khai thác năng lượng gấp 177.3 lần năng lượng hạt nhân. Vì thứ này được khảm trong một khung pha lê titan vũ trụ trong suốt, trông cực kỳ giống một dải ngân hà thu nhỏ vô số lần, nên mới có tên như vậy. Thưa ngài Jones đang kính, hôm nay tôi rất vội, nên 5 phút nữa là phải đi rồi. Vua bọ Jones nhìn Phương Sâm Nham, con ngươi đột nhiên chớp một cái, nhưng mí mắt lại không hề động đậy, ngươi muốn gì? Phương Sâm Nham cười lạnh, nếu ông muốn tôi chủ động ra giá, thưa ngài Jones, thì sau khi tôi đưa ra giá, sẽ không có chỗ cho thương lượng nữa. Lựa chọn của ông chỉ có hai, đồng ý hoặc không. Đương nhiên còn một lựa chọn nữa là cắt đoạn, nhưng trước khi làm vậy, ông nên cân nhắc xem có thành công hay không. Nói đi. Rốt khàn giọng nói. Hắn tiện tay vơ một nắm rêu và bùn đất dính nhớp bên cạnh, rồi ăn ngon lành như đang ăn kem hạ ạ ẩn đặc. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, tôi muốn chiếc phi thuyền mà ông dùng để đến trái đất. Rốt lập tức giật mình, như thể bị nớt một cái, liền lắc đầu lẩm bẩm, không được, không được. Phương Sâm Nham đứng dậy, phủi mông rồi rứt khoát nói, rất vui được gặp ông. Nhưng khi Phương Sâm Nham đi đến cửa, một tia giảo hoạt lóe lên trong đôi mắt xám xanh đang bắt đầu thối rữa của Jones, được rồi, chốt kèo. Thực tế đối với Jones, phương tiện di chuyển của hắn đến trái đất đã không may va vào đá khi hạ cánh, bị hư hỏng nặng. Lý do hắn phải ẩn náu trong cống ngầm bây giờ là để điều tra xem có con đường nào khác để về nhà không. Đối với việc dùng một phương tiện di chuyển đã không còn giá trị để mua được thông tin quý giá như vậy, ngài Jones cảm thấy rất hời. Nhưng Jones cũng không biết rằng Phương Sâm Nham cũng không mấy hứng thú với phi thuyền của hắn. Phương Sâm Nham làm vậy, chỉ là để hắn ta chỉ có thể đi tìm một phi thuyền khác để về nhà. Tiếp theo, Phương Sâm Nham đi tham quan phi thuyền của ngài Jones, chiếc phi thuyền chỉ có vẻ ngoài còn nguyên vẹn, rồi chuyển món đồ này cho Kim Khoáng. Đối với tất cả những món sắt vụn có thể bán ở trạm thu mua phế liệu để đổi lấy tiền mặt, ngài Kim Khoáng luôn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Sau đó, rốt nhận được thông tin từ Phương Sâm Nham, báu vật của đế quốc Ạ Quý Lị Ản, Ngân Hà, được hoàng tử Ạ Quý Lị Ản Josebơ mang theo bên mình đương nhiên, anh ta không ở một mình trên trái đất, có một gã cao gầy là đội trưởng vệ sĩ của anh ta, có khả năng cảm nhận nguy hiểm bẩm sinh và luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng vì hoàng tử. Cuối cùng, hoàng tử Josebơ rất có khiếu thẩm mỹ. Anh ta mở một tiệm đồng hồ ở số 54 đại lộ 54, mặt hạ tờ tặng. Bên ngoài bày 12 chậu hoa lưu ly màu hồng. Hoàng tử coi một con mèo lông vàng trắng như con trai mình, vô cùng yêu quý. Thấy tất cả những điều này, Dũng tin chắc không nghi ngờ, vì tộc bọ đang trong cuộc chiến kéo dài với đế quốc Gạ Quý Lị Ản, nên họ cũng biết một số sở thích của Dũng Seber, rất khớp với những gì Phương Sâm Nham cũng kể đương nhiên, ngoại trừ địa chỉ của hoàng tử trên trái đất. Vì vậy, ngài Dũng lập tức hưng phấn rót cho mình một ly cà phê. Ly cà phê này người trái đất bình thường chắc chắn không uống nổi. Ngài Jones đổ ít nhất nửa cân đường trắng vào ly, rồi khoan khoái uống một hơi cạn sạch. Phương Sâm Nham cũng đội vã rời khỏi nơi bẩn thỉu chết tiệt này. Bố cục của hắn lúc này đã thành công, tiếp theo có đạt được mục tiêu của mình hay không, thì phải dựa vào vận may. Dưới sự che giấu của một bộ tóc giả xoăn và kính áp tròng, Phương Sâm Nham cuối cùng lại xuất hiện trên đường phố New York. Hắn phải cảnh giác với môi trường xung quanh, không để bất kỳ cảnh sát nào đến gần mình trong vòng 30 mét, nếu không, rất có khả năng sẽ bị tra hỏi, rồi lộ tẩy. Đây là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao. May mắn là sự chú ý của người dân New York luôn tập trung vào Super Bowl, Gỡ Lệ Bòi, chung kết NBA và các vụ án giết người hàng loạt biến thái. Thêm vào đó, sau khi một người tham chiến điên cuồng trước đó giết chết nhiều đặc vụ Men in Black rồi bị tiêu diệt nên cái chết của một đặc vụ Men in Black do Phương Xâm Nham gây ra cũng như một ngụm nước bọt nổ xuống biển, hoàn toàn bị người dân lưu rốt đã mệt mỏi thị giác lờ đi. Nếu không, Phương Xâm Nham sẽ rơi vào biển người chiến tranh nhân dân, không thể nhúc đích. Phương Xâm Nham lại đến trốn cũ bên ngoài cửa hàng treo đầu dê bán thịt chó của Giác. Nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa, dán biển cấm bảo. Phương Xâm Nham ngồi xổm xuống làm bộ buộc dây giày, rồi nói với chiếc vali mà Kim Khoáng đang xách, "Ngài Giác, bây giờ ông phải trả lời tôi một câu hỏi, các camera giám sát trong cửa hàng của ông được lắp ở đâu? Đừng có dùng mấy thứ bị ông sửa lại để đánh lừa người khác mà lừa tôi, vì Giác bán vũ khí lậu nên hắn phải sửa đổi camera giám sát chính thức. Tôi cần hàng thật có thể ghi lại mọi thứ một cách chi tiết." Giọng nói yếu ớt của ngài Giác truyền ra từ trong vali, rõ ràng ông già này đã bị Kim Khoáng hành hạ đủ rồi, ngươi có thể tìm thấy nó ở chỗ trang trí con cú mèo bên phải quầy. Mắt của con cú mèo chính là camera giám sát, mật khẩu để mở là 31x13. Phương Xâm Nham búng tay, nếu ông luôn ngoan ngoãn như vậy, tôi sẽ cân nhắc cho ông tự do khi tôi rời đi. Nói rồi, Phương Xâm Nham đi tới, đặt tay lên tay nắm cửa đã bị khóa, dùng sức vặn một cái, cửa liền mở ra. Phương Xâm Nham không tốn nhiều công sức đã lấy được thứ mình muốn từ trong cửa hàng. Hắn cắt đoạn phim mình giết đặc vụ cấp cao dê ra, rồi hỏi hai người ngoài hành tinh bị bắt là Giáp và Dịch. Tôi biết hai người chắc chắn có cách sửa đoạn phim này thành nội dung tôi muốn đặc vụ dê không phân trắng đen đã muốn bắn chết tôi chỉ có thể tự vệ chống cự. Dịch và Giáp không nói gì. Phương Xâm Nham ho một tiếng, Kim Khoáng lập tức hét lên, thời gian là tiền bạc. Các bạn của tôi, các bạn nghỉ ngơi quá lâu rồi, để tôi tìm cho các bạn việc gì đó mới mẻ để làm nhé. Dịch và Giáp lập tức mặt mày tái mét, vội nói, tôi có cách để đáp ứng yêu cầu của anh, nhưng tôi phải nói trước, dù là một đứa trẻ cũng có thể nhìn ra dấu vết giả mạo trong đó. Phương Xâm Nham mỉm cười, không sao, bây giờ làm việc đi, ngay lập tức. Chương 32, lối thoát ngay lúc Phẹn Xẹn Nỉ Ản đang bận rộn sắp đặt kế hoạch, đua tộc bỏ Jones, kẻ đã nắm được thông tin đầu tay, cũng không hề ngồi yên. Nó một lần nữa nén thực lực của mình lại, khiến kích thước cơ thể nhỏ đi, nhờ vậy cuối cùng cũng khoác lên được một tấm da người khác, miễn cưỡng đi lại trên đường phố New York như một người bình thường cao lớn. Do ở đây có khá nhiều nghệ sĩ trình diễn đường phố, nên dù Jones hành xử rất bất thường, nhưng mùi hôi thối nồng nặc cùng vẻ ngoài đầy bạo lực và thiểu năng của nó lại khiến người qua đường phải tránh xa. Chẳng tốn mấy công sức, nó đã đến được bên ngoài số 54, đại lộ 54. Tuy nhiên, Jones đã bị từ chối thẳng thừng. Nó nghe ngóng được rằng Jones Seber đã dắt con mèo của mình đi uống trà buổi sáng, nên lại tức tốc chạy đến nhà hàng trà Tiểu Hồng Công kia. Tại đó, nó đã tìm thấy mục tiêu và dùng chiếc đuôi sắc lẹm của mình tung một đòn chí mạng vào vị hoàng tử, tiện tay cướp luôn chiếc túi sách của hoàng tử Jones Seber. Đáng tiếc là bên trong túi sách không hề có giải ngân hà. Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Phẹn Xẹn Nỉ Ản, tình tiết sự kiện diễn ra lúc này gần như tuân thủ hoàn hảo theo cốt truyện của bộ phim Men in Black, chỉ có hai điểm khác biệt. Thứ nhất, nhân vật chính Di lúc này có lẽ vẫn đang phải chịu đựng sự chèn ép và châm chọc của đồng nghiệp ở sở cảnh sát Los Angeles. Thứ hai, đội trưởng vệ sĩ cao gầy của hoàng tử Joseph không bị giết. Vì vậy, sau khi nhận ra đối tượng mình cần bảo vệ đã chết, anh ta liền dùng tốc độ nhanh nhất để thông báo cho đế quốc gạ Quý Lì Ản về việc này. Phải biết rằng, chiều cao trung bình của người dân đế quốc gạ Quý Lì Ản chỉ khoảng 17 cm, trong khi người bọ mà họ giao chiến lại có kích thước vô cùng đáng kinh ngạc. Nói một cách trực quan, một con rắn được phóng to bằng một con ngựa chính là vóc dáng tiêu chuẩn của một người bọ. Nếu giao đấu bằng vũ khí lạnh thì e hèm. Sở dĩ đế quốc gạ Quý Lì Ản có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến trường kỳ với người bọ là vì công nghệ cốt lõi giải ngân hà năng lượng hạ nguyên tử vũ trụ của họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Do đó, việc hoàng tử bị giết không chỉ đơn giản là một người chết, mà nếu công nghệ này rơi vào tay người bọ, người hạ Quý Lì Ản sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất nước diệt tộc. 2 giờ sau, Phẹn Xẹn Nỉ Ản ung dung đi đến trụ sở của tổ chức áo đen. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây trông giống một trung tâm kho vận khổng lồ hơn là một cơ quan đặc biệt có thể đứng trên cả FBI. Bức tường ngoài màu xám chì, cánh cửa gỗ màu xanh sẫm, thậm chí còn không có từng rào, chỉ có sự sạch sẽ, gọn gàng và uy nghiêm. Phẹn Xẹn Nỉ Ản bước đến cửa, gõ mấy tiếng, rồi dứt khoát giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng. Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được ít nhất hơn 10 khẩu vũ khí có sức công phá hủy diệt đang chĩa vào những yếu huyệt của mình. Phẹn Xẹn Nỉ Ản ôm đầu và hét lên, tôi đến để tự thú, và còn mang theo tin tức trọng đại liên quan đến giải ngân hà. Dù sao đây cũng là nước Mỹ với chủ đề tự do, cộng thêm hành vi tự thú đã giúp Phẹn Xẹn Nỉ Ản ghi điểm, nên sau khi bị còng tay, anh được hai người áo đen mặt không cảm xúc dẫn vào trong. Bước vào cửa là một hành lang sạch sẽ, cũ kỹ và đơn điệu. Một người đàn ông da đen đầu trọc đang lười biếng ngồi trên ghế đọc sách, đến cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên khi Phẹn Xẹn Nỉ Ản xuất hiện. Trên hai bức tường có những chiếc quạt thông gió đường kính hơn 3 mét đang từ từ quay. Điểm đặc biệt duy nhất là trên sàn nhà có nhiều hoa văn hình các vệ tinh quay quanh một hành tinh, nhưng với người không biết, điều này cũng có thể được giải thích là phong cách hội họa trừu tượng. Cuối hành lang là thang máy. Thang máy này kỳ lạ ở chỗ không có nút chọn tầng, chỉ có nút mở và đóng cửa. Sau khi vào thang máy và dừng lại, Phẹn Xẹn Nỉ Ản bị áp giải thẳng đến một nơi trông như phòng thẩm vấn, với những đường vân hình ổ vạn lớn trên sàn và tường. Người áo đen dẫn anh vào bảo anh ngồi xuống chiếc ghế hình quả trứng rồi rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón kiểu mạt bước vào. Ông ta mặc bộ vest sọc xám, thân hình có phần phát tướng không rõ rệt của một người đàn ông tuổi 40. Dù đây là lần đầu gặp mặt, Phẹn Xẹn Nỉ Ản đã biết thân phận của người này, Z, một trong những đặc vụ cấp cao đặc biệt nhất của tổ chức áo đen. Thứ hạng của ông là Z, cuối cùng trong bảng chữ cái, nhưng thực tế lại là người phụ trách điều hành công việc. Z cau chặt mày, vừa bước vào đã ngồi thẳng xuống đối diện Phẹn Xẹn Nỉ Ản, nói ra thông tin quan trọng mà cậu biết. Fensenian nói thẳng, hoàng tử của Aquilian đã bị giết. Kẻ làm việc này là một cường giả của tộc bọ, hắn hẳn đã tiện tay lấy đi giải ngân hà rồi. Zep nhìn chằm chằm vào Fensenian, như muốn xuyên thấu suy nghĩ của anh, giải ngân hà rốt cuộc là gì? Và làm sao cậu biết được những điều này? Fensenian mỉm cười, tôi nghĩ chúng ta nên nói về những hiểu lầm giữa đôi bên trước. Với lại, tôi cần một tách cà phê nóng có thêm cacao và đường, tôi thích uống ngọt một chút. Zep đập bàn đứng dậy, giận dữ nói, ta không có thời gian nói với cậu về mấy cái hiểu lầm chết tiệt đó. Lúc cậu dùng hai tay bóp gãy cổ dê, có nghĩ đến hiểu lầm không? Fensenian nhún vai, đó là do tôi bị đồ ăn. Tôi có tài liệu hình ảnh gốc ở đây để chứng minh, tôi chỉ đang tự vệ. Xin hãy cho tôi một cơ hội nói hết. Trước khi vào đây, tôi thấy trên trời lóe lên những tia sáng màu hồng nhạt, đó hẳn là dấu hiệu pháo chính của chiến hạm Aquilian bắt đầu bắn đạn cảnh cáo. Từ lúc đó, tôi biết chắc chắn ngài sẽ cần tôi, nên tôi đã đến tự thú. Tại sao ta lại cần cậu? Zed lạnh lùng nói. Thưa ngài Zed, tuy sức chiến đấu cá nhân của người Aquilian kém xa tộc bò, nhưng ưu thế của họ là một khi chiến hạm cất cánh, nó có thể đến trái đất trong vòng 2 giờ. Quan trọng hơn là uy lực của pháo chính vô cùng kinh người. Fensenian tự tin trình bày. Kẻ giết hoàng tử Aquilian là một chiến binh hùng mạnh của tộc bò. Một khi hắn mang công nghệ giải ngân hà về hành tinh mẹ, người Aquilian sẽ phải đối mặt với tình cảnh mất nước, thậm chí là cả hành tinh bị hủy diệt. Vì vậy, xin đừng nghi ngờ quyết tâm khai hỏa của họ. Bây giờ, chỉ có tôi mới có thể giúp ngài tóm được tên hung thủ tộc bò đó trước khi hắn rời khỏi trái đất. Zep nhìn Fensenian, kiên trì hỏi tiếp, cậu vẫn chưa trả lời giải ngân hà là gì? Một lò phản ứng thu nhỏ của một loại năng lượng hạ nguyên tử vũ trụ rất tiên tiến. Có được thứ này có thể dễ dàng nắm vững phương thức chuyển đổi năng lượng đó. Thưa ngài, một khi tộc bò có được công nghệ này, người Aquilian chỉ còn nước sống lưu vong. Fensenian bổ sung, tôi sẽ mang giải ngân hà trở về, để chiến hạm Aquilian kia hài lòng rời đi. Để một người quen thuộc mọi thứ như tôi làm việc này, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc để cấp dưới của ngài đâm đầu lung tung như rồi không đầu. Nếu tôi đoán không lầm, người Aquilian đã ra tối hậu thư, giao nộp giải ngân hà trong thời gian quy định, nếu không sẽ hủy diệt trái đất. Thưa ngài Zed, tuy rất đáng tiếc, nhưng tôi vẫn phải nói một câu, thời gian không còn nhiều. Bây giờ tôi vẫn còn rất tự tin, nhưng cứ mỗi phút trôi qua, sự chắc chắn của tôi sẽ giảm năm, cho đến khi nó về không. Zed nhìn chằm chằm vào Fensenian, khinh thường nói, ta dựa vào đâu để tin cậu? Fensenian bật cười ha hả, kể cả tôi có lừa ngài, ngài có mất mát gì không? Nên nhớ, tôi tự đến đây đầu thú. Tôi cũng sống trên trái đất, cũng không muốn hóa thành cho bụi dưới họng pháo chính của chiến hạm Aquilian. Vậy, mục đích cậu làm những việc này là gì? Ngài Zed cuối cùng cũng hỏi ra. Fensenian nhún vai, chuyện giữa tôi và Zed chỉ là một hiểu lầm. Ông ta đã rút vũ khí ra vào một thời điểm sai lầm, và một vài hành động quá khích của tôi đã gây tổn thương cho ông ta. Ước mơ cả đời của tôi là được định cư ở thành phố Bít Á Bồ Sinh đẹp này, kết hôn, sinh con, rồi chôn cho cốt của mình ở nghĩa trang Gờ Di Nụt tại Hà Kín. Nhưng lệnh truy nã của các ngài đã phá tan giấc mơ của tôi. Vì vậy, nếu tôi lấy lại được giải ngân hà, các ngài phải tuyên bố lệnh truy nã đối với tôi vô hiệu. Không thể nào. Ngài rét mặt không cảm xúc nói. Fensenian lấy ra tài liệu hình ảnh đã qua chỉnh sửa, thành khẩn nói, tôi có đầy đủ bằng chứng cho thấy đó thực sự là một hiểu lầm. Lúc này, một người phụ nữ đột nhiên từ phòng trong xông ra, chỉ thẳng vào mũi Fensenian mắng, anh nói dối, đó rõ ràng là một vụ mưu sát được anh lên kế hoạch tỉ mỉ. Ngài rét lại mặt không cảm xúc nhận lấy chiếc đĩa quang đã qua chỉnh sửa từ tay Fensenian, đứng dậy quay về văn phòng của mình, rõ ràng là để xem nội dung bên trong. 5 phút sau, ông ta bước ra, tối hậu thư của chiến hạm Aquilian chỉ còn lại 1 giờ 48 phút. Ta hy vọng lần sau gặp lại, cậu có thể mang giải ngân hà về đây cho ta. Ta đã tạm thời hủy bỏ lệnh truy nã của cậu. Sau khi cậu thành công, nó sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Fensenian mỉm cười, rồi nói, tên người bỏ mang giải ngân hà đi còn có đồng bọn, chúng sẽ tấn công tôi, tìm mọi cách gây rắc rối. Nếu vậy, sức của một mình tôi thực sự có hạn. Ngài Zed đứng dậy, từ sau cánh cửa sau lưng ông ta bước ra một đặc vụ cấp cao của tổ chức áo đen với vẻ mặt nghiêm nghị, chính là nhân vật nam phụ L chúng tôi sẽ cử những đặc vụ tinh nhuệ đi cùng cậu, như vậy được chưa? Fensenian cười nói, tôi cho rằng khoảng 20 người là đủ để chấn áp hoàn toàn cuộc phản công của đồng bọn tộc bọ. Họ không cần phải là đặc vụ cấp cao, nhưng nhất định phải là những người lính giỏi. Lên đường đi. Zed nhìn đồng hồ, sốt ruột nói, trước khi cậu lên xe, cậu sẽ thấy số người mình yêu cầu, họ sẽ cùng hành động với cậu. Sau khi rời khỏi trụ sở của tổ chức áo đen và lên chiếc ca đi lạc, Kim Khoáng cuối cùng cũng phải thốt lên kinh ngạc, thật không thể tin được, xem ra tay nghề của Zack và Dịch không tệ như họ nói. Ngay cả lãnh đạo của tổ chức áo đen cũng bị lừa gạt chót lọt. Fensenian mỉm cười, chuyện này không liên quan đến tay nghề đâu, bạn tôi ơi. Bởi vì thứ ông ta cần không phải là một đoạn video chân thực, mà là một lối thoát để xuống thang. Chương 33, đoạt được giải ngân hà. Fensenian đi tới cửa. Một chiếc cả đi lạc kiểu dáng siêu cổ nhưng còn rất mới lái tới, người ngồi ở ghế lái chính là ca ông ta là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, nếp nhăn trên mặt hẳn sâu, toát ra cảm giác lúc nào cũng đang suy nghĩ một cách lý trí. Vừa nhìn đã biết, ông ta không phải là người thích nói nhiều, nhưng một khi đã mở miệng thì lời nói ra chắc như đinh đóng cột, không cho phép ai nghi ngờ. Vừa nhìn thấy ca, Fensenian lập tức làm một việc. Hắn giáng kính áp trong lọc sáng lên con ngươi, sau đó lại đeo thêm một cặp kính râm to đến mức che hết nửa khuôn mặt. Rõ ràng, gã ca này sử dụng khẩu súng xóa trí nhớ kẻ dọn dẹp đã đến mức xuất thần nhập hóa, ngay cả nhân vật chính cũng phải chịu thiệt dưới cú lóe sáng đầy phong cách của ông ta, vì vậy Fensenian không thể không phòng bị, hơn nữa còn là phòng bị hai lớp. Thấy hành động của Fensenian, Sắc mặt ca đương nhiên có chút khó coi, bởi vì ông ta đúng là đã nhận được mệnh lệnh xóa đi ký ức của Phèn Sẹn Nì Ản sau khi mọi chuyện hoàn tất. Bây giờ xem ra, độ khó để thực hiện mệnh lệnh này còn cao hơn nhiều so với tưởng tượng. Ông ta tiện tay mở cửa ghế phụ rồi lạnh nhạt nói, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Phèn Sẹn Nì Ản quay đầu nhìn quanh, người tôi yêu cầu đâu rồi? Phèn Sẹn Nì Ản biết, sự thay đổi sự kiện tình tiết quy mô lớn như thế này chắc chắn sẽ bị rất nhiều kẻ tham chiến chú ý. Lúc này tuy thực lực của hắn tăng vọt, solo 1v1 có thể nói là không sợ ai, nhưng nếu bị vài người cùng tập trung hỏa lực thì cũng sẽ chết rất thảm. Vì vậy, trong tình huống này, Phèn Sẹn Nì Ản không nghi ngờ gì sẽ yêu cầu sự bảo vệ của tổ chức áo đen, đây là chuyện thường tình. Quan trọng hơn là, đừng quên vẫn còn một lá thư mời huyết tinh nằm trong tay trụ sở áo đen, Phèn Sẹn Nì Ản lúc này cũng đang nhắm tới lá thư mời này. Đối với hắn, người đã có 2 lá thư mời, chỉ cần có được thêm một lá thư mời huyết tinh nữa là sẽ đạt đủ điều kiện quay về, từ đó biển rộng trời cao. Những kẻ tham chiến khác trong trường hợp không nắm chắc, tất sẽ không dám bức ép hắn từng bước nữa, chọc giận Phèn Sẹn Nì Ản để hắn trực tiếp quay về thì đối với họ là trăm hại mà không một lợi. Đương nhiên, phải nói thêm rằng, những kẻ khế ước khác cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ đương nhiên cũng đã nghĩ đến việc thông qua manh mối từ tộc côn trùng để lấy được thư mời huyết tinh, thậm chí tuyệt đối không phải không có người nghĩ ra phương pháp mà Phèn Sẹn Nì Ản đã sử dụng. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, trong thế giới huyết tinh này lại không có sự giúp đỡ của đồng đội. Phèn Sẹn Nì Ản có năng lực nhảy xuống cống ngầm, một mạch giết đến trước mặt trùng vương để nói chuyện, nhưng những người khác lại không có năng lực đó. Chỉ riêng lượng lớn độc tố và bệnh tật cũng đủ khiến người ta đau đầu, hơn nữa còn không thể gây ra động tĩnh quá lớn, dù sao bên trên cống ngầm vài mét chính là khu đô thị New York Summit, gây ra chút cháy nổ gì đó là cảnh sát sẽ đến ngay. Nghe Phèn Sẹn Nì Ản hỏi xong, ca mặt không cảm xúc chỉ vào gương chiếu hậu. Phèn Sẹn Nì Ản đột ngột quay đầu lại, liền thấy 4 chiếc xe Ford trông rất bình thường không biết từ lúc nào đã lái đến phía sau. Ca lại nói với Phèn Sẹn Nì Ản, bây giờ, chúng ta nên đi đâu? Phèn Sẹn Nì Ản cười nói, nhà tang lễ thành phố. Ca nhìn chằm chằm Phèn Sẹn Nì Ản, hỏi dồn, đến đó làm gì? Phèn Sẹn Nì Ản nhún vai nói, tôi phải xem thi thể của hoàng tử bị giết trước, mới có thể xác định phương hướng hành động tiếp theo. Hơn nữa tôi nghi ngờ giải ngân hà có thể vẫn còn trên người hoàng tử, con côn trùng ngu ngốc kia đã không phát hiện ra. Ca hừ một tiếng, không nhịn được nói, sao có thể chứ? Lái xe đi. Phèn Sẹn Nì Ản thong thả ngả ghế phụ xuống, rồi bắt chéo 2 chân gác lên bảng điều khiển, thoải mái nằm nửa người xuống. Ca rõ ràng không có hứng thú với hành vi này, lạnh lùng nói, xin hãy thắt dây an toàn. Phèn Sẹn Nì Ản không có phản ứng, vì vậy ca lập tức đạp mạnh chân ga. Chiếc xe này được ứng dụng một phần công nghệ ngoài hành tinh nên tốc độ rất đáng kinh ngạc. Ca vốn muốn xem Phèn Sẹn Nì Ản lộn nhào một cách thảm hại để nếm mùi đau khổ, nhưng Phèn Sẹn Nì Ản cũng là một người có thể chất vô cùng biến thái, không hề có chút phản ứng nào, ngược lại còn khiến ca có chút kinh ngạc. Nhà tang lễ thành phố được xây ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố rất xa, bởi vì sự xuất hiện của nơi này chắc chắn sẽ khiến giá đất xung quanh giảm mạnh trong một thời gian dài. Đối với New York tấp đất tấp vàng, đây là một vấn đề lớn phải đối mặt. Vì vậy, cho dù đi bằng tốc độ của chiếc xe chuyên dụng của áo đen, cũng phải mất gần 20 phút. Phèn Sẹn Nì Ản không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa lao ra, xài bước xông vào. Bởi vì bây giờ chỉ có hắn mới biết, giải ngân hà thật sự đang được treo trên cổ con trai của hoàng tử, một con mèo nhà lông vàng trắng, bằng một sợi dây truyền hình tròm sao là hộ. Chỉ cần Phèn Sẹn Nì Ản có thể lấy được thứ này, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, hắn đã nắm được quyền chủ động tuyệt đối. Bên trong nhà tang lễ không có nhiều người, chỉ lác đác vài người. Khi đi qua cửa, một thanh niên đeo kính ngồi ở quầy lễ tân huệ và nói, "Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không?" Phèn Sẹn Nì Ản nhớ rằng kết cục của gã này trong phim không mấy tốt đẹp. Hắn dùng vị đập rồi để đập rồi trước mặt gã người bỏ, sau đó còn lấy thuốc diệt côn trùng ra xịt, trực tiếp chạm vào vảy ngược phẫn nộ nhất của gã người bỏ, bị giết rồi ném lên trần nhà làm một cái kén. Đối mặt với câu hỏi của anh ta, Phèn Sẹn Nì Ản nói thẳng, "Có, biến khỏi mắt tôi ngay, đừng có cản đường." Chàng trai trẻ này vẫn rất tận tụy với công việc, đang định nói gì đó thì bị Phèn Sẹn Nì Ản chĩa súng vào đầu, ngồi xuống, im miệng. Lời khuyên cuối cùng cho cậu, vứt lọ thuốc diệt côn trùng dưới quầy đi. Sau đó Phèn Sẹn Nì Ản xài bước đi vào, đẩy 2 cánh cửa lớn ra. Một người phụ nữ dù mặc áo bờ lật trắng nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình cực chuẩn đang mổ xẻ thi thể trước bàn thí nghiệm. Có thể thấy cô ấy thực sự rất hứng thú, tràn đầy nhiệt huyết với công việc này. Cô ấy thấy Phèn Sẹn Nì Ản thì ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, "Thưa ngài, chưa được phép thì ngài không thể vào đây. Ngài phải hẹn trước, lấy số, đăng ký, trả phí, sau đó tôi sẽ đẩy người ngài cần tìm ra để gặp mặt." Phèn Sẹn Nì Ản lại đột nhiên nhắm mắt lại. Cảm giác của hắn lúc này đã khá mạnh mẽ, vì vậy hắn lập tức hạ vai, dùng sức húc vào chiếc tủ bên cạnh. Trong tiếng ma sát chói tai, một tiếng mèo kêu đầy kinh hãi vang lên. Con mèo nhỏ linh hoạt và hoảng sợ ra từ góc tường, Phèn Sẹn Nì Ản vồ lấy gáy nó, sau đó ngón tay siết lại rồi vặn một cái, đã thành công lấy được chiếc chung nhỏ treo trên cổ con mèo, lò phản ứng mini chứa đựng giải ngân hà. Lúc này ca mới cầm súng xài bước xuống vào, nhìn khung cảnh hỗn loạn rồi nghiêm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phèn Sẹn Nì Ản nhún vai nói, tôi đã quá cẩn thận rồi, thưa ngài. Vừa nãy nghe thấy tiếng động bên cạnh, hóa ra là con mèo này, chuyện này không thể trách tôi được, trùng vương chết tiệt có thể đến bất cứ lúc nào, nó là một con quái vật giết người không chớp mắt. Ca nhìn chằm chằm vào mắt Phèn Sẹn Nì Ản, dường như muốn tìm ra sơ hở nào đó. Đáng tiếc, vẻ mặt vô tội và ánh mắt thành khẩn của Phèn Sẹn Nì Ản không hề để lộ bất kỳ vấn đề gì. Vì vậy, ca chỉ có thể thở dài một hơi, lặp lại lời nói dối quen thuộc đến nhàm chán với mỹ nữ ẻ nạ yêu thích mổ xẻ thi thể. Chúng tôi là bác sĩ Văn và bác sĩ Bạch của Sở Y Tế, gần đây có tình hình nào bất thường không? Ẻ nạ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phèn Sẹn Nì Ản, tôi lại thấy đồ vật chuyên nghiệp mới là nghề chính của anh ta. Lệ chúa, cái tủ đó chứa đầy xác chết đông cứng, ít nhất cũng phải nặng cả tấn. Gã này chỉ nhẹ nhàng húc một cái là cái tủ đã trượt đi rồi. Ca lịch sự nói, tôi không phiền nếu cô gọi điện cho cấp trên để xác minh ngay bây giờ. Ệ nạ lập tức nhấc điện thoại, nhưng đặc quyền và thế lực của áo đen rõ ràng đã dễ dàng vươn tới đây, vì vậy cô ta nửa tin nửa ngờ đặt điện thoại xuống rồi nói, có, ngoài vụ án giết người đó ra, tôi còn phát hiện một thi thể rất bất thường. Cô ta vừa đi vừa giới thiệu, đó là một thi thể không có dạ dày, phổi, gan và không có bất kỳ dấu vết bị cắt bỏ nào. Phèn Sen Nhi An biết cô ta đang nói về thi thể của hoàng tử Ả Quỷ Lị An, thực tế đó chỉ là một cỗ máy di chuyển của người ngoài hành tinh mà thôi, nên không có gì đáng ngạc nhiên cả. Điều mà Phèn Sen Nhi An quan tâm hơn lúc này là, Trung Vương Jones có vẻ còn hung hãn hơn cả con bọ trong nguyên tác. Hắn hy vọng có thể lấy được một số thông tin liên quan từ thi thể này, ví dụ như cách ra tay của Jones và đòn tấn công của hắn đã làm cỗ máy di chuyển mất tác dụng và ảnh hưởng đến hành khách bên trong như thế nào. Rất nhanh, thi thể của hoàng tử Ả Quỷ Lị An đã hiện ra trước mặt hai người. Nhìn bên ngoài, đây là thi thể của một người đàn ông 60 tuổi, đầu hói, tóc đã hoa râm. Trước khi Ệ Nạ bắt đầu bài thuyết trình thao thao bất tuyệt của mình, Phèn Sen Nhi An đã ra tay trước, nguyên nhân cái chết của ông ta là gì? Tôi không biết. Ệ Nạ rất bực bội nói, dựa theo bất kỳ kiến thức nào trong sách lý học của nhân loại, người này lẽ ra đã không thể sống được từ lâu rồi. Phèn Sen Nhi An đi tới trước thi thể, nghiêm túc quan sát, dùng ngón tay ấn từng chút một trên cơ thể ông ta, cuối cùng dừng lại ở cổ. Ừ, chắc là ở đây, hai người đến sờ thử xem. Chỗ này có một khối cứng dưới da rất rõ ràng, nhưng vết thương lại siêu nhỏ, kiểu tấn công này tương tự như ong, bọ cạp và các loại côn trùng khác. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An dường như vô tình chạm vào thái của thi thể, đó lại là một cơ quan khởi động. Khuôn mặt của thi thể lật ra ngoài từ xương hàm dưới, để lộ buồng lái bên trong. Chương 34, thiếu tá đối đầu thiếu tá. Ngay khoảnh khắc chiếc đầu được mở ra, một tình huống khác hẳn với cốt truyện gốc đã xảy ra. Vị hoàng tử xuất hiện trước mắt mọi người đã đen sì, tỏa ra một mùi hôi thối khó tả, tựa như nội tạng gà vịt bị ngâm trong hố phân rồi ủ thêm một lượt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó tuyệt đối không thể còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Hoàng tử thật sự với kích thước bằng lòng bàn tay ngồi bên trong đã chết thẳng cẳng, hơn nữa còn đang phân hủy nhanh chóng trong môi trường giàu oxy của trái đất. Trong khi đó, ở cốt truyện gốc, ít nhất nó còn nói được lời chăn chối về việc giải ngân hà nằm ở chòm sao họ gì ẩn rồi mới chết. Điều này cho thấy sức tấn công của trùng vương Jones mạnh hơn rất nhiều so với trùng nhân này ạ gạ trong cốt truyện gốc. Đối với Phương Sâm Nham, người đã có được giải ngân hà, đây quả là một tin xấu. Cùng lúc chiếc đầu mở ra, Phương Sâm Nham và Ca đều bị mùi hôi từ cơ thể đang phân hủy của hoàng tử tấn công dữ dội. Điều này không thể trách sức chịu đựng của họ quá kém, mà thực sự là do cái mùi đó quá kinh khủng. Phản ứng của họ sau khi ngửi thấy nó giống như bị đấm một cú trời giáng vào bụng, toàn bộ dạ dày co thắt lại, và dĩ nhiên sau đó là những cơn nôn mửa không thể kìm nén. Ngược lại, bác sĩ Ệ Nạ có lẽ vì sức đề kháng nghề nghiệp nên dù bịt mũi nhưng lại reo lên kinh ngạc, đây là một thi thể có cấu trúc thật tinh xảo, trời ơi, lại có thể xuất hiện sinh vật với kết cấu như thế này, nó dường như có hai trái tim. Nói rồi, bác sĩ Ệ Nạ định dùng dao phẫu thuật theo thói quen nghề nghiệp để giải phẫu, nhưng Phương Sâm Nham lập tức ngăn cản sự miệt mài trên con đường khám phá khoa học của cô, làm vậy tuy rất thất lễ, nhưng thưa bác sĩ, hậu quả việc cô làm sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí gây ra tranh chấp quốc tế lớn. Bác sĩ Ệ Nạ giận dữ cố gắng giằng ra, "Cô này, tên ngu ngốc này, anh có biết mình đang làm gì không? Đây sẽ là phát hiện vĩ đại nhất thế kỷ 21. Không có cái thứ hai đâu, anh đang cản đường tôi bước lên thảm đỏ nhận giải Nobel y học đấy. Điều khó tin hơn nữa là lý do anh dùng để thuyết phục tôi. Giải phẫu thi thể một sinh vật mà lại gây ra tranh chấp quốc tế. Dù đó là một thi thể rất kỳ lạ, nhưng làm ơn đi, tôi không phải trẻ con." Phương Sâm Nham mỉm cười nói, "Vậy sao? Nếu cô đến quảng trường đỏ ở Moscow và thử giải phẫu di hài của Lenin, thì cũng sẽ gây ra tranh chấp quốc tế đấy." Bác sĩ Ệ Nạ lập tức sững sờ, vì Phương Sâm Nham quả thực đã đưa ra một ví dụ thuyết phục. Một lúc lâu sau, cô mới nói, nhưng cái thứ nhỏ bé này làm sao có thể so sánh với thân phận của Lenin được?" Phương Sâm Nham nhún vai, "Những người dân vô cùng yêu mến ngài ấy đang ở ngoài tầng khí quyển trái đất, cách đây 2000 dặm. Phương tiện di chuyển của họ là chiến hạm vũ trụ, một phát bắn từ pháo chính của thứ đó có sức công phá tương đương 173 quả bom khinh khí nổ cùng lúc. Quan trọng nhất là họng pháo chính đang chĩa thẳng về phía chúng ta." Bác sĩ Ệ Nạ đưa tay xoa trán, trợn mắt nói, "Anh đang nói cái quái gì vậy, là tôi điên rồi hay là anh điên rồi?" Lúc này, sau khi đã có được giải ngân hà, tâm trạng của Phương Sâm Nham cực kỳ tốt. Hắn tiện tay giở trò, sờ một cái lên cặp mông cong mút mà chiếc áo bờ lật trắng của nữ bác sĩ cũng không che hết được. Nữ bác sĩ lập tức hét lên một tiếng rồi quay lại, trừng mắt nhìn hắn, "Ngày mai, ngay khi tổng đại viên đi làm, tôi nhất định sẽ khiếu nại anh. Tôi còn kiện ra tòa nữa." Ca vốn đã không ưa Phương Sâm Nham, liền nói ngay, "Tôi ủng hộ cô làm vậy, bác sĩ. Kiện cho cậu ta tán ra bại sản đi." Phương Sâm Nham cười nói, "Cô ấy sẽ không làm vậy đâu, vì ca à, lát nữa anh sẽ dùng kẻ dọn dẹp thôi. Ngày mai cô ấy sẽ chẳng nhớ gì cả." Sắc mặt ca lập tức càng thêm khó coi, nhưng không thể phản bác, vì gã biết lời Phương Sâm Nham nói không sai chút nào. Lúc này, Phương Sâm Nham đã đến bên cạnh thi thể, cầm một con dao phẫu thuật, rạch vết thương trên cổ để kiểm tra thêm. "Cha cha, đòn này quả là hiểm thật, bên trong cơ thể mà hoàng tử điều khiển có một lớp xương ngoài phòng ngự dày đến 2 cm, vậy mà vẫn bị xuyên thủng trong một đòn. Ồ, tôi tìm thấy vị trí tiêm độc dịch rồi, nhìn này, nó đã từ đây xâm nhập vào hệ thống hô hấp. Hoàng tử đáng thương có lẽ đã hít phải vài hơi độc tố mạnh nên toàn thân tê liệt mà chết. Vì vậy, tôi có một lời khuyên cho anh đây, ca." Ca bực bội nói, "Cậu nói đi." Nếu anh bị thứ này áp sát trong phạm vi 2 mét, hãy nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nó. Nếu không có điều kiện, vậy thì cầu nguyện đi. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói. Ca hừ một tiếng, tôi đã ở trong MIB, tổ chức áo đen, hơn 30 năm, người ngoài hành tinh nguy hiểm hơn thế này còn gặp nhiều rồi. Cảm ơn. Sự việc phát triển đến đây, đối với Phương Sâm Nham mà nói, có thể xem là vô cùng hoàn hảo. Từ đầu đến cuối mọi thứ đều chính xác như đoàn tàu chạy trên đường ray, tất cả đều diễn ra theo kịch bản của hắn, thậm chí thời gian có được giải ngân hà cũng sớm hơn rất nhiều. Nhưng, đôi khi, mọi việc quá thuận lợi chưa chắc đã là chuyện tốt, giống như mặt biển yên ả quá lâu, rất có thể là điểm báo của báo tố. Phương Sâm Nham vừa quay người đi ra ngoài được vài bước, ấn ký mộng hiểm đột nhiên nóng lên, đưa ra cảnh báo, kẻ săn mồi số 018, bạn đang bị áp chế quân hàm từ một mục tiêu không xác định. Hiệu ứng áp chế này sẽ cố gắng hạn chế đáng kể năng lực đội nhóm của bạn. Quân hàm của mục tiêu không xác định là thiếu tá. Áp chế thất bại. Ngay khoảnh khắc nhận được thông báo, đồng tử của Phương Sâm Nham co rút lại, hắn túm lấy ca và lao về phía góc chết bên cạnh. Đối phương vậy mà cũng có một kẻ mang quân hàm thiếu tá đang áp chế mình. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham kích hoạt vòng sáng virus. Đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham gặp một người không hề thua kém mình về mặt quân hàm. Chắc hẳn đối phương cũng rất tự phụ, cho rằng đòn này của mình chắc chắn sẽ trúng, nên đã ra tay trước. Không ngờ, hôm nay lại đá phải tấm thép. Bộ xương giả của ca rõ ràng không chịu nổi cú vật lộn này, nhưng gã cũng là người từng trải trăm trận, sau khi ngã ra liền nhăn nhó làm động tác hai tay ôm đầu phòng thủ. Nhưng 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, bốn phía vẫn tĩnh lặng, chỉ có bác sĩ ẹ nạ đứng ngây ra tại chỗ, nhìn họ như nhìn hai tên ốc. Sắc mặt ca lập tức đen như lít nổi, định đứng dậy từ góc tường, nhưng Phương Sâm Nham đột nhiên lạnh lùng nói, anh đừng quên, tôi còn điều động 20 người đến đây, tại sao không một hai vào trong? Chẳng lẽ các đặc vụ MIB bình thường của các anh đều chết ở ngoài cả rồi sao? Ca sững sờ, đang định nói thì đột nhiên từ cửa sổ bên cạnh vang lên một tiếng loảng xoảng, một vật giống lựu đạn bị ném vào. Xung quanh vật này có một lớp ánh sáng hình vòng cung liên tục chớp tắt. Đây là? Đồng tử Phương Sâm Nham đột nhiên co lại, trong số tài liệu mà Kim Khoáng thu thập từ thị trường không gian có loại lựu đạn phi sát thương trực tiếp này, được gọi là cô bé. Mục đích của loại lựu đạn này chủ yếu là để vô hiệu hóa sức chiến đấu, sát thương chỉ là phụ. Khi nổ, nó sẽ tạo ra sóng chấn động gây choáng váng, buồn nôn, đồng thời giải phóng hơi cay và phát ra ánh sáng mạnh gây mù tạm thời. Nó tấn công đồng thời vào ba giác quan chính của con người để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thị giác, thính giác và khứu giác. Tuy nhiên, những thứ này đều được xếp vào trạng thái bất thường. Sức phòng ngự của bản thân Phương Sâm Nham đã đủ để giảm 50 thời gian duy trì trạng thái bất thường, thiên phú thành lũy còn giảm thêm thời gian duy trì của chúng. Điều hắn lo lắng lúc này là ca, gã này có súng trong tay, có thể gây ra mối đe dọa lớn cho bất kỳ nhân vật trong cốt truyện hay kẻ khế ước nào, nhưng nếu gã bị vô hiệu hóa, áp lực của hắn sẽ càng lớn hơn. Lúc này, lợi ích của việc trở thành kẻ săn mồi và thuộc tính tăng mạnh đã thể hiện rõ. Sau vài cú lộn nhào liên tiếp trên mặt đất, hắn đã đến trước điểm rơi của quả lựu đạn, rồi tung một cú đá móc ngược, sút thẳng nó bay ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên một tiếng nổ như sấm. Kính cửa sổ vỡ tan cảnh, sau đó bước lên làn khói trắng lượn lờ như khói bếp. Bác sĩ ẻ nạ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nên lập tức bị ánh sáng làm cho mắt trắng xóa, người cũng bị sóng hạ âm làm cho choáng váng. Phương Sâm Nham nhận ra ngay đây chỉ là một đòn tấn công thăm dò. Hắn lập tức đá vào tủ đựng xác bên cạnh, một thi thể liền trượt ra. Phương Sâm Nham rất bất lịch sự túm lấy thi thể kéo xuống, rồi ra hiệu cho ca nằm lên đó. Ca trợn tròn mắt, kiên quyết từ chối yêu cầu này. Nhưng đúng lúc đó, từ ba cửa sổ bên ngoài đồng thời ném vào thêm 2-3 quả cô bé nữa. Lúc này, dù Phương Sâm Nham có là Ỉn Dạ Phi, Maradona, Griezmann, Messi hay cả hai Ronaldo cùng nhập vào người, cũng tuyệt đối không thể đá bay hết đám lựu đạn này đi được. Vì vậy, hắn chẳng chút kính lao mà tóm lấy ca, dùng vũ lực ấn gã lên giường của tủ đựng xác, rồi nhét gã vào trong tủ. Sau đó, 7 quả cô bé cùng lúc phát nổ. Nhưng Phương Sâm Nham đã nín thở từ trước hơi cay không ảnh hưởng đến hắn, hơn nữa để phòng bị đột kích, hắn còn đeo 2 lớp kính dâm, cộng thêm nhắm mắt lại, lựu đạn choáng cũng vô hiệu. Thứ duy nhất có tác dụng là sóng chấn động, nhưng hiệu ứng tiêu cực này chỉ hữu dụng với các tay súng, đối với một người có lượng máu trâu bọt như Phương Sâm Nham thì chỉ như mưa bụi. 5 giây sau khi vụ nổ kết thúc, từ cửa vang lên tiếng két két, hẳn là âm thanh của loại giày bốt mui thép đang dẫm lên mảnh kính vỡ.